Chương 78, căn cứ chú ẩn chương 78, căn cứ chú ẩn sau khi bảo quản tốt mê hồn hoa, đoàn người lập tức lên đường, bọn họ càng phải di chuyển nhanh hơn lúc trước, bởi việc thu hoạch mê hồn hoa đã tiêu tốn của họ không ít thời gian. Mặc dù như vậy, cũng phải đến quá nửa chiều thì bọn họ mới đi tới được phương Bắc Thảo Nguyên. Lý Dương nhìn quang cảnh trước mắt, hắn cũng không thấy được cảnh tượng mênh mông vô bờ thảo nguyên như vẫn tưởng tượng, ít nhất là hiện tại hắn còn chưa thấy được. Bởi vì cây cỏ ở đây cao đột xuất, thậm chí so với đầu người còn cao hơn, vậy nên bây giờ bọn họ không khác gì đang đứng trước một khu rừng cỏ rậm rạp. Cũng không có thời gian để cho Lý Dương từ từ tìm hiểu tình cảnh của nơi này, việc cấp bách của bọn họ bây giờ chính là tìm kiếm nơi để trú ẩn. Nếu như không thể kịp kiếm được nơi trú ẩn, thì bọn họ sẽ phải ở ngoài trời vào buổi tối, vừa phải chịu rét lạnh, lại còn có vô số nguy hiểm rình rập. Mà nơi trú ẩn lý tưởng đối với bọn họ chính là các cái hang của đám thổ trư, chúng có thể mang lại cho bọn hắn ấm áp và an toàn cần thiết. Thực ra hang của thổ trư cũng không khó kiếm, chúng có khắp nơi trên thảo nguyên, đặc biệt là khu vực ngoài rìa như thế này. Mà thổ trư đào hang, chỗ đất đào ra sẽ bị chúng dọn ra ngoài cửa, tạo thành từng đống đất nô lên, chẳng khác nào các gò đất nhỏ, chỉ cần đứng ở địa hình cao một chút liền có thể nhìn thấy từ xa. Chỉ là tìm thấy là một chuyện, muốn chiếm được hang của thổ trư, vậy thì trước tiên phải giải quyết chúng cái đã. Vấn đề này đối với các chuyến thu săn trước đây cũng không đơn giản chút nào. Theo như bình thường các chuyến thu săn trước đây bọn họ vẫn làm, thì trước tiên phải xác định tất cả lối ra của cái hang, sau đó thì để người canh giữ tất cả các cái cửa hang đó. Tiếp theo là cho người chui vào hang xua đuổi thổ trư chạy ra. Nếu như thuận lợi xua đuổi thổ trư chạy ra ngoài, bọn họ sẽ phải cố gắng tiêu diệt hoặc bắt giữ tất cả bọn chúng, hoặc ít nhất là hầu hết bọn chúng, bằng không sau đó chúng lại sẽ quay lại quấy rầy bọn họ. Chưa kể đến, mặc dù nói là hang thổ trư rất nhiều, nhưng đó là so với cả thảo nguyên, chứ thực ra phải cách đến mấy km mới xuất hiện một cái hang. Mà một cái hang cũng chắc chắn không đủ để cả đoàn người bọn họ trú ngụ, ước chừng phải khoảng 5 cái hang mới đủ được. Cũng may lần này bọn họ có thể nếm thử dùng phương pháp mới để đối phó với đám con mồi này, nên có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cả đoàn người vẫn giữ nguyên đội hình tiến vào trong khu rừng cỏ rậm rạp. Đội dò đường nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm địa hình cao để tìm kiếm hang thổ trư. Rất nhanh, bọn họ đã xác định được mục tiêu đầu tiên của đoàn người. Cái hang đó nằm ở phía trước, cách bọn họ chừng hơn 1 km. Thế là bọn họ nhanh chóng di chuyển tới vị trí của cái hang. Khi tới nơi, bọn hắn nhanh chóng xác định tất cả cửa ra của hang thổ trư này. Tùy vào quy mô của đàn thổ trư mà cửa hang của chúng cũng phân bố trong phạm vi khác nhau. Thông thường thì các cửa hang sẽ nằm trong phạm vi bán kính từ vài chục mét tới vài trăm mét. Vì là cái hang này nằm ở sát ngoài rìa của thảo nguyên, vậy nên cũng chỉ là một hang nhỏ. Cái hang thổ trư này chỉ có 16 cái cửa ra, vậy nên trong hang này cũng chỉ có ước chừng nhiều nhất là 16 đầu thổ trư. Dấu vết ra vào vẫn còn tương đối mới mẻ, chứng minh cái hang này còn đang được sử dụng. Cũng có một số hang là bị bỏ không, nhưng loại này tương đối ít. Cho dù hang bị bỏ hoang cũng rất nhanh sẽ bị những con thổ trư khác chiếm giữ. Đám thổ trư này bình thường chỉ ra ngoài kiếm ăn vào lúc sáng sớm hoặc là chợ tối, bởi vì thời điểm đó những hung thú săn mồi hoạt động rất ít. Còn những thời gian khác trong ngày, thổ trư sẽ chỉ ẩn nấp trong hang, tránh khỏi bị các loại hung thú khác săn giết. Vậy nên, hẳn là giờ này bọn chúng vẫn còn chưa ra ngoài kiếm ăn. Thế là, đám người chia nhau ra canh giữ tất cả các cửa ra, còn lại thì tập trung chuẩn bị dùng Hoàng Yên thảo để hun bọn thổ trư này. Có điều, không giống như lúc trước hun thanh lang, mặc dù hang thổ trư cũng rất thông khí, nhưng còn chưa hút gió tới mức làm cho tất cả khói bay vào trong hang, mà chỉ có một lượng rất nhỏ bay vào mà thôi. Đám người thấy vậy thì sửng sốt, này không lẽ kế hoạch của bọn họ thất bại rồi? Lý Dương vô đầu một cái, hắn cũng quên mất, không bảo họ làm mấy cái quạt để thổi khói, chứ bình thường khói cũng sẽ không bay được vào trong hang. Thế là Lý Dương lập tức tận dụng vật liệu xung quanh, dùng đoạn đao cắt một ít lá cỏ ở bên cạnh. Loại cỏ này có lá giống như là thanh kiếm, không chỉ to mà còn tương đối cứng rắn. Lý Dương dùng đám lá cỏ này đan thành một cái quạt, sau đó bắt đầu tiến lên quạt cho khói Hoàng Yên thảo bay vào trong hang. Mặc dù cái quạt Lý Dương làm ra, một chút thẩm mỹ cũng không có, nhưng dùng để quạt thì vẫn rất ổn. Dù sao cái cửa hang cũng rất lớn, chỉ riêng chiều cao cũng đã tới ngực của bọn hắn, vậy nên muốn quạt khói đi vào cũng đơn giản. Những người khác nhìn thấy Lý Dương có thể quạt cho khói bay vào trong hang, thì vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng học theo Lý Dương, cắt lá cỏ để đan quạt, chỉ là chân tay bọn họ càng thêm nóng, đan ra quạt so với Lý Dương nhìn còn xấu. Thậm chí có người còn không thể đan thành được cái quạt, quạt họ đan ra giặt giả giặt vẹo, nhẹ nhàng phẩy một cái đã rụng hết ra. Nhưng dù sao vẫn có một số người đang được ra cái quạt tử thế, bắt đầu phối hợp với Lý Dương quạt khói vào trong hang. Còn những người khác thì đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại bỏ thêm Hoàng Yên thảo vào đống lửa để cho khói không ngừng sinh ra. Chỉ là, sau một hồi khói bay vào trong hang thì bên trong vẫn không có phản ứng gì. Không biết là đám thổ trư này cũng giống như đám thanh lang, không phát hiện ra khói này có vấn đề, còn là bọn họ đen đủi, gặp được cái hang này không có thổ trư bên trong. Nhưng bọn họ cũng không thể xác định được rốt cuộc là hang này bên trong có thổ trư hay không. Vậy nên cũng chỉ có thể hun thêm một chút nữa, rồi chui vào trong xem rốt cuộc như thế nào. Sau một khoảng thời gian không ngừng quạt cho khói bay vào, lúc này ngay cả những cửa hang khác cũng đã có khói nghi ngút bay ra. Bây giờ ngoại trừ khả năng bên trong hang không có thổ trư, vậy thì cũng chỉ có thể là bọn chúng đều đã bị hun choáng, bằng không khói độc đã tràn ngập khắp cả hang, làm sao bọn chúng còn có thể nhịn được mà không chạy ra ngoài. Thế là mọi người cũng dừng lại việc hun khói, chờ một lát cho khói bên trong hang tản đi bớt, mọi người bắt đầu chui vào hang xem thử. Lần này cũng không phải chui vào xua đuổi thổ trư như trước đây, độ an toàn rất cao, vậy nên không ít người chui vào. Bởi vì kích thước cửa hang, bọn họ cũng chỉ có thể cúi thấp người, từ từ chui vào trong. Trong hang khá là tối, vậy nên phải cầm theo đuốc thì mới nhìn thấy đường đi. Đây là lần đầu tiên Lý Dương đi săn thổ trừ, vậy nên hắn cũng chui vào xem thử, chỉ là hắn bị mọi người bắt đi ở phía sau, để đảm bảo an toàn cho hắn. Hang thổ trừ cũng tính được là khá sâu, chiều dài lối vào cũng có chừng khoảng hơn 20 mét, chiều sâu ước chừng có khoảng chục mét, đấy là cái hang này cũng chỉ là hang nhỏ mà thôi. Đi tới vị trí trung tâm, không gian trở nên rộng rãi hơn, với diện tích ước chừng khoảng 30 mét vuông, chiều cao cũng có khoảng hơn 2 mét. Chỉ là diện tích hầu hết đã bị đám thổ trừ nằm kín, những người vào trước đã phải chui vào các cửa hang khác thì mới có chỗ cho những người vào sau đi tới. Lý Dương đếm tổng cộng đúng là có 16 con, kích thước có lớn có bé khác nhau, lớn chiều dài có khoảng gần 2 mét, trong khi nhỏ chỉ dài khoảng hơn 1 mét một chút. Tất cả bọn chúng đều nằm la liệt, không có một chút phản ứng, rõ ràng đã đều hôn mê. Đám người rất là vui sướng, thành công, bọn họ thành công, săn bắt như này cũng quá dễ dàng. Chỉ là, đột nhiên bọn họ lại cảm thấy không ổn. Như những lần trước, bọn họ căn bản cũng không có thể thu sạch được như thế này, vậy nên bọn họ vẫn có chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng lần này hốt trọn cả mẹ, nếu như bọn họ nghỉ ngơi ở đây, vậy con mồi thì phải bước đi nơi nào? Nhưng dù sao trước tiên bọn họ cũng phải trói đám con mồi này lại đã, sau đó tính toán lại sau. Chứ chất độc cũng có thời hạn, chúng cũng sẽ không hôn mê quá lâu. Không trói bảo, chờ chúng tỉnh lại chạy mất thì sao? Chờ đã trói hết đám thổ trừ lại, đảm bảo bọn chúng cho dù có tỉnh lại, thì cũng không làm được gì. Đám người rút lui ra ngoài, tiến hành bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Vì là Lý Dương luôn có những phương pháp hiệu quả, vậy nên vừa ra tới ngoài cửa, tộc trưởng lập tức trưng cầu ý kiến của hắn. A Dương, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ vì không có chỗ chứa mà phải từ bỏ con mồi hay sao? Ta còn đang muốn năm nay chúng ta có thể bội thu trở về. Những người khác thấy tộc trưởng trưng cầu ý kiến của Lý Dương thì cũng mong ngóng Lý Dương có thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Bọn họ cũng cùng tộc trưởng suy nghĩ như vậy, dù sao vừa mới thấy được hiệu quả của phương pháp hương khói, bọn họ vẫn còn đang tưởng tượng về những ngày tiếp theo có thể thu hoạch được bao nhiêu con mồi đâu. Lý Dương cũng hiểu được, vấn đề này còn rất trọng yếu, liên quan tới an toàn và thu hoạch của mọi người lần này, vậy nên hắn cũng cẩn thận suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên của Lý Dương là, nếu như có thể có chữ vật trang bị thì sẽ chẳng phải suy nghĩ gì, bao nhiêu con mồi cũng đều có thể bỏ vào đó, rất là tiện lợi. Thực ra, theo như truyền thừa tin tức thì thực sự có thứ này, chứ cũng không phải là Lý Dương mơ mộng hão huyền. Chúng thường được làm từ bảo tài của một số loại hung thú đặc biệt, bọn chúng thường được gọi là thôn tiên thú. Bảo tài của bọn chúng thường là bộ phận dạ dày, bên trong có không gian rất lớn, có thể thôn nạp rất nhiều đồ vật đi vào. Hoặc là cũng có một số loại dị bảo có tác dụng tương tự như dạ dày của thôn tiên thú, có thể dùng làm chữa vật trang bị, chỉ là chúng càng thêm bí hiếm. Hai phương pháp này cũng đều rất khó khăn, những loại dị bảo hiếm có kia thì không nói làm gì, chỉ nói các loại thôn tiên thú cũng đều rất khó có thể săn bắt, đơn giản là vì chúng rất mạnh mẽ. Nhưng ngoại trừ hai phương pháp này, thì trong truyền thừa cũng có một phương pháp khác, càng đơn giản hơn để có được chữ vật trang bị, đó là khắc họa linh văn. Nhưng Lý Dương cảm thấy, chỉ sợ phương pháp này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chưa nói đến việc hiệu quả của linh văn khắc họa ra sẽ kém hơn linh văn tự nhiên, mà loại không gian linh văn này cũng vô cùng phức tạp, rất khó có thể khắc họa thành công. Chỉ tiếc, bây giờ cho dù là dùng cách nào để có được chữ vật trang bị, thì đối với hắn cũng còn rất xa vời. Hắn vẫn là phải thành thật suy nghĩ một cách nào đó thực tế hơn. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lý Dương cũng nghĩ ra phương án hắn cho là thích hợp nhất bây giờ. Thế là hắn lập tức nói ra cho mọi người tham khảo. Ta cảm thấy vấn đề bây giờ của chúng ta là không gian, chúng ta cần có không gian càng thêm rộng rãi để vừa có thể chứa đựng con mồi, vừa có thể dùng để tạm thời trú ẩn. Với tình hình đi săn của chúng ta, có lẽ lần này số lượng con mồi có thể thu được sẽ rất nhiều, vậy nên sợ rằng không gian chúng ta cần là không hề nhỏ. Ta nghĩ chỉ có hai phương án, một là kiếm một cái hang đủ lớn rồi chiếm lấy, hoặc là tự chúng ta đào cho không gian trong hang lớn ra. Nhưng ta cảm thấy có lẽ cũng chỉ có một phương án mà thôi. Bởi vì chưa nói tới có cái hang đủ lớn để cho chúng ta sử dụng hay không, cho dù có thì lượng con mồi trong cái hang đó chắc chắn cũng sẽ không ít, vậy nên cũng sẽ không thể thừa ra bao nhiêu không gian được. Không lẽ phải bỏ đi con mồi để dư ra không gian, như vậy không phải là đi ngược lại với mục đích căn bản hay sao? Thế nên ta nghĩ là chúng ta nên tự mình đào cho cái hang rộng ra, sau đó coi đây là điểm tập kết con mồi. Để một phần đồ đằng chiến sĩ ở lại để canh giữ, còn một phần thì di chuyển ra xung quanh săn bắt con mồi. Các ngươi xem như vậy có được không? Sau khi nghe phương án của Lý Dương, mọi người cũng đều cảm thấy rất hợp lý. Dù sao với đầu óc của bọn họ cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Không làm theo phương án của A Dương, lẽ nào là phải từ bỏ bất con mồi, như vậy làm sao mà được, bọn họ còn muốn thu được càng nhiều hơn con mồi đâu. Thế là, bọn họ bắt đầu đi vào dọn đám con mồi vào, rồi bắt đầu công cuộc mở rộng diện tích hang. Lý Dương đề nghị mọi người mở rộng một cửa hang để làm lối vận chuyển đất ra ngoài, chờ sau khi làm xong thì trực tiếp dùng đất thừa lấp lối đó lại để tránh hung thú có thể chui vào. Thế là, mọi người bắt đầu không ngừng đào đất, một đám người đào đất, còn một đám thì vận chuyển đất ra bên ngoài đổ. Đất cũng không phải đổ đâu xa, bọn họ trực tiếp đổ ở ngay ngoài cửa hang. Hết buổi chiều, đến buổi tối bọn họ cũng vẫn tiếp tục đào, bọn họ cũng chỉ thay phiên nhau nghỉ để nạp thêm một chút năng lượng mà thôi. Lý Dương đã đốt một đống lửa và giá nồi lên nấu cho mọi người món canh thịt. Chờ một nồi bị ăn hết, hắn lại đổ nước vào nấu một nồi nữa, để cho một nhóm người khác ăn. Thực ra Lý Dương muốn trực tiếp thịt một hai đầu thổ trừ làm thức ăn cho mọi người, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp mổ thịt ở trong này, mùi máu tươi chắc chắn sẽ thu hút hung thú tới. Vậy nên cũng chỉ có thể dùng tạm thịt khô làm nguyên liệu. Mọi người cứ như vậy tiếp tục đào tới sáng hôm sau. Bọn họ muốn tranh thủ đào xong để còn có thể đi săn. 200 đồ đằng chiến sĩ mất thời gian hơn một đêm đào tới, bọn họ đã mở rộng không gian bên dưới cái hang này ra gấp không biết bao nhiêu lần. Bây giờ bên dưới này không khác gì một cái nhà kho lớn, đừng nói là đám người bọn họ cùng với đám con mồi này, cho dù là nhiều ra gấp đôi cũng có thể đủ chỗ. Cũng may mọi chuyện đều được thực hiện ở dưới lòng đất, nên không có gây chú ý cho đám hung thú đi săn vào ban đêm. Hoặc cũng có thể nơi này là ngoài rìa của thảo nguyên, nên cũng không có nhiều hung thú qua lại. Thế là một đêm này bọn họ cũng không có gặp rắc rối gì. Bây giờ cũng đã coi như hoàn thành, Lý Dương đề nghị mọi người lấp bất cửa hàng lại, biến nơi này trở thành căn cứ bí mật của bọn họ, tránh sau đó bỏ con ngồi đi vào, quá nhiều cửa hàng sẽ khiến cho hương vị dễ dàng bị tiết lộ. Thế là, mọi người lấp hầu hết các cửa hàng lại, chỉ để lại hai cái cửa hàng, một cửa hàng làm lối đi chính, còn một cửa hàng coi như là lối thoát hiểm. Xong xuôi, mọi người tiến hành nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng. Bọn họ cũng đã rất mệt mỏi, tiếp sau đó bọn họ còn muốn chính thức bắt đầu cho chuyến đi săn của lần thu săn này đâu, làm sao có thể trực tiếp ra ngoài đi săn trong tình trạng này được. Cách chương. Chương 79, thần thụ chương 79, thần thụ sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, đám người bắt đầu phân công công việc, cũng không thể nào tất cả đều ra ngoài đi săn, cũng cần có người ở lại canh giữ cái căn cứ này của họ chứ. Vấn đề chủ yếu cũng không phải là căn cứ, mà là còn có con mồi đâu. Cân nhắc về việc sau đó còn sẽ bỏ thêm càng nhiều con mồi vào đây, thế là cuối cùng mọi người nhất trí, để lại hai đội săn ở lại canh giữ căn cứ, đó là đội săn của chi mạch họ Dương và chi mạch họ Mặc, đồng thời do hai người đội trưởng của hai đội săn này là Dương Chấn và Mặc Hà phụ trách canh giữ. Thực ra họ Dương chính là họ ngoại của Lý Dương, nhưng nhà bà ngoại của Lý Dương cũng đã không còn ai, những người khác cũng chỉ tính là họ hàng, trước giờ cũng không đi lại. Vậy nên hắn cũng không quá thân thiết, không nhận biết được mấy người, chỉ biết Dương Chấn này cũng giống như Lý Chiến, cùng ông ngoại của Lý Dương là một cái bối phận, hắn hẳn phải gọi là cứu gia. Sau khi phân công hai đội săn ở lại canh giữ, tám đội săn còn lại cũng phân làm hai nhóm người, chia ra hai hướng bắt đầu đi săn, dù sao số lượng bọn họ vẫn là quá nhiều. Một nhóm do tộc trưởng dẫn đầu, bao gồm đội săn của các chi mạch họ Vân, Trần, Hoàng, Đinh. Bọn họ sẽ đi về hướng tay phải. Trong khi đó nhóm người còn lại do Lý Chiến dẫn đầu, bao gồm đội săn của các chi mạch còn lại là Lý, Vũ, Văn, Lâm. Nhóm bọn họ sẽ đi về hướng tay trái bắt đầu tìm kiếm con mồi. Nhóm người này của bọn Lý Dương có tổng cộng 79 người, trong đó chỉ có một mình Lý Chiến là tôi thể 8 tầng, 5 người khác là tôi thể 7 tầng, 3 vị đội trưởng khác chính là 3 trong 5 người tôi thể 7 tầng này. Còn lại thì đều từ tôi thể 6 tầng trở xuống, những đội săn khác tu vi thấp hơn đội săn họ Lý không ít, vẫn có nhiều người còn là tôi thể 2, 3 tầng. Đám người bọn họ mặc dù người khá nhiều, nhưng nhìn chẳng khác nào như là đàn kiến, hành quân giữa cánh đồng cỏ, từng chút một lần mò đi tới. Lý Tính vẫn như bình thường phụ trách công việc dò đường và tìm kiếm con mồi. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lý Tĩnh cũng phát hiện ra cái hang thổ chư đầu tiên của đám người bọn họ ngày hôm nay. Đoàn người nhanh chóng tiến tới vị trí của cái hang đó, sau khi kiểm tra dấu vết để lại, bọn hắn có thể khẳng định cái hang này vẫn còn được sử dụng. Bây giờ cũng gần tới buổi trưa, chắc hẳn đám thổ chư này cũng đều đã trở về hang rồi. Thế là bọn họ bắt đầu xác định tất cả các cửa ra của cái hang này, rồi cử người canh giữ. Cái hang này cũng không lớn hơn cái hang ngày hôm qua bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ tìm được tổng cộng 21 cái cửa ra. Vẫn như hôm qua, bọn hắn bắt đầu tiến hành hun khói, đoàn người cũng không quên mang theo mấy cái công cụ quạt khói ngày hôm qua đã làm. Dù sao chúng vẫn còn có thể sử dụng rất tốt. Sau khi quạt một hồi, khói cũng bắt đầu toát ra từ các cửa hàng khác. Chỉ là lần này cũng không giống với hôm qua, bởi vì khi khói vừa mới toát ra ở các cửa hàng, thì một số người canh giữ cửa hàng đã phát hiện trong cửa hàng mà họ canh giữ có chút động tĩnh. Thế là bọn họ lập tức hô lên thông báo cho những người khác. Lý Chiến lập tức để cho mọi người chi viện cho những người canh giữ cửa ra kia. Cũng không lâu lắm, bọn họ phát hiện có thổ chư từ trong cửa hàng chui ra. Bây giờ mỗi cửa hàng đã đứng chắn 3 người, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để vật lộn với đầu thổ chư sắp sửa lao ra tới này, bọn họ muốn bắt sống nó. Nhưng thực ra đây chính là công việc bình thường mà họ phải làm ở những lần thu săn trước đây. Chỉ là, trong khi bọn họ còn đang tập trung tinh thần, sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với những con thổ chư sắp sửa lao ra, thì bọn họ lại thấy được những con thổ chư này liều xa liều siêu từ trong cửa hang bỏ ra, nhìn bọn chúng lúc này không khác gì là đang bị say rượu. Tình hình này làm cho đám người sững sờ tại chỗ, rồi chợt bọn họ vui mừng lao tới, lấy ra dây bắt đầu trói những đầu thổ chư này lại, tổng cộng là 11 đầu. Không giống như lần trước hun thanh lang, hạp cốc không gian rộng rãi thoáng khí, vậy nên khói độc bị thổi vào hạp cốc đã tương đối loãng. Con hang của thổ chư chật hẹp, nồng độ khói độc dày đặc, không cẩn thận thậm chí còn có thể bị ngạt chết, vậy nên không mất bao nhiêu thời gian đám thổ chư này đã hít phải không ít khói độc. Khi bọn chúng phát hiện ra thì cũng đã muộn, ngay cả chạy được ra ngoài rồi cũng vẫn bị độc cho choáng váng. Lý Chiến thấy vậy thì để cho mọi người không tiếp tục hun khói nữa, ngay cả chạy ra còn như vậy, nếu như bên trong còn có chỉ sợ cũng đã bị độc bất tỉnh rồi. Đợi một hồi cho khói trong hang tản đi bớt, đám người bắt đầu chui vào trong hang kiểm tra. Vào đến bên trong, bọn họ phát hiện ở giữa hang còn nằm 5 đầu thổ chư nhỏ, chiều dài chừng 1 mét, loại này cũng chưa có trở thành manh thú cấp, chỉ tính là con non. Năm đầu thổ chư này chỉ sợ là do sức chịu đựng quá kém, ngay cả phản ứng cũng không kịp thì đã bị chúng độc bất tỉnh rồi. Như vậy số lượng mới có 16 đầu thổ chư mà thôi, thế là đám người tìm kiếm kỹ hơn trong các lối ra. Cuối cùng tìm thấy thêm được 2 đầu thổ chư trưởng thành nữa, bọn chúng trên đường chạy ra bên ngoài đã không chịu nổi khói độc mà đổ gục ở giữa đường. Nhưng như vậy cũng chỉ mới có 18 đầu thổ chư, theo như số lượng cửa ra thì còn thiếu 3 đầu thổ chư nữa. Có thể là bọn chúng còn chưa có kiếm ăn trở về, hoặc cũng có thể là bọn chúng sớm cũng đã bị săn giết mất rồi. Thế là bọn họ vận chuyển hết những con mồi này ra bên ngoài, để xem nên xử lý như thế nào. Như những lần thu săn trước đây, số lượng con mồi bọn họ thu được cũng không phải rất nhiều, đa số còn bị thương hoặc chết, vậy nên sau khi giải quyết xong một ổ, bọn họ sẽ để lại trong hang rồi cử người canh, nếu như còn sớm, hoặc là sẽ mang theo chúng tới cái hang tiếp theo, nếu như thời gian không còn nhiều. Nhưng lần này không những đám con mồi còn sống, mà chỉ sợ thu hoạch của bọn họ sẽ không hề ít, cho dù dùng cách nào, cũng sẽ tiêu tốn của họ không ít nhân lực. Lý Chiến cũng không biết nên làm thế nào cho tốt, thế là quay sang hỏi ý kiến của Lý Dương. A Dương, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ mang theo đám con mồi này tiếp tục đi săn, hay vẫn là để lại nơi này rồi cắt cử người ở lại canh giữ? Lý Dương cảm thấy hai phương án này cũng đều không quá ổn. Bây giờ thời gian vẫn còn khá sớm, từ giờ cho tới khi chiều tối, nếu như thuận lợi thì bọn họ còn có thể xử lý không ít ổ thổ chứ nữa, cho dù dùng cách nào cũng sẽ phân tán của bọn họ không ít nhân lực. Chưa kể đến nếu như mang theo quá nhiều con mồi sẽ khiến bọn họ gặp rất nhiều phiền toái cộng với nguy hiểm. Thế là Lý Dương đề nghị với Lý Chiến. Thật bắt ra, ta cảm thấy bây giờ chúng ta khoảng cách căn cứ còn gần, vẫn là chịu khó vất vả một chút, vận chuyển con mồi trở lại đó cất giữ. Chờ sau đó đi càng xa, chúng ta cũng cần một cái căn cứ riêng của chúng ta, đi săn được con mồi sẽ tập kết lại ở đó, số lượng đủ nhiều thì tập trung vận chuyển trở về căn cứ kia. Thật bắt ra ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Chiến cảm thấy cũng rất hợp lý, chủ yếu là phương án này của Lý Dương tính an toàn tương đối cao, có thể giữ cho quân số của đoàn người duy trì ở mức cao nhất, chứ chia lẻ ra, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm thì mọi người ứng phó không nổi. Thế là Lý Chiến để cho mọi người chuẩn bị vận chuyển con mồi trở về. Lý Dương nhìn thấy mọi người ngay cả mấy đầu con non cũng muốn mang theo thì liền nói. Mấy đầu con non này vẫn là bỏ lại đi, mang theo chúng chỉ thêm tốn vị trí mà thôi. Mọi người cảm thấy cũng đúng, dù sao chúng cũng chưa trở thành mánh thu cấp, đối với bọn họ cũng không được bao nhiêu tác dụng. Thế là bọn họ cởi trói cho mấy đầu thổ chư non, sau đó bỏ chúng lại trong hang, coi như là để cho chúng có cơ hội tiếp tục sinh sôi. Khoảng cách không xa, vậy nên bọn họ rất nhanh thì đã trở lại căn cứ. Bàn giao con mồi lại cho đám người canh giữ căn cứ, đang định rời đi thì lại gặp được đám người tộc trưởng mang theo con mồi trở về. Tộc trưởng nhìn thấy bọn hắn thì ngạc nhiên hỏi: "A Chiến, các ngươi cũng đã mang con mồi trở lại rồi sao? Như thế nào, các ngươi thu hoạch được rất nhiều nên phải mang con mồi trở về rồi hả?" Nhìn vẻ mặt đắc ý của tộc trưởng, lại nhìn số lượng con mồi mà đám người tộc trưởng vận chuyển, Lý Chiến hiểu được đám người tộc trưởng trở về nguyên nhân cũng không quá giống với đám người mình. Đây rõ ràng là nhóm người tộc trưởng được Vận Đỏ gọi tên, vừa mới ra quân đã có thu hoạch lớn trở về. Không trở về căn bản cũng không được, khoảng nửa người phải ôm theo con mồi, làm sao có thể tiếp tục đi săn. Lý Chiến đếm, bọn họ mang theo tổng cộng 38 đầu thổ trư, cũng đều là thổ trư trưởng thành, có lẽ cái hang bọn người tộc trưởng gặp phải cũng tính là cái hang khá lớn, nhất là ở ngay ngoài rìa như thế này. Lý Chiến biết, tộc trưởng hỏi chủ yếu là để khoe ra thành tích của bọn họ, nhưng Lý Chiến cũng không thèm để ý, như thực chất nói ra mục đích mang con mồi trở về. Cũng không phải, lần này chúng ta cũng chỉ thu được 13 đầu mánh thú cấp thổ trư. Chúng ta mang trở về, chẳng qua là khoảng cách căn cứ còn gần, A Dương nói mỗi lần thu được con mồi thì mang luôn trở về cho an toàn, chờ sau đó đi càng xa, chúng ta sẽ tìm một căn cứ tạm khác để tập kết con mồi, chờ nhiều thì mang về một thể. Tộc trưởng nghe vậy thì lập tức ghi nhận lại phương án này, rồi sau đó vẫn không quên khoe ra thành tích lần này của nhóm người mình. A Chiến, ngươi không biết, chúng ta vừa đi ra không xa liền phát hiện một cái ổ tương đối lớn, thế là chúng ta lập tức tiến hành hun khói. Không nghĩ tới hun được một lúc thế mà đám thổ chư này lại không giống như hôm qua, từ trong hang chạy ra, cũng may đám bọn chúng đã bị hun choáng váng rồi, vậy nên chúng ta có thể dễ dàng bắt tất cả bọn chúng. Ha ha ha, tổng cộng lần này chúng ta thu hoạch được 38 con. Ôi, con mồi nhiều quá cũng khổ, quá vướng víu làm chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm hang tiếp theo, cuối cùng đành phải mất công một chuyến, mang chúng trở về. Mà A Chiến, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ đề phòng, bằng không có thể sẽ để thổ chư bỏ chạy mất. Tộc trưởng cố tỏ ra quan tâm, nhắc nhở Lý Chiến, nhưng trên mặt lộ hết ra vẻ đắc ý cùng với vui sướng, lần này thu hoạch của đám ông ta nhiều hơn rất nhiều thu hoạch của đám người Lý Chiến. Lý Chiến và những người khác cũng rất là vô ngữ, mọi người cùng tham gia thu săn, thu hoạch chính là thu hoạch chung, có cần phải như vậy hay không? Lý Chiến mỉm cười nói với tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi yên tâm, thực ra chúng ta cũng gặp tình huống như vậy, bọn chúng cũng đều đã bị độc choáng váng, chạy là chạy không được. Ngày hôm qua có thể là đám thổ chư trong hang này còn đang nghỉ ngơi, vậy nên mới không phát hiện ra khói độc. Còn hôm nay khả năng là giờ này bọn chúng mới kiếm ăn trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, vậy nên mới có thể phát hiện khói độc mà chạy ra ngoài. Lý Chiến đã nói vậy, tộc trưởng cũng không còn gì để nói, dẫn mọi người mang con mồi vào trong hang. Đám người Lý Chiến cũng tiếp tục đi ra tìm kiếm thổ chư. Lần này bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn vào trong thảo nguyên, ngày hôm nay có lẽ là bọn họ không được tốt số cho lắm, hoặc là hướng bọn họ đi hang thổ chư thưa thớt hơn, vậy nên phải di chuyển khá xa, bọn họ mới lại tìm thấy được một ổ thổ chư khác. Ổ thổ chư này cùng ổ thổ chư trước quy mô cũng không sai biệt lắm, chỉ có 20 cái cửa ra. Nhưng số lượng thổ chư thu được thì tốt hơn ổ trước một chút, bọn họ thu được nguyên cả 20 con luôn, cũng đều là trưởng thành, mặc dù có 4 đầu cũng chỉ mới trưởng thành chưa lâu, nhưng miễn là mạnh thu cấp thì bọn họ cũng không chê. Giải quyết xong ổ thổ chư, Lý Dương cảm thấy cái hướng này bọn hắn đi săn có lẽ không được tốt lắm, hắn muốn nhìn xem một cái, xem có nên khuyên mọi người đổi một cái hướng khác không. Thế là Lý Dương leo lên mô đất bên ngoài cửa hang thổ chư, mô đất này cũng đủ cao để hắn có được tầm nhìn ra càng xa. Vừa leo lên mô đất, đập vào mắt Lý Dương chính là mênh mông như là biển rộng thảo nguyên, hắn căn bản cũng không thấy được giới hạn của nó ở nơi nào. Địa hình nơi này có vẻ như bằng phẳng hơn khu vực đồng cỏ gần bộ lạc của bọn hắn, nơi này mặc dù có chỗ cao chỗ thấp, nhưng không có bao nhiêu chân chính gò đất, chứ đừng nói là núi đồi. Phía xa xa, ở khu vực trung tâm thảo nguyên, có một con sông lớn chảy ngang qua thảo nguyên. Con sông này hẳn là còn kém rất nhiều con sông chạy qua bộ lạc của bọn họ, nhưng xa như vậy mà Lý Dương còn có thể nhìn thấy thì nó cũng đã đủ lớn rồi. Nổi bật nhất trong tầm nhìn của Lý Dương chính là những cái cây khổng lồ. Cái gì cánh đồng, dòng sông cũng chỉ là làm nền cho chúng. Chúng đột xuất mọc lên giữa cánh đồng cỏ, rất là dễ thấy. Chiều cao của chúng cụ thể là bao nhiêu Lý Dương cũng không rõ ràng, nhưng có những cây thậm chí ngọn của chúng đã chạm tới tận mây xanh. Tán cây của chúng xòe rộng như là những chiếc ô khổng lồ, Lý Dương cảm thấy, nếu như đứng dưới gốc cây sẽ có cảm giác chúng che phủ cả bầu trời. Những gốc cây này thưa thớt mọc lên khắp nơi trong thảo nguyên, nhưng đa phần bọn chúng tụ tập hai bên dòng sông. Lý Chiến thấy Lý Dương trèo lên mô đất thì cũng lên theo. Lý Dương thấy Lý Chiến đi lên thì liền hỏi: "Thật bắt ra, những cái cây kia là cây gì, như thế nào lại to lớn như vậy?" Lý Chiến cũng dương mắt nhìn ra xa giữa thảo nguyên, cảm thán: "Thật là lớn." Nghe thấy Lý Dương hỏi, Lý Chiến ánh mắt vẫn chăm chú phía xa xa như chưa hết cảm thán, nhưng miệng cũng không quên trả lời Lý Dương: "Ta cũng không biết những cây đó là chủng loại cây gì, chỉ là chúng cũng đều là linh thụ, một số trong đó có thể đã trở thành thần thụ." Thần thụ? Lý Dương kinh ngạc nhìn lại những gốc cây khổng lồ giữa thảo nguyên, hắn không nghĩ những gốc cây đó thậm chí lại có thể là thần thụ. Kinh ngạc qua đi, Lý Dương lại tò mò quay sang Lý Chiến hỏi: "Thật bắt ra, ngươi cảm thấy trong những cây đó có hay không đã có cây trở thành mục long?" Lý Chiến nghe vậy thì lập tức lắc đầu nói: "Không thể nào, nhiều nhất chính là thần thụ, mục long cái loại này cũng chỉ có thể sinh ra ở những nơi cổ lâm rậm rạp như là hung thú xâm lâm như vậy. Nếu như phương Tây vô tận thảo nguyên thì còn may ra có thể sinh mục long, chứ phương Bắc thảo nguyên này là rất khó có thể xuất hiện mục long." Lý Dương cảm thấy cũng đúng. Phương Bắc thảo nguyên này mặc dù trong mắt bọn họ là rộng lớn vô bờ, chứ thực ra cũng không tính là một địa danh trên thế giới này, nó chỉ là vùng đệm giữa cực Bắc băng nguyên và hung thú rừng rậm mà thôi, vậy nên khả năng ở đây sinh ra một long là rất thấp. Lý Dương lại tiếp tục hỏi Lý Chiến: "Thật bắt ra, những linh thụ, thần thụ này nếu như sinh ra linh quả, thần quả chắc hẳn là rất quý giá nhỉ?" Lý Chiến nghe Lý Dương hỏi vậy thì cười tự dễ ước: "Ha ha, A Dương ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta căn bản cũng chỉ có thể đứng nhìn xa xa như thế này thôi, chứ đạt được linh quả là không thể nào." Nghe Lý Chiến nói vậy, Lý Dương lập tức phản bác: "Thật bắt ra, vấn đề này thì cũng chưa chắc, dù sao tương lai ai mà biết thế nào được. Ta cảm thấy, đừng nói là quả của mấy cái cây này, cho dù là càng quý giá hơn trái cây, tương lai ta cũng có thể đạt được." Lý Chiến nghe vậy thì cũng không phản đối lời của Lý Dương, mà chỉ hỏi: "A Dương, ngươi biết loại hung thú nào đáng sợ nhất trên thảo nguyên này không?" Thấy Lý Chiến hỏi thế, Lý Dương lập tức lắc đầu, dù sao trong truyền thừa cũng không có bao nhiêu tin tức về khu vực này. Tin tức về nơi này cũng chỉ có các đời đồ đằng chiến sĩ sau khi tới đây truyền lại mà thôi. Lý Dương lại mới trở thành đồ đằng chiến sĩ, căn bản chính là lần đầu đi tới nơi này, thực sự cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Lý Chiến mỉm cười nói với Lý Dương: "A Dương ngươi phải nhớ cho kỹ, trên cái thảo nguyên này, mặc dù có nhiều loại hung thú rất mạnh mẽ, nhưng nếu nói đến đáng sợ nhất, vậy cũng chỉ có hai loại, những loại hung thú khác cho dù càng mạnh mẽ hơn hai loại hung thú này, nhưng khi gặp phải hai loại hung thú này đều chỉ có đường bỏ chạy. Hai loại hung thú đó là Thực Cốt Nghĩ và Phệ Linh Phong. Nếu như phát hiện bọn chúng, thì phải lập tức bỏ chạy, không được chần chừ dù chỉ một chút. Bọn chúng mặc dù cá thể lực lượng cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng nếu như số lượng nhiều thì đáng sợ vô cùng. Có thể nói trên đường chúng di chuyển, không còn một chút xương cốt, chứ không phải là không còn sinh vật sống nữa. Hai loại hung thú này ngay cả bão cốt cũng có thể gặm nát, mà các cái cây đó đều đã bị chúng chiếm giữ, cho dù có cây không bị chúng chiếm giữ, vậy chỉ sợ cũng đã bị hung thú càng mạnh mẽ hơn chiếm giữ." Lý Chiến vừa nói, vừa chỉ tay về phía những cái cây, sắc mặt sợ hãi nói. Lý Dương lập tức liên tưởng tới cảnh tượng đàn kiến với đàn ong số lượng khổng lồ, kích thước con nào cũng to lớn, với hàm răng vô cùng kinh khủng, đang ào ào lao tới. Hắn không khỏi rùng mình, nếu như vậy chỉ sợ muốn chạy cũng khó chứ. Thế là Lý Dương vội lắc đầu, tương lai còn không biết thế nào, chứ bây giờ hắn cũng không dám có suy nghĩ gì về mấy gốc linh thụ kia, hắn cũng không muốn mình ngay cả một chút cốt phấn cũng không còn. Cách chương. Chương 80, thu hoạch không như mong muốn chương 80, thu hoạch không như mong muốn tương lai còn có chút xa xôi, vẫn là tập trung vào chuyện trước mắt đã. Sau một hồi quan sát, Lý Dương cảm thấy, vẫn là nên đổi một cái hướng khác thì tốt hơn. Thế là hắn quay sang nói với Lý Chiến: "Thật bắt ra, ta cảm thấy chuyến này mang con ngồi trở về sau đó, chúng ta nên chuyển qua hướng khác đi săn thì tốt hơn. Ta không tin là chuyển qua hướng khác, vẫn kiếm được ít con ngồi như thế này, khả năng là do hướng này con mồi tương đối thưa thất thôi." Lý Chiến nghe xong thì gật gù đồng ý cũng đúng, nhìn thảo nguyên có vẻ như nơi nào cũng như nhau, nhưng thực ra cũng không phải, ngươi nhìn ngay đám linh thụ phân bố thì sẽ rõ, nơi nào có linh thụ, đảm bảo nơi đó thiên địa năng lượng sẽ nồng đậm. Phía bên ngoài này cũng như vậy thôi, chỉ là nồng độ năng lượng sẽ lớn hơn, nhưng cũng có chỗ hơn chỗ kém, vậy nên đám con mồi cũng sẽ tập trung ở những khu vực nồng độ năng lượng càng tốt hơn. Hướng này có vẻ như không được tốt lắm, trở về sau đó chúng ta chuyển qua hướng khác vậy. Hai người bọn họ mau chóng đi xuống. Mọi người còn đang chờ bọn hắn để vận chuyển con mồi trở về đâu, thời gian cũng không có nhiều để lãng phí. Lần này có vẻ vì nhóm người này của Lý Chiến phải đi càng xa hơn, vậy nên khi trở về cất con mồi thì muộn hơn nhóm của tộc trưởng, nhóm người kia đã sớm rời đi. Thế là, sau khi bàn giao lại con mồi cho những người canh giữ căn cứ, nhóm người Lý Chiến không chần chừ lựa chọn một hướng mới tiến lên. Bọn họ tốc độ di chuyển nhanh chóng, bọn họ chỉ sợ không nhanh lên thì nhóm này của bọn họ lại thua kém nhóm người của tộc trưởng quá nhiều. Chỉ là, so với lần đầu tiên đi còn phải xa hơn rồi, mà bọn họ vẫn còn chưa gặp được cổ thổ chứ nào. Thế thế, đội trưởng đội săn chi mạch họ Lâm, tên là Lâm Nguyên lên tiếng than thở. "Hây, nhóm người chúng ta hôm nay có vẻ không được may mắn lắm thì phải. Ngay cả đổi một hướng khác rồi mà sao vẫn khó kiếm con mồi như vậy. Mà sao ta cảm thấy lần này tới đây, thảo nguyên này có vẻ khá là yên ắng nhỉ? Nghe thấy Lâm Nguyên than thở như vậy, đi bên cạnh là đội trưởng đội săn chi mạch họ Văn là Văn Lang cũng lên tiếng thêm bảo. Đúng là có chút yên ắng. Như năm trước, khi chúng ta vừa mới vào tới thảo nguyên liền đã đụng phải tuyết trừ, bị chúng truy đuổi. Rồi sau đó cũng không ngừng bị hung cầm theo dõi. Năm nay còn chưa gặp phải lần nào. Nghe thấy hai tên này nói vậy, Lý Chiến liền trừng mắt họ một cái, sau đó cảnh cáo họ. Các ngươi còn thấy chưa đủ xui xẻo, chẳng lẽ còn phải gặp nguy hiểm thì mới có thể thỏa mãn. Lâm Nguyên và Văn Lang nghe thế thì cười xấu hổ. Ha ha, chúng ta cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái nên mới nói vậy, ha ha. Lý Dương nghe thấy lời nói của hai người họ thì hỏi Lý Chiến. Thật bắt ra, những lần trước các ngươi thật sự thường xuyên gặp phải nguy hiểm như vậy. Lý Chiến cũng không giấu giếm nói. Đúng là gặp phải nguy hiểm không ít, mà hai người họ nói cũng đúng, lần này chúng ta đi vào thảo nguyên này thực sự có chút yên tĩnh. Trên bầu trời cũng chưa nhìn thấy một đầu hung cầm nào. Khả năng là đám này bị nơi khác thu hút đi hết rồi. Nghe thấy những lần trước bọn họ thực sự thường xuyên như vậy gặp nguy hiểm, Lý Dương hết sức tò mò, đám người bọn họ là như thế nào mà tránh thoát được nguy hiểm. Thế là trực tiếp hỏi. Vậy các ngươi làm sao mà tránh thoát được nguy hiểm? Lý Chiến cũng thản nhiên trả lời. Trốn thôi. Thông thường thì chúng ta chạy trốn tới hang thổ chư ở gần đó. Nhưng nếu như chẳng may ở quanh đó không có cái hang thổ chư nào, thì chúng ta cũng chỉ có thể chia nhau ra, trốn vào trong các bụi cỏ. Như vậy hung thú cũng rất khó có thể tìm thấy chúng ta, còn ai không may mắn bị hung thú đuổi theo, vậy cũng chỉ có thể trách số phận. Lý Dương nghe vậy thì than thở. Vậy cũng quá nguy hiểm chứ. Đột nhiên, Lý Dương nảy ra một kế sách, thế là lập tức nói ra với mọi người. Ta có một phương pháp này, ta cảm thấy có lẽ sẽ hữu ích. Lần này không phải chúng ta có Hoàng Yên Thảo sao, thậm chí có cả Mê Hồn Hoa. Vậy nên khi chúng ta gặp phải hung thú, chúng ta có thể đốt một bó đuốc Hoàng Yên Thảo, thế là khi chúng ta chạy, khói của Hoàng Yên Thảo sẽ bay về phía sau, hung thú đuổi theo sẽ hít phải khói độc. Hoặc cũng có thể vứt ra Mê Hồn Hoa, nếu như chúng tưởng linh vật, rồi ăn vào, chúng cũng sẽ bị chúng độc. Kế sách này có thể không đối phó được với hung cầm bay trên trời, nhưng đối phó với đám hung thú chạy dưới đất thì hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần hung thú đuổi theo chúng ta tốc độ cũng không quá nhanh là được. Nghe thấy kế sách của Lý Dương, đám người mắt ai cũng sáng lên, kế sách này hay, đừng nói là dùng để tránh thoát hung thú truy đuổi, chỉ sợ bọn hắn còn có thể ngược lại săn giết bọn chúng nữa. Lý Chiến nghe xong cũng lập tức khen. A Dương, kế sách này của ngươi thật sự là hay, không khéo chúng ta còn có thể vì vậy mà săn được thêm con mồi. Khen xong, Lý Chiến lại quay sang nói với mọi người. Ta cảm thấy kế sách này rất tốt, các ngươi tranh thủ bây giờ còn chưa kiếm được hang thổ trừ, mỗi người bệnh lấy mấy cái bó đuốc, nếu lỡ gặp phải hung thú thì còn có mà dùng. Mọi người nghe vậy thì cũng không chậm trễ, lập tức bỏ ra Hoàng Yên Thảo, vừa đi vừa bệnh bó đuốc. Đang cắm túi bệnh bó đuốc, đột nhiên đi thăm dò ở phía trước Lý Tinh thông báo trở lại, đã phát hiện một hang thổ trừ. Thế là mọi người phấn khởi tiến lên, dù sao bọn họ cũng đã bệnh được không ít bó đuốc rồi, vẫn là đánh bắt con mồi trước đã. Khi tới nơi, bọn họ kiểm tra thì phát hiện, ổ thổ trừ này còn tương đối lớn, có tận 36 cái cửa ra, dấu vết ra vào cũng còn rất mới. Thế là bọn họ nhanh chóng tiến hành hun khói. Vẫn như bình thường, quạt khói vào hang một lúc thì khói bắt đầu toát ra ở các cửa hang khác. Vì là hang lớn hơn nên thời gian cũng cần nhiều hơn một chút. Đám chuột cũng không chui ra giống như trước đó, điều này có lẽ do giống hôm qua, bọn chúng đang nghỉ ngơi nên không kịp phát hiện ra khói độc đi, bọn hắn cũng không quá để ý chuyện này. Chỉ là, chờ khi khói tản bớt, bọn họ chui vào trong hang thì lại không có phát hiện một con thổ chư nào, thế là bọn họ cũng chỉ đành chui ra. Không biết là do hun khói, bị khói bụi bám vào, hay là vì sao, trên mặt đám người, từ già đến trẻ đều đen kịt một màu. Xui. Thật con mẹ nó xui. Trước đó mặc dù khó kiếm con mồi, ít ra còn có thu hoạch. Lần này, gặp được cái hang lớn, tốn công tốn sức và khói, cuối cùng ngay cả một cái bóng dáng cũng không thấy được. Làm sao lại xui như vậy chứ? Mặc dù mặt cũng đen thui, nhưng Lý Chiến vẫn cố tỏ ra tỉnh táo nói. Dấu vết không giả, chứng tỏ cái hang này gần đây vẫn được sử dụng. Nhưng có lẽ là đã có hung thú khác tới đây săn mồi. Khả năng đám thổ chư này bị săn giết hết là không lớn, có lẽ là chúng đều bị dọa chạy hết rồi. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức đề phòng, cẩn thận hung thú săn mồi còn vẫn quanh quẩn ở khu vực này. Nghe Lý Chiến nói như thế, Vũ Minh cũng lên tiếng. Ta cũng sợ là hung thú săn mồi còn quanh quẩn ở khu vực này, chỉ sợ thổ chư ở quanh đây cũng đều đã bị dọa chạy, chứ không chỉ ở hang này thôi. Hay chúng ta vẫn là quay trở về, tiếp tục đổi sang một hướng khác đi. Chứ cứ đi tiếp hướng này, vận xui vẫn sẽ không buông tha cho chúng ta. Lý Chiến nghe vậy thì lập tức lắc đầu, ông ta cũng không muốn cứ như vậy trở về. Lỡ như gặp phải tộc trưởng tên kia, phát hiện bọn hắn tay không trở về, tên kia còn không cười cho tối mũi. Thế là Lý Chiến liền nói, trở về là không thể trở về, quá mất thời gian. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp chuyển qua hướng khác là được, ta cũng không tin chúng ta thực sự đen đuổi như vậy, liên tục không thu được gì. Những người khác cảm thấy cũng đúng, trước đó là vận chuyển con mồi trở về thì đã đành, bây giờ tay không trở về, tốn thời gian không nói, bọn họ cũng cảm giác xấu hổ. Vẫn là giống như Lý Chiến nói, trực tiếp đổi qua một hướng khác tiến lên, chả lẽ thổ chư lại chạy xa như vậy. Ai biết đâu, lỡ như đám thổ chư đều chạy qua cái hang tiếp theo thì sao? Như vậy bọn họ không phải liền có thể thu lại hết lợi tức à? Thế là đoàn người nhanh chóng hướng về một phương hướng khác tiến lên. Lần này, bọn họ cũng phải di chuyển lâu không kém. Nhưng mọi người cũng không ai than vãn điều này. Dù sao mọi người cũng muốn di chuyển xa một chút, tránh bị đầu hung thú săn mồi nào đó làm ảnh hưởng tới quá trình đi săn của mình. Tiếp tục đi tới thì cuối cùng đám người cũng lại phát hiện một ổ thổ chư nữa, cái hang lần này có vẻ quy mô nhỏ hơn cái hang trước một chút, nhưng vẫn coi là rất khá. Cái hang này có tổng cộng 29 cái cửa ra, dấu vết vẫn còn mới mẻ. Thế là đám người lại bắt đầu tổ chức hun khói vào cái hang, trong lòng ai cũng đang không ngừng cầu nguyện, mong cho lần này bọn họ có thể thu được con mồi ưng ý, đừng như trước đó như vậy, không thu được con nào. Lần này cũng như trước đó, hun tới khi có khói bắt đầu toát ra từ các cửa hang khác, mà trong hang vẫn không có động tĩnh gì. Điều này làm cho đám người rất là lo lắng, chỉ là bọn họ vẫn cố tự an ủi mình, chắc là do đám thổ chư đang nghỉ ngơi, nên không có phát hiện ra khói độc mà thôi, chắc chắn là như vậy, bọn chúng đều đã bất tỉnh hết rồi. Để cho chắc chắn, bọn họ thậm chí còn cố hun thêm lâu một chút. Lần này mà không có con mồi bên trong, chắc bọn họ sẽ buồn bực thổ huyết. Sau khi khói trong hang đã tản bớt đi, Lý Chiến dẫn đầu đi vào, ngoại trừ những người canh giữ cửa hang, còn lại những người khác cũng đều theo Lý Chiến đi vào xem. Chỉ là, khi vừa mới thấy được cảnh tượng ở giữa hang, Lý Chiến hoảng sợ kinh hãi, suýt chút thì đái ra. Ông ta vội vàng lùi lại, nhưng cũng không dám gây ra chút động tĩnh. Những người khác phía sau, thấy được phản ứng Lý Chiến thì rất là nghi hoặc, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi, mà cũng lặng lẽ lùi lại, bởi vì Lý Chiến đã ra hiệu cho mọi người im lặng lui ra ngoài. Vừa ra tới nơi, Lý Chiến lập tức nhẹ vớt mồ hôi trên trán, người ông ta đã đổ ra không ít mồ hôi. Đồng thời, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, may mắn. Thật là may mắn. Nó không có phát hiện chúng ta. Lý Chiến quay mặt lại thì lập tức thấy được khuôn mặt nghi hoặc của những người khác, thế là gấp gáp nói. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi, bên trong đó nằm một đầu man thú cấp mãng xà, còn may vừa rồi nó không có phát hiện chúng ta, bằng không thì chúng ta xong đời. Đám thợ săn nghe Lý Chiến nói vậy thì hoảng sợ không thôi, đối với bọn họ mà nói, gặp mãng xà trong hang thổ chư chính là chuyện hết sức đáng sợ, gọi là thập tử vô sinh cũng không quá đáng. Chuyện này chẳng khác gì là giúp mãng xà thêm đồ ăn, xưa nay còn chưa có ai có thể chạy thoát ra ngoài. Bọn họ lần này thế mà không ai bị mãng xà nuốt, chắc chắn là đã dồn hết tất cả may mắn vào chuyện này, bảo sao trước đó như vậy xui xẻo. Lý Dương sau khi nghe Lý Chiến nói, lại thấy phản ứng của mọi người thì vô chán, lập tức nói, thật bắt ra, ngươi hồ đồ. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy mãng xà thì không bị khói độc hun choáng sao? Ngươi thực sự nghĩ là đầu mãng xà không phát hiện ra chúng ta, chứ không phải là nó đã bị hun choáng à? Đừng nói là hun choáng, chỉ sợ ngươi hun khói lâu thêm chút nữa, còn có thể hun cho nó ngạt chết đâu. Lý Chiến và những người khác nghe thấy Lý Dương nói thì sững sờ. Đúng vậy nha, vì sao họ lại quên mất chuyện, vừa rồi đám người mình đã quặn vào trong hang rất nhiều khói độc nhỉ? Có lẽ là bọn họ đã bị sự đáng sợ của mãng xà làm cho bị ám ảnh, thế nên vừa nghĩ đến có mãng xà ở trong hang thì liền bị dọa choáng váng, quên hết mọi chuyện. Còn đầu mãng xà ở trong đó khẳng định là đã bị độc cho hôn mê rồi, chứ nếu không thì không có lý nào cả đám người đi vào mà nó còn không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, thì tới lượt còn lại đám người vỗ chán mình. Lý Dương thấy vậy thì lập tức nói, còn không mau đi vào xử lý nó, không lẽ chờ nó tỉnh lại sao? Nghe thấy mãng xà tỉnh lại, nỗi sợ hãi của mọi người bùng lên, thế là vội vàng chạy vào trong hang một lần nữa để xử lý mãng xà, không nó sẽ tỉnh lại. Lần này, mọi người cũng đều có thể thấy được hình dạng đầu mãng xà trong hang này. Đó là một đầu thanh lân mãng, giống như đầu thanh lân mãng trước đây Lý Dương săn được. Chỉ là đầu này kích thước có vẻ to lớn hơn một chút, tu vi cũng là man thú đỉnh, cái vậy ở giữa trán của nó đã đang chuyển biến thành bảo chất. Chỉ tiếc cũng chưa phải là bảo tài, bằng không thì thực sự là quá tốt rồi. Phải biết thanh lân mãng bản mệnh thần thông chính là ẩn thân, nói chuẩn xác hơn thì phải là ngụy trang. Nó có thể ngụy trang mình thành màu sắc của cây cối xung quanh, rất là thích hợp để phục kích hay ẩn nấp trong môi trường có nhiều cây cối. Chỉ là đáng tiếc nó cũng chưa có thức tỉnh thần thông. Đầu thanh lân mãng này hẳn chính là thủ phạm khiến cho trước đó bọn họ trắng tay. Nó có lẽ là đã ăn no nên chiếm luôn cái hang này để nghỉ ngơi. Mọi người cũng đều thấy được cái bụng của nó phình ra, bên trong có lẽ đều là thổ chư. Đám người Lý Chiến nhìn đầu mãng xà to lớn, nhưng không biết nên xử lý nó như thế nào. Thấy mọi người còn chần chừ chưa quyết, Lý Dương đành đưa ra cho họ một cái kiến nghị. Vẫn là giữ nó sống mang về đi, một con này thì đã giá trị vượt qua rất nhiều đám thổ chư mà chúng ta bắt được. Lý Chiến nghe vậy thì sầu não nói, ta cũng muốn giữ nó sống mang về, chỉ có điều chúng ta cũng không có cách nào trói buộc được nó à. Lý Dương lập tức mỉm cười nói, không phải lo, căn bản cũng không cần trói. Câu nói này của Lý Dương khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, làm sao lại không cần trói? Đây chính là một đầu man thú cấp mãng xà, không trói buộc gì, chờ nó tỉnh lại không phải cả lũ bọn họ xong đời. Không lẽ là dùng Hoàng Yên Thảo liên tục hôn sao, vậy chẳng lẽ mọi người thì không cần tiếp tục đi săn bắt nữa à? Thấy mọi người nghi hoặc, Lý Dương lập tức lấy ra một gốc mê hồn hoa, nói, chẳng phải chúng ta còn có mê hồn hoa sao? Chỉ cần dạ nát pha với nước, sau đó đổ cho nó uống, đảm bảo cho dù là hung thú cấp thì cũng phải nằm im mấy ngày không thể tỉnh lại được. Đám người Lý Chiến thấy vậy thì bừng tỉnh, lập tức trở nên vui vẻ không được, thậm chí còn ôm nhau hoan hô. Lý Dương thấy mọi người vui vẻ như vậy thì cũng mỉm cười. Nhưng sợ chậm trễ thời gian nên hắn cũng lập tức ngăn cản bọn họ, không để bọn họ tiếp tục nhảy múa, không nhanh chóng xử lý mãng xà, lỡ như nó tỉnh lại thì sao? Thế là, đám người nhanh chóng kéo theo đầu thanh lân mãng này ra ngoài, Lý Dương cũng đưa cho họ mê hồn hoa để họ đi pha nước. Lý Chiến nhìn đầu cự mãng nằm đơ ra ở đó, vui vẻ không ngậm được mồm, có được đầu mãng xà này mang về, xem tộc trưởng bọn họ còn có mặt mũi nào cùng đám người mình so sánh con mồi. Chờ pha nước thuốc xong, đám người lập tức đổ vào miệng của mãng xà, bọn họ còn cố ý nâng đầu của nó lên để cho nước thuốc có thể trôi vào trong bụng nó. Xong xuôi, mọi người đã có thể yên tâm vác theo đầu mãng xà này đi trở về. Trên đường về ai cũng vui vẻ bàn tán, bọn họ rất hứng thú suy đoán xem phản ứng của nhóm người tộc trưởng sẽ như thế nào, sau khi biết được thu hoạch lần này của đám người mình lại là một đầu thanh lân mãng vẫn còn sống nguyên. Chỉ là, sau khi mang con mồi trở về, thì bọn họ cũng không gặp được nhóm người của tộc trưởng. nhóm người của tộc trưởng không chỉ đã sớm trở lại, thậm chí đã trở lại những hai lần. Đồng thời thu hoạch của hai lần này cũng đều rất khá, đều không khác mấy với lần đầu. Có lẽ đám người tộc trưởng vận may còn tương đối tốt, đi hướng đó con ngồi tụ tập không ít. Chỉ là, biết được tin tức đó, đám người Lý Chiến lại càng vui vẻ, bọn họ càng chờ mong sau khi đám người kia biết được thành tích của nhóm người mình, thì sẽ có phản ứng gì. Đừng nói nhóm người tộc trưởng, ngay cả nhóm người canh giữ ở căn cứ thấy được đầu cự mãng còn sống, thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là bọn họ cũng vẫn rất sợ hãi, có vẻ như họ vẫn không được yên tâm cho lắm. Chờ sau khi đám người Lý Chiến giải thích cho những người này rằng, đầu cự mãng này đã bị cho nuốt mê hồn hoa, thời gian ngắn là không tỉnh lại được thì bọn họ mới tỏ ra yên lòng. Cách chương. Chương 81, Tuyết Trư chương 81, Tuyết Trư sau khi bỏ lại đầu cự mãng, đám người Lý Chiến lại tiếp tục quay lại đi săn, nếu như nhanh chóng một chút, trước khi trời tối thì bọn họ còn có thể làm thêm hai chuyến. Vì là phương hướng vừa rồi đã giúp cho bọn hắn thu hoạch được một đầu cự mãng, đám người Lý Chiến cảm thấy đó là dấu hiệu của sự may mắn, thế là quyết định tiếp tục đi theo hướng này. Chỉ là Lý Dương cảm thấy, sợ rằng đạt được đầu cự mãng cũng đã là cực hạn của hướng này rồi, cho dù không nói đến may rủi thì chỉ sợ quanh khu vực cái hang ấy, thổ chư cũng đều bị cự mãng làm cho bỏ chạy hết rồi. Kết quả đúng như Lý Dương dự đoán, khi nhóm người bọn hắn kiếm được cái hang tiếp theo, bọn hắn lại gặp phải tình cảnh tốn công mà không thu được gì. Thế là đám người bọn họ cũng phải chấp nhận sự thật rằng, quanh đây rất khó có thể kiếm được thổ chư. Bọn hắn cũng chỉ đành đi xa một chút, cố gắng trước khi trời tối kiếm được một ổ thổ chư rồi trở về. Thời tiết mùa này rất là trong tối, mặc dù bây giờ mặt trời vẫn còn rực rỡ, nhưng không nhanh một chút, chỉ sợ thoáng cái thì trời liền tối mất. Mất công di chuyển ra một khu vực khác, nhóm người này của Lý Chiến cuối cùng cũng có được thu hoạch tương ý, thu hoạch lần này coi như là khá ổn, 28 con thổ trư, bọn họ đã có thể mãn nguyện trở về, kết thúc một ngày đi săn không được bình tĩnh lắm này. Trên đường về, Lý Dương cảm thấy để thưởng cho ngày đi săn vất vả hôm nay, vẫn là làm cho mọi người một bữa thịt tươi đi, chứ ăn thịt khô cũng không ra sao cả. Thế là hắn nói với Lý Chiến chuyện này, để mọi người giải quyết mấy con thổ trư trên đường, chứ trở về căn cứ mới giết thịt, thì có thể sẽ thu hút hung thú săn mồi tới. Lý Chiến nghe xong Lý Dương muốn nấu thịt tươi cho mọi người ăn thì hết sức động tâm, nhưng vẫn rất do dự. Bởi vì giữa thảo nguyên như này, giết thịt hung thú là rất nguy hiểm, mùi máu tươi sẽ nhanh chóng thu hút các loại hung thú khác tới. Chỉ là, hai người Lâm Nguyên và Văn Lang đi bên cạnh lập tức thêm bảo: "A Chiến, ngươi còn sợ cái gì, lần này chúng ta ngay cả một đầu hung thú khác cũng không có gặp phải, khả năng là đám hung thú này đều đã bị cái gì thu hút đi rồi." Hai người này cũng rất mong đợi được ăn một bữa ăn tử tế. Nghe họ nói vậy, Lý Chiến lập tức trừng mắt bọn họ một cái, rồi nói ra: "Không phải trước đó còn đụng phải một đầu cự mãng sao, các ngươi quên như vậy?" Nghe thế thì hai người Lâm Nguyên và Văn Lang lập tức xấu hổ rút đầu lại, có lẽ là không gặp phải chút nguy hiểm nào đã bắt được đầu thanh lân mãng đó, khiến bọn hắn vô thức không để ý tới. Mặc dù Lý Chiến nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đã xuôi, thế là lập tức để mọi người mổ thịt mấy đầu thổ trư. Nếu như mọi năm bọn họ cũng không dám mổ thịt như này, không phải là do nguy hiểm, mà là con mồi bọn họ thu được cũng không nhiều, mang về còn sợ thiếu, làm sao có thể lãng phí ở đây. Nhưng lần này thu hoạch thật sự là quá tốt rồi, bọn họ có thể thoải mái mà giải quyết nhu cầu nếu muốn. Đã mất công giết thịt, bọn họ quyết định làm thịt luôn 5 con, coi như chuẩn bị luôn thức ăn cho ngày mai. Lý Dương để mọi người lựa chọn mấy đầu thổ trư còn non, loại này mới trưởng thành chưa lâu, lớp da còn mềm mỏng, hắn muốn dùng mấy đầu thổ trư này làm món heo quay. Thế là Lý Dương để cho mọi người không lột da của mấy con thổ trư này như bình thường, mà chỉ cạo sạch lông của chúng. Trong khi mọi người làm thịt thổ trư, Lý Chiến không ngừng dục mọi người nhanh tay một chút, ông ta vẫn còn lo sợ sẽ có hung thú bị thu hút tới. Thấy Lý Chiến không ngừng lại nhải, hai người Lâm Nguyên và Văn Lang bắt đầu trêu chọc ông ta. "A Chiến, không phải là ngươi đã bị đầu thanh lân mãng dọa cho vỡ mật rồi chứ, như thế nào lại sợ như vậy?" "Đúng vậy A Chiến, chúng ta đi cả ngày cũng không gặp tung tích của một đầu hung thú nào, ngươi cần gì phải như vậy cẩn thận." Thấy hai người này trêu chọc Lý Chiến như vậy, những người khác liền bật cười vui vẻ. Chỉ có Lý Chiến là như bị chạm phải nỗi đau như vậy, mà không biết là xấu hổ hay là tức giận, đỏ chót lên. Ngày hôm nay thu hoạch được đầu thanh lân mãng Lý Chiến rất vui vẻ, nhưng đó cũng là nỗi nhục nhã mà ông ta không muốn bị người khác biết được. Ông ta vậy mà lại bị một đầu mãng xà bị độc hôn mê, dọa cho suýt đái ra quần, đó cũng chỉ là ông ta nói, chứ chân thật đã dỉ ra chút nào chưa thì không ai biết được. Lý Chiến đang định tức giận dạy dỗ cho hai tên này một bài học, thì chợt ông ta phát hiện có động tĩnh. Cẩn thận lắng nghe một cái thì Lý Chiến lập tức nhận ra động tĩnh quen thuộc này. Thế là Lý Chiến gầm nhẹ: "Nhanh, cháy mau, là Tuyết Trư." Những người khác cũng đã phát hiện động tĩnh, loại âm thanh này cũng chỉ có người không có kinh nghiệm như Lý Dương mới không biết là gì, chứ chỉ cần gặp qua một lần thì ai cũng có thể nhận ra. Đám Tuyết Trư này mặc dù cũng là trư, nhưng cùng thổ trư chính là cách nhau một trời một vực. Bọn chúng thân thể to lớn, chiều cao từ 3 đến 5 mét, đặc biệt nhất là chúng da dày thịt béo, mặc dù mạnh mẽ nhưng thân thể chúng rất nặng nề. Điều đó khiến cho lúc chúng chạy tạo ra động tĩnh rất to lớn. Thế là mọi người nhanh chóng mang lên đồ vật rồi bỏ chạy, đừng tưởng Tuyết Trư nặng nề mà chạy chậm, tốc độ chạy của chúng cũng không hề chậm đâu, bằng không chúng làm sao có thể săn mồi được. Đám Tuyết Trư này tham ăn vô cùng, chúng thịt cá rau củ gì đều ăn. Được cái trời phú cho chúng cái mùi rất linh, chúng có thể ngửi thấy mùi đồ ăn từ rất xa, rồi nhanh chóng lao tới. Với động tĩnh to lớn khi chạy của chúng, tốc độ không nhanh thì con mồi chẳng sớm bỏ chạy hết, còn chạy tới làm gì cho mất công. Lý Dương mặc dù không biết được động tĩnh to lớn đó là của Tuyết Trư phát ra, nhưng có ngu thì hắn cũng hiểu được, có thể tạo ra động tĩnh như vậy thì chắc chắn thứ đang lao tới không hề dễ đối phó. Vậy nên hắn cũng không chậm trễ theo mọi người bỏ chạy. Lý Dương cảm thấy, tai họa lần này có thể là do chính hắn gây ra, hắn có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy mình cần làm chút gì để bù đắp một chút cho lỗi lầm lần này của mình, thế là vội vàng nhắc nhở mọi người. Mọi người mau đốt bó đúc lên. Đám người đang cắm đầu chạy, nghe được Lý Dương hô lên như vậy thì hơi mọi người. Chợt bọn họ nhớ ra kế sách trước đó mà Lý Dương nói, thế là những người không phải mang vác con mồi lập tức dừng lại, đốt lên những bó đuốc mà trước đó họ đã làm bằng hoàng yên thảo. Để cho những người mang con mồi chạy phía trước, còn bọn họ thì chạy sau cùng. Làm vậy để cho khói từ bó đuốc tạt về sau không làm ảnh hưởng tới những người mang vác con mồi. Hoàng yên thảo bị bó chặt lại cháy cũng không lớn, nhưng cột khói màu vàng nhạt được tạo ra thì nghi ngút như là những bó nhang. Theo bước chân chạy về phía trước của mọi người, làn khói tạt về phía sau chẳng khác nào một dải lụa. Đám tuyết chư này tốc độ đúng thực là nhanh, bọn họ vừa mới bỏ chạy được một chút thì đã phát hiện thấy hình bóng bọn chúng ở phía sau. Cũng may khoảng cách nơi này với căn cứ của bọn họ cũng không còn xa, cho dù khói không hun được choáng bọn chúng thì bọn họ cũng có thể trốn vào trong hang. Đám tuyết chư này mặc dù cũng rất giỏi đào bới đất, bởi vì chúng cũng thích ăn những loại linh vật mọc ra dưới mặt đất. Nhưng chúng cũng chỉ có thể đào một chút trên mặt đất mà thôi, muốn đào ra cái hang của thổ chư, chúng còn cần tốn không ít thời gian, bọn họ căn bản không sợ. Lý Dương cuối cùng cũng thấy được hình dạng của đám tuyết chư này. Đằng sau đang đuổi theo họ là ba đầu quái thú to lớn, nhìn chúng rất là đặc biệt. Có lẽ là để thích nghi với môi trường lạnh giá nơi vùng cận cực Bắc băng nguyên này, hoặc giả là để thích hợp với cái tên tuyết chư của chúng, những đầu hung thú này toàn thân bị một lớp lông dài màu trắng phủ kín từ đầu tới chân. Nếu không phải có cái móng lợn đầy dữ tận đột xuất ở bên ngoài, nhìn nó càng giống một cục đông khổng lồ hơn. Lý Dương cũng không có tin tức gì với loài vật này, vậy nên hắn cũng không biết loại sinh vật thế này thì có thể thức tỉnh loại bản mệnh thần thông nào. Nhưng dù sao ba đầu này cũng chỉ là man thú, chắc chắn là chưa có thức tỉnh thần thông. Lông dài che đậy hết phần chân của chúng, nên không biết đám này chân kiểu gì, mà nặng nề như vậy còn có thể chạy nhanh thế. Rất nhanh, ba đầu tuyết chư đã chạy vào tới luồng khói của Hoàng Yên Thảo. Với cái mũi cực linh của mình, đám tuyết chư dễ dàng có thể phát hiện ra mùi khói khác biệt. Nhưng điều đó cũng không có thể cản trở bước chân của chúng. Chúng vẫn tiếp tục đuổi theo nhóm người Lý Dương mà không có một chút ý định từ bỏ. Cũng đúng thôi, dù sao chúng cũng chưa gặp qua khói Hoàng Yên Thảo bao giờ, làm sao có thể vì vậy mà từ bỏ đám con mồi ngon miệng phía trước, như vậy cũng không phù hợp với bản tính tham ăn của tuyết chư. Nhất là mùa này bọn chúng phải tích lũy rất nhiều năng lượng để ứng phó với mùa đông sắp tới. Đám người Lý Dương phát hiện tuyết chư vậy mà không né tránh khói độc thì rất là vui mừng, không lẽ bọn họ lại có thể có được ba đầu con mồi to lớn này. Sau một hồi hít phải khói độc, ba đầu tuyết chư có vẻ như đã bị ảnh hưởng, tốc độ cũng đã chậm lại một chút. Nhưng khả năng chống chịu của lũ tuyết chư này có lẽ còn rất tốt, hoặc là do gió thổi khiến cho nồng độ khói bị loãng đi khá nhiều, mấy con tuyết chư này vẫn còn đuổi theo rất hăng say. Đám người Lý Dương cũng không có cách nào, chỉ đành tiếp tục chạy. Bó đuốc đầu tiên cũng đã cháy hết, bọn họ tiếp tục đổi một bó đuốc khác. May mắn là trước đó đi đường bọn họ đã làm không ít, thậm chí bọn họ còn muốn dùng tất cả Hoàng Yên Thảo để bó thanh đuốc, bởi vì làm như vậy mang theo càng gọn, đốt cũng sẽ được lâu hơn. Khoảng cách với căn cứ ngày càng gần, vậy mà mấy đầu tuyết chư này vẫn còn chưa có dấu hiệu đổ gục, thực sự là bọn này dai ngoài mức tưởng tượng của mọi người. Đám người Lý Chiến không biết phải làm sao, chờ về tới căn cứ không lẽ phải trực tiếp chui vào hang tránh né. Nếu như tuyết chư còn chưa nằm xuống, không lẽ bọn họ phải bỏ qua đám tuyết chư này. Lý Chiến nhìn lại ba đầu tuyết chư to lớn phía sau mà nuốt nước miếng. Ba đầu tuyết chư này, mỗi đầu cũng không thua kém đầu thanh lân mãng trước đó bao nhiêu. Có được ba đầu tuyết chư này, cho dù trực tiếp thu dọn trở về cũng đã được rồi. Những người khác cùng Lý Chiến ý tưởng cũng không sai biệt lắm, người nào cũng vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn ba đầu hung thú, như là sợ không để ý một cái thì ba đầu hung thú này lập tức bỏ chạy. Bây giờ cũng không còn ai có vẻ gì sợ hãi như lúc ban đầu phát hiện ra động tĩnh của bọn chúng nữa. Thấy mỗi người cũng đã đốt hết hai bó đuốc rồi mà ba đầu tuyết chư cũng chưa chịu đổ gục, bọn chúng cũng chỉ mới có chút choáng váng. Nhưng có vẻ như điều này lại kích thích hung tính của bọn chúng khiến cho chúng bám giết không chịu buông tha đám người. Lý Chiến sốt ruột đề nghị, hay là chúng ta thử vứt ra mê hồn hoa, xem chúng có ăn không, nếu như chúng ăn thì chúng ta không phải không cần mất thêm thời gian nữa, dù sao cũng về căn cứ tới nơi rồi. Mấy vị đội trưởng khác cũng rất là tán thành với đề nghị này, nhưng Lý Dương lại ngăn cản. Không nên, dù sao cũng đã hun khói lâu như vậy rồi, bọn chúng cũng không phải không chịu ảnh hưởng, tiếp tục hun tiểu gì một lúc nữa chúng cũng sẽ phải gục ngã. Bây giờ vứt ra mê hồn hoa, chúng đều ăn còn không sao, lỡ như con dừng lại ăn, còn con không thì làm sao bây giờ. Mọi người cảm thấy cũng đúng, dù sao kiên nhẫn một chút khẳng định sẽ được. Không việc gì phải vội vã. Lúc này, trời cũng dần chuyển tối, đám người tộc trưởng cũng đang mang theo đợt con mồi cuối cùng của họ trở về. Chỉ là có vẻ như đám người của tộc trưởng về sớm hơn đám người Lý Chiến một bước, bọn họ đã về tới cửa của căn cứ. Tộc trưởng hỏi người canh gác ngoài cửa, thì biết được nhóm người Lý Chiến còn chưa có trở về. Vì là ngày hôm nay nhóm người này của tộc trưởng thu hoạch thật sự rất tốt, nhất là lần cuối cùng này mặc dù phải đi tương đối xa, nhưng thu hoạch cũng là tốt nhất, bọn họ bắt được tổng cộng 41 đầu thổ chư. Tộc trưởng rất muốn có thể khoe ra đám con mồi này với Lý Chiến. Cũng vì lần này đi có chút xa, thế nên từ lúc đám người Lý Chiến mang thanh lân mãng trở về, tộc trưởng cũng chưa có trở lại thêm lần nào nữa, bọn họ cũng chưa biết gì về chuyện nhóm người Lý Chiến mang về một đầu thanh lân mãng. Chiến sĩ canh gác đang định khoe chuyện này với tộc trưởng thì bị tộc trưởng ngăn lại. Tộc trưởng còn tưởng là người này định khuyên ông ta để mọi người mang con mồi vào trong hang đâu. Ngăn cản xong chiến sĩ kia nói, tộc trưởng quay ra nói với mọi người trong đội ngũ của mình, chắc là đám người Lý Chiến cũng sắp sửa về tới rồi, chúng ta cố gắng đợi thêm một chút, nhìn xem thu hoạch của bọn hắn như thế nào. Vì là thu hoạch thực sự là thật tốt, đám người này có vẻ như cũng rất cao hứng, lập tức thuận theo ý của tộc trưởng, đầy hứng thú đứng đợi. Đợi còn chưa ấm chỗ, tộc trưởng liền nghe thấy động tĩnh ầm ầm tiến lại phía này. Tộc trưởng kinh ngạc quay lại nhìn, nhưng đập vào mắt chính là cảnh tượng đám người Lý Chiến đang hùng hục chạy về. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tộc trưởng là, mặc dù trời đã bắt đầu tối, nhưng làm gì đã muộn lắm đâu mà Lý Chiến tên này bắt mọi người gấp gáp trở về như vậy, không lẽ thu hoạch còn tốt hơn đám người mình, đội vàng trở về khoe. Nhưng tộc trưởng liền thấy ngay đám người phía trước vác theo con mồi, số lượng cũng không nhiều lắm, chắc chắn là thua kém đám người mình. Thế là tộc trưởng dẫn theo nhóm người của ông ta hồ hởi tiến lên chào đón. Thực ra khi chưa nhìn thấy đám người Lý Chiến, mới chỉ nghe thấy động tĩnh thì ông ta còn giật thót trong lòng, bởi vì theo bản năng thì ông ta cũng nghĩ tới loại hung thú nào đó. Chỉ là sau khi nhìn thấy đám người Lý Chiến thì không hiểu sao cái ý nghĩ nào đó tự nhiên đã biến mất rồi. Về phần đám người Lý Chiến, bọn họ vẫn còn đang bị Tuyết Trư đuổi theo. Đám Tuyết Trư này mặc dù đã choáng váng không được, nhưng không hiểu sao chúng lại càng có vẻ điên cuồng, ánh mắt chúng đỏ lòm nhìn bọn hắn, một chút ý tứ bỏ qua cũng không có. Lý Dương có một suy nghĩ, khói hoàng yên thảo chính là một loại chất kích thích nào đó, còn mấy đầu Tuyết Trư phía sau chính là mấy con nghiện. Đám người bọn hắn bây giờ đang đóng vai trò là thứ gì đó mà mấy con nghiện phía sau đang thèm muốn. Và khi mấy con nghiện đó được bơm càng nhiều chất kích thích, thì mấy người bọn hắn trong mắt bọn chúng càng thêm sáng chói, càng thêm hấp dẫn không nhịn được. Hoặc là giống như sắc lang gặp được mỹ nữ, sau khi uống rượu say, bản tính trỗi dậy không kiềm chế được mà lao vào. Có lẽ cũng chỉ có khi nào ngã xuống, chúng mới có thể dừng lại. Bây giờ bọn họ cũng chỉ còn một lựa chọn, đó là kiên nhẫn chạy, bằng không bị ngã xuống trước đám quái thú này, chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Có điều chạy lâu vậy, cho dù có khẩu trang thì bọn họ cũng đã hít phải một chút khói độc rồi, không biết bọn họ có kiên trì được không. Bọn họ lại không có chuẩn bị nước thuốc để giải độc mới chết chứ. Cũng chỉ có Lý Chiến mang theo mấy củ mê hồn hoa, nếu không pha vào nước cũng không đủ chia cho mọi người. Đang chạy trốn bán sống bán chết, tự nhiên họ lại nhìn thấy đám người tộc trưởng đang vui vẻ tiến lên đón thì hoảng hồn, bây giờ mà bị chặn lại thì cả lũ xong đời. Bọn họ vội vàng vây tay ra hiệu cho những người kia bỏ chạy. Đám người tộc trưởng thấy được nhóm người Lý Chiến vây tay còn tưởng là đang vây chào họ thì càng thêm hứng khởi tiến lên. Bọn họ đang rất muốn khoe ra thành tích của đám người mình đâu. Đám người Lý Chiến thực sự muốn chửi má nó, nhanh chóng gào to. Mau chạy đi, có hung thú đuổi theo. Chỉ là lúc này đám người tộc trưởng có vẻ như cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, đám người kia có vẻ như không phải là bình thường chạy về, mà càng giống như là bị thứ gì đuổi theo mới đúng. Đột nhiên thì bọn họ thấy được ba thân hình to lớn lấp ló sau làn khói. Vừa rồi là vì trời đang nhá nhem, khoảng cách thì xa, lại thêm có khói che phủ, khiến cho bọn họ không có phát hiện, bây giờ phát hiện ra, lại nghe thấy tiếng gào của Lý Chiến bọn hắn, thế là cả đám hoảng hồn chạy trở về. Cách chương. Chương 82, một ngày đi săn kết thúc. Chương 82, một ngày đi săn kết thúc. Chạy về tới cửa hang, tộc trưởng đang định để cho mọi người chui vào trong hang thì nghe thấy tiếng của Lý Dương gào lên đằng sau. Tộc trưởng, đừng chui vào hang, tiếp tục chạy, vùng quanh căn cứ chạy. Nghe thấy Lý Dương nói, tộc trưởng mặc dù rất là thắc mắc, vì sao A Dương tiểu tử kia lại nói như vậy. Nhưng vì là lời của Lý Dương, vậy nên tộc trưởng lựa chọn tin tưởng, lập tức để cho đám người theo như ý của Lý Dương, không chui vào hang mà tiếp tục chạy, ngay cả chiến sĩ canh gác cũng bị tộc trưởng bắt chạy theo. Nhìn thấy tộc trưởng đã làm theo ý muốn của mình, Lý Dương cũng quay sang nói với mọi người xung quanh. Chúng ta cũng như vậy, chạy theo phía sau tộc trưởng bọn họ. Mấy đầu Tuyết Trư này có vẻ không còn chịu đựng được lâu nữa đâu, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì có thể thành công rồi. Thế là, đám người tộc trưởng chạy phía trước, bọn người Lý Chiến chạy theo phía sau, mà ba đầu Tuyết Trư đuổi giết theo sau tất cả bọn họ. Khói và bụi bốc lên nghi ngút. Đám Tuyết Trư đã hít vào rất nhiều khói độc, chỉ một xíu bọn chúng lại phải lắc đầu cho bớt choáng váng, mí mắt thì không ngừng cụp xuống như là sắp chịu không nổi mà nhắm thịt lại. Chỉ có trong mắt là càng ngày càng đỏ, mũi chúng thỉnh thoảng lại phì ra hơi khói như thể đang tức điên. Trong hang đám người ở lại canh gác nghe thấy động tĩnh chui ra thăm dò, thấy được tình cảnh bên ngoài thì vội vàng rụt vào bên trong. Bọn họ cũng không hiểu vì sao đám người kia lại bỏ chạy như vậy mà không trốn vào hang, nhưng bọn họ cũng không định chui ra hỏi, lỡ như mấy đầu hung thú kia nhìn thấy lao vào bọn họ thì không phải là chết rất oan uổng sao. Bên ngoài, đám người sau một ngày đi săn vất vả, bây giờ lại bị hung thú truy đuổi chạy như chó chết thì làm sao mà chịu nổi. Chỉ là bây giờ mà dừng lại thì kết cục chắc chắn rất thê thảm, vậy nên ai cũng bắt hết sức lực lẫn tinh thần để tiếp tục chạy. Đám người Lý Chiến còn đỡ, chỉ cần suy nghĩ tới việc sắp sửa thu hoạch được ba đầu hung thú to lớn đằng sau thì bọn họ lại tràn đầy tinh thần chạy tiếp. Chỉ là đám người tộc trưởng lại không như vậy, đang yên đang lành mang theo thu hoạch phong phú trở về, tự dưng lại bị cuốn vào, bây giờ bị hung thú đuổi theo, không cẩn thận một chút là bay màu khiến bọn họ đầy bụng oán khí, muốn chửi mắng một trận. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cái sức lực này, còn phải giữ sức để chạy đâu, cũng không thể vì sướng mồm mà tìm đường chết chứ. Nhưng cũng có người còn có sức lực dư thừa, đó chính là tộc trưởng. Sau khi chạy một vòng thì tộc trưởng nhịn không nổi, chửi ầm lên. Cơ mờ nở. Lý Chiến tên khốn kiếp này, các ngươi là định muốn hại chết tất cả chúng ta hay sao? Cơ mờ nở bây giờ kiệt sức không phải tất cả đều xong đời. Thấy tộc trưởng còn có sức chửi bới như vậy, chạy bên cạnh ông ta là Trần Tiên Quân liền khuyên đủ. Tộc trưởng, ngươi vẫn là giữ chút sức lực để mà chạy đi. Không biết như thế nào đám người này lại không chui vào hang trốn tránh, vì sao lại lựa chọn cứ chạy như thế này? Trần Tiên Quân cũng nói ra điều ông ta vẫn thắc mắc. Sau khi Trần Tiên Quân nói, tộc trưởng cũng không tiếp tục mắng chửi, ông ta quay lại phía sau hừ lạnh một tiếng, nói, thử, ngươi còn không nhìn ra sao? Đám người Lý Chiến bọn hắn đang đốt bó đuốc chính là Hoàng Yên Thảo làm, bọn họ đây là đang muốn săn bắt mấy đầu tuyết chứ đó, chứ cũng không phải là muốn bỏ trốn. Chúng ta là vừa bạn bị kéo vào, biết sớm như vậy ta cũng không đứng ở đó chờ, tự nhiên lại bị hung thú đuổi. Trần Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là như tộc trưởng nói, khói bay ra đúng là khói của Hoàng Yên Thảo, mấy đầu tuyết chư đằng sau cũng có dấu hiệu chúng độc chấn váng. Ông ta quay sang tộc trưởng thổn thức. "Hây, đám người Lý Chiến này cũng thật sự thông minh, như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nếu như là ta gặp phải đám hung thú này, chỉ sợ việc đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào chạy trốn." Nghe vậy, tộc trưởng lập tức khinh thường nói: "Đám người Lý Chiến mà có thể nghĩ ra cái này, ta lập tức gọi hắn bằng cha. Cũng chỉ có A Dương tiểu tử kia mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Họ Lý bọn hắn đúng là may mắn ngáp phải rồi, mới có thể sinh ra được một tiểu tử như là A Dương vậy." Trần Thiên Quân cảm thấy, lời nói của tộc trưởng vì sao vị chua lại nồng nặc như thế, đây rõ ràng là không thèm che giấu sự ghen tị của mình nữa. Sau khi chạy được mấy vòng, ba đầu tuyết chư đã dần không chịu được nổi, thỉnh thoảng chúng lại phải dừng lại lắc đầu một chút, mí mắt chúng cũng như có ngàn cân nặng, phải rất cố gắng mới không nhắm thịt lại. Đám người Lý Dương cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặc dù còn chưa có choáng váng như vậy, nhưng bọn hắn sắp bị tự mình làm ngạt chết. Vì là mùa này trời tối xuống sẽ có sương mù, điều này làm cho khói bị đè xuống, hòa quyện với sương mù, rất khó tiêu tan. Sau khi bọn họ chạy vài vòng quanh đây thì nơi này đã bị khói vây kín. Bây giờ chẳng khác nào là bọn họ đang tự hôn mình, cho dù có khẩu trang thì đợi thêm chút nữa bọn họ cũng rất khó có thể hít được dưỡng khí. Còn may, đám tuyết chư dù sao cũng đã hít vào rất nhiều khói độc, cho dù sức chịu đựng tốt đến mấy thì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Đến cuối cùng, ba đầu tuyết chư vẫn là đổ xuống phía trước đám đồ đằng chiến sĩ. Phát hiện ra ba đầu tuyết chư đã gục ngã, đám người lập tức dừng lại để thở dốc. Bọn họ cũng không quản cái gì khói độc không khói độc, bọn họ đã sắp mệnh chết rồi. Dù sao không phải còn có thuốc giải sao, đợi sau đó uống vào thuốc giải là được. Chỉ là bọn họ thở ra thì thoải mái, chứ hít vào thì tương đối khó khăn, bởi vì thu được dưỡng khí cũng không nhiều. Thấy đám người cũng không còn sức lực gì, tộc trưởng lập tức gọi người trợ giúp. "A Trấn, A Hà, còn không mau dẫn người ra đây trợ giúp." Đám người trong hang nghe được động tĩnh bên ngoài đã dừng lại, đang định tìm hiểu tình hình thì nghe thấy tộc trưởng gọi. Thế là bọn họ lập tức lao ra. Dương Trấn và Mạc Hà dẫn đầu đám người lao tới, nhìn thấy đám người tả tơi như là sắp hẹo tới nơi thì vội vàng hỏi: "Mọi người như thế nào rồi? Còn chịu đựng được không?" Tộc trưởng nghe vậy thì tức giận mắng: "Nói nhảm, các ngươi không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Mau, cầm mấy củ mê hồn hoa này đi pha nước cho mọi người uống, cũng để người trói mấy con hung thú kia vào đi, chúng mà tỉnh lại thì chúng ta đều xong đời." Không hiểu sao thu được ba đầu hung thú này chính là chuyện tốt, nhưng ông ta lại vui vẻ không nổi. Có lẽ là vì đám người trực tiếp thu được bọn chúng cũng không phải là nhóm của ông ta, mà là nhóm người của A Chiến tên kia đi. Bốn dĩ còn muốn dùng thu hoạch ngày hôm nay để chế rêu tên đó một hồi đâu, ai ngờ cuối cùng bọn hắn lại thu được mấy đầu tuyết chư này. Bây giờ bảo ông ta lấy gì ra so lại được, bây giờ không ngẩng đầu lên được chính là nhóm của ông ta rồi. Trái ngược với cảm xúc của tộc trưởng, Lý Chiến bọn hắn thì rất là vui vẻ, cho dù bây giờ mệt mỏi không được, đầu thì vừa đau vừa tròn váng, nhưng bọn họ vẫn phấn khởi chia sẻ niềm vui với nhau. Bọn họ vừa chung tay bắt sống ba đầu hung thú to lớn, không vui làm sao được. Thấy tộc trưởng phân công người trói con mồi lại, Lý Dương lập tức thêm bảo: "Để cho chắc chắn, các ngươi vẫn là nghiền cây mê hồn hoa, pha với nước cho chúng uống nữa. Ta thấy đám tuyết chư này sức chịu đựng rất mạnh, lại sức lực lớn, chỉ trói thôi sự không đủ. Mặc dù trói đám tuyết chư này cũng không giống như trói thổ chư, bọn họ chính là dùng gân cự mãng, rất là chắc chắn. Nhưng cẩn thận hơn cũng không có thừa, bọn họ vẫn là nghe theo lời Lý Dương, nghiền nát cây mê hồn hoa pha vào nước, rồi đổ cho ba đầu tuyết chư uống. Như vậy thì chúng sẽ phải hôn mê không ít thời gian, bọn họ đã có thể yên tâm. Chỉ có điều, yên tâm thì yên tâm, nhưng ba đầu hung thú này kích thước quá to, bọn họ cũng không làm cách nào để vận chuyển chúng vào trong hang được." Thế là Dương Trấn liền ra nói chuyện này với tộc trưởng: "Tộc trưởng, bây giờ phải xử lý ba đầu hung thú kia như thế nào? Chúng ta cũng không thể chuyển chúng vào trong hang được." Đầu đã đang đau, thấy Dương Trấn hỏi như vậy, tộc trưởng bộc phát tức giận, chỉ thẳng vào mặt Dương Trấn mắng: "A Trấn, ngươi như thế nào đầu góc ngốc nghếch như vậy? Cửa hang không lọt được mấy đầu hung thú đó, các ngươi không biết đào cho cửa hang rộng ra sao? Có như thế mà cũng phải hỏi ta?" Nghe tộc trưởng mắng, Dương Trấn rụt đầu lại, ông ta đột nhiên cũng tự thấy mình ngu ngốc. Thế là quay ra khen ngợi tộc trưởng: "Tộc trưởng ngươi thật thông minh, chúng ta lập tức đi làm." Tộc trưởng nghe được lời khen của Dương Trấn cũng không tỏ ra vui vẻ, vẫn một bộ ăn phải thuốc nổ nói: "Thông minh cái rắm, không phải vừa hôm qua mới làm như vậy sao, thế nên ta mới nói ngươi ngu ngốc, thử." Dương Trấn vỗ đầu một cái: "Đúng vậy nha, hôm qua bọn hắn không phải vừa mới mở rộng hang ra sao, thế mà không nghĩ gì tới." Tộc trưởng mắng như vậy khiến không ít người cũng có cảm giác như Dương Trấn, đặc biệt là đám người đang làm nhiệm vụ xử lý con mồi. Lý Chiến thì nhìn tộc trưởng như vậy bốc hỏa thì cười vui vẻ, ông ta cũng đoán được vì sao tộc trưởng tên này lại như vậy nổi nóng, còn không phải là vì cảm thấy thua kém đội của ông ta. Có lẽ là có một phần nguyên nhân của khói độc nữa đi. Thế là Lý Chiến bảo với người đang phụ trách giải độc cho mọi người, để chiến sĩ này đưa cho tộc trưởng một phần nước thuốc. Nước thuốc đã sớm được pha chế xong, chỉ là trước đó ưu tiên cho những người yếu trước, dù sao càng yếu thì sức chống chịu càng kém. Người chiến sĩ kia đang định mang nước thuốc cho tộc trưởng uống, thì tộc trưởng phẩy tay ra hiệu cho người chiến sĩ đó không cần mang tới. Bây giờ uống trước không phải là chứng tỏ ông ta sức chịu đựng kém hơn những người khác sao? Nhìn thấy đám người đang định mở rộng một cái cửa hang bọn họ dùng để ra vào, Lý Dương lập tức hô bọn họ ngừng lại. Đám người thấy thế thì rất là nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện gì, không phải nói là cần mở rộng cửa hang để chuyển con mồi đi vào sao? Không đợi bọn họ hỏi gì, Lý Dương lập tức nói với họ: "Vẫn là đào ra cái cửa hang đã bị lấp đi, dùng xong thì lại có thể lấp lại. Chứ mở rộng cái cửa hang này, sau đó lấp đi cũng không được, mà để đó nếu như gặp hung thú, không phải bọn chúng sẽ có thể chui vào được sao? Mọi người nghe thấy thế thì cũng không tiếp tục mở rộng cái cửa hàng đó nữa, mà chuyển qua cái cửa hàng hôm qua bọn họ dùng để vận chuyển đất ra ngoài, nhưng đã sớm bị lấp đi. Vì là nó đã bị mở rộng qua, bây giờ chỉ cần mở rộng thêm chút nữa thì đã có thể chuyển mấy đầu tuyết chư này đi qua. Cửa hàng này đất lấp còn mới, mọi người rất nhanh đã có thể móc ra. Đám người tộc trưởng, Lý Chiến bọn hắn cũng đã uống vào nước thuốc, đầu óc cũng trở lại bình thường, không còn cảm giác choáng váng gì nữa. Thế là mọi người hợp sức vận chuyển ba đầu tuyết chư vào trong hang, sau đó là những con mồi khác. Vận chuyển hết vào rồi, bọn họ lại lập tức lấp cái cửa hàng đó lại, cho dù làm như vậy mất công một chút. Sau đó chắc chắn bọn họ còn phải một lần nữa mở rộng cửa hang để vận chuyển con mồi đi ra, nhưng không quan trọng, cẩn thận chút vẫn hơn. Xong xuôi, Lý Chiến liền nói với Lý Dương. A Dương, không phải ngươi nói muốn chiêu đãi mọi người món ngon sao, còn không mau làm đi, ta đã đói lắm rồi. Nghe thấy có đồ ngon, mọi người cũng đùa vào. Đúng vậy, đúng vậy. Mau lên làm đi. Chúng ta cũng đói không chịu nổi rồi. Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười nói, nếu thật sự đói như vậy, thì tốt nhất là các ngươi bỏ thịt khô ra gặm đi. Chứ muốn ăn món này của ta thì còn cần phải chờ không ít thời gian đâu. Nghe thấy Lý Dương nói vậy, mọi người vội vàng sửa miệng. Ha ha, thực ra chúng ta vẫn còn có thể chờ thêm một chút. Đúng thế. Đúng thế. Đúng vậy. Đúng vậy. A Dương ngươi cứ việc đi làm, chúng ta có thể chờ được. Thấy thế, Lý Dương tiếp tục mỉm cười nói với họ. A đã còn có thể lợi, vậy chắc hẳn là còn có thể làm việc. Vậy các ngươi ra ngoài kiếm chút tuổi đi, cần có khá nhiều đó. Nghe Lý Dương nói vậy, Lý Chiến lập tức dẫn theo một đám người ra ngoài để kiếm tuổi. Bọn họ thực ra đúng là đã rất đói, nhưng cũng chỉ có kiếm tuổi nhanh chút thì mới có thể càng nhanh hơn được ăn cơm. Thấy đám người định đi ra ngoài kiếm tuổi, Lý Dương lập tức nói với theo. Thật bắt ra, kiếm được tuổi thì trực tiếp đốt luôn ở bên ngoài đi nhé, ta cũng chỉ cần than đỏ thôi. Mà trong khi đám người Lý Chiến đi kiếm tuổi, Lý Dương bắt đầu lấy gia vị ra để tẩm ướp. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn gia vị tẩm ướp từ trước khi đi. Loại gia vị này được làm chủ yếu từ hương đằng và các loại quả mọc chín, ngoài ra còn cho thêm một ít muối tiêu để tạo độ cay. Những thứ này được trộn đều thành một hỗn hợp, sau đó Lý Dương quyết đều hỗn hợp đó vào mặt bên trong của thổ trư. Mặc dù mổ thịt 5 đầu thổ trư, nhưng Lý Dương chỉ tẩm ướp 3 đầu mà thôi, còn lại 2 đầu sẽ để ngày mai nấu nướng sau. Sau khi đã ướp xong phần bên trong, Lý Dương khâu bụng của chúng lại. Hắn dùng thạch mâu xuyên thẳng từ miệng tới phần đuôi của thổ trư, rồi để đó. Tiếp theo Lý Dương lấy ra hai cái bình đá nhỏ, một bình chứa đựng bên trong là giấm, còn một bình chứa chính là mật của cây mật đằng. Loại mật này tương tự mật mía với mật ong, đặc quánh và rất ngọt. Chỉ là nó không giống với nước của mật đằng, cắt một cái liền chảy ra rất nhiều. Khi nước chuyển thành mật, nó cũng cô đặt lại và chảy ra rất ít. Lý Dương cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thu hoạch được lượng mật đủ cho hắn dùng. Đương nhiên, tốn thời gian như vậy thì vẫn là để mấy thằng đệ đi làm sẽ là tốt hơn. Lý Dương cho hai loại gia vị này vào nước khuấy đều lên, hắn muốn dùng thứ dung dịch này để quét lên bên ngoài thổ trư, như vậy vừa là để tạo cho nó có màu sắc đẹp mắt, mà còn làm cho món ăn thêm thơm ngon và lớp da món thổ trư quay được giòn. Lý Dương cũng đi lấy một ít lá cỏ để làm chổi quét, công cụ không đủ thì phải biết tận dụng mọi thứ xung quanh chứ. Chờ đám người mang than trở về, Lý Dương để bọn họ đổ thành ba đống. Lý Dương dùng 4 cây thạch mâu, mỗi bên 2 cây xuyên xuống đất chéo nhau tạo thành giá đỡ, sau đó đặt đầu thổ trư đã được xuyên lên giá bắt đầu quay. Vì là quay cùng lúc 3 con, Lý Dương cũng không có 3 đầu 6 tay, đương nhiên giao lại 2 con khác cho tộc trưởng và Lý Chiến, cũng để bọn họ bắt trước mình làm. Hai người tộc trưởng và Lý Chiến cũng nhiệt tình nhận lấy công việc này, chủ yếu là họ cũng muốn học được cách làm đồ ăn mới của Lý Dương. Lý Dương bắt đầu quay đều tay đầu thổ trư trên lửa than. Thỉnh thoảng hắn lại quét một lượt nước mật lên bên ngoài ra thổ trư. Hai người kia cũng làm theo ý hệt. Chờ quay được một thời gian, Lý Dương lấy ra 3 mũi tên nhọn, đưa cho họ mỗi người một mũi tên và nói. Bây giờ chúng ta phải dùng mũi tên để chọc lên lớp da của nó. Nhớ phải chọc đều khắp mọi nơi. Hai người bọn họ, thậm chí cả những người đang ngồi xem xung quanh cũng rất là nghi hoặc, nấu ăn vì sao còn phải dùng binh khí chọc vào đồ ăn như vậy. Thế là tộc trưởng không nhịn được, lập tức hỏi ra. A Dương, vì sao lại phải chọc như vậy, là để cho nó nhanh chín sao? Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười bí hiểm, nói, không phải, chọc như vậy mới có thể ra đồ ăn ngon được. Nhớ chọc kỹ. Ừ cũng không cần phải chọc sâu quá, chỉ cần thủng lớp da là được. Nói xong, Lý Dương cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục làm việc của mình. Hắn vừa chọc thủng da thổ trư, thỉnh thoảng lại quét nước mật lên trên. Được một lúc thì mỡ bắt đầu chảy ra, gặp phải nhiệt độ cao sôi lên xèo xèo, lớp bì cũng bắt đầu nổ đông đốt, một chút mùi hương lan tỏa ra. Thấy thế, Lý Dương bay càng đều tay, trong khi những người khác thì càng tò mò lại gần. Không biết là bọn họ lại gần để quan sát cho rõ ràng hơn, còn là lại gần để hít vào mùi hương dễ hơn. Càng quay, màu sắc lớp da càng trở nên vàng nóng, hương thơm cũng càng hấp dẫn. Không biết là vì hơi ấm tỏa ra từ đống than, còn là mùi thơm này khiến cho mọi người quay kín xung quanh. Chỉ là, đó cũng chỉ là phần bên ngoài, bên trong còn chưa có chín đâu. Mọi người đã kêu đói quá trời, nhưng Lý Dương cũng chỉ có thể để bọn họ tiếp tục chờ, còn cần quay thêm một thời gian nữa mới ăn được. Bên kia, tộc trưởng và Lý Chiến cũng sớm đã nhịn không nổi, họ thực sự không thể tưởng tượng được, mình lại có thể tạo ra một món hấp dẫn như thế này. Tộc trưởng nuốt nước bọt nói với Lý Dương. A Dương, ta cảm thấy ta quay con này chín rồi, hay là trước nếm thử con này của ta đi. Lý Dương nghe thấy thế thì cười tươi nhìn tộc trưởng. Ha ha. Tốt. Vậy tộc trưởng ngươi ăn trước đi. Nhưng ăn rồi, tí nữa chớ có động vào con này của ta đó. Tộc trưởng nhìn sang con thổ trư Lý Dương đang quay, lập tức bỏ ngay cái ý định của mình. Bởi vì con của Lý Dương nhìn càng thêm ngon mắt, lớp da vàng bóng bẩy, nhìn rất là đều màu. Không giống như con của ông ta và Lý Chiến, mặc dù nhìn cũng rất hấp dẫn, nhưng do tay không quen thuộc, dẫn tới chọc quá tay, thủ lỗ chỗ, màu sắc cũng không được đều cho lắm, cũng không được căng bóng như con của Lý Dương. Quay thêm một hồi lâu, thậm chí mọi người cảm giác như sắp đói chết rồi, Lý Dương mới dừng lại. Bây giờ lớp da bên ngoài của món ăn đã thành màu đỏ sậm, dùng dao gõ vào tạo ra âm thanh cong cong như là gõ vào kim tiết. Lúc này nhìn vào so với trước đó thì càng thêm hấp dẫn. Mọi người thấy Lý Dương dừng lại thì dục dịch, ai cũng như hổ rình mồi, cảm giác như Lý Dương chỉ cần gật đầu một cái, đám người lập tức lao vào sâu xé không còn một mảnh. Thậm chí còn có người đã cầm sẵn dao để xẻo thịt xuống ăn. Ngay cả hai người tộc trưởng và Lý Chiến cũng lập tức dừng lại, nhưng không có để ý tới con của mình mà nhìn chằm chằm vào con của Lý Dương. Lý Dương mặc dù cũng đã rất đói, nhưng hắn vẫn ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, chớ nóng. Hắn lấy ra một tấm da thú sạch, lót xuống dưới mặt đất. Hắn cũng đặt lên đó một tấm thất và nói với mọi người: "Món này cũng không giống như món thịt nướng khác, không thể dùng dao xẻo từng miếng ăn được. Món này cần phải chặt thành từng miếng nhỏ rồi ăn. Tộc trưởng và thập bát gia hai người các ngươi cũng trước nếm thử món của mình đi. Dù sao cũng là tự tay mình làm, chẳng lẽ cũng không muốn xem chúng có mùi vị gì sao?" Nghe thấy thế, hai người họ cũng thực sự nổi lên hứng thú, muốn thử xem món mình làm là hương vị gì. Dù sao cũng mất bao nhiêu công sức, mặc dù nhìn bề ngoài có thể thua kém A Dương làm, nhưng ai biết đâu được, lỡ như hương vị càng tốt hơn thì sao? Chỉ là bọn họ cũng không có chuẩn bị đồ giống Lý Dương, thế là đành phải chờ đợi Lý Dương chặt thịt trước đã. Lý Dương cũng không chậm trễ, lập tức đặt đầu thổ trư xuống tấm thớt, rồi rút cây mâu ra khỏi thân thể của nó. Mặc dù tấm thớt hơi nhỏ so với kích thước con thổ trư, nhưng không phải vấn đề gì to tát, Lý Dương vẫn có thể thoải mái chặt nó ra thành từng miếng nhỏ. Có người không nhịn được định buộc ăn ngay thì Lý Dương lập tức nói: "Vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nữa thì món ăn này mới hoàn mỹ được, các ngươi cứ bình tĩnh." Nghe vậy, bọn họ lập tức dừng lại, họ cảm thấy đã chờ bao nhiêu lâu rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không phải vấn đề lớn hơn gì. Lý Dương chặt xong thì liền nhường tất lại cho tộc trưởng và Lý Chiến. Còn hắn thì lại lấy ra một cái bình, bình này thì kích thước càng lớn một chút. Bên trong đựng chính là nước chấm được hắn pha chế sẵn từ ở nhà, hương vị rất tốt. Đổ nước chấm ra, Lý Dương lập tức nếm thử một miếng thịt mình làm, hương vị này thực sự tuyệt vời. Không chỉ thơm ngon giòn ngọt, loại thịt thổ chư này còn béo ngậy cực kỳ. Hòa quyện với hương vị đặc biệt của nước chấm, cảm giác ngon miệng khó cưỡng. Đúng là không uổng công làm lâu như vậy. Thấy Lý Dương đã ăn, những người khác cũng lập tức lao vào, mỗi người một miếng, nếm thử. Đừng nói là món thịt này thực sự là rất mỹ vị, cho dù chỉ là món bình thường, đã phải chờ lâu như vậy, lại đang rất đói, thì nó cũng trở thành một món ngon tuyệt vời. Cách chương. Chương 83, man thú cấp thổ chư chương 83, man thú cấp thổ chư thử xong món thịt Lý Dương làm, ai cũng khen lấy khen để, khiến cho hai người tộc trưởng và Lý Chiến đang chặt thịt cũng nhịn không được. Bọn họ cố chặt đội chặt vàng để có thể kịp thưởng thức món thịt của Lý Dương làm. Nhưng là, chờ bọn họ chặt xong phần của mình thì phần món ăn của Lý Dương cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa, bọn họ cũng chỉ có thể nếm thử được hương vị mà thôi. Sau đó thì bọn họ cũng nếm thử hương vị của món mà mình tự làm, cảm thấy vẫn là kém một chút. Nhưng cho dù vậy, mọi người cũng không hề bỏ qua, dù sao một con của Lý Dương là không đủ thỏa mãn cả đám người như vậy. Sau khi ăn xong, tộc trưởng và Lý Chiến bám lấy Lý Dương, nhất quyết đòi hắn khi trở về phải làm cho họ ăn một bữa no đủ thì thôi, bù đắp lại cho họ bữa này. Lý Dương buộc phải gật đầu đồng ý thì bọn họ mới chịu thôi. Lý Dương nhân cơ hội này cũng để mọi người kiểm tra lại con mồi một phen, vừa là để thống kê lại số lượng con mồi, vừa là để đảm bảo an toàn, lỡ như con mồi tỉnh lại hoặc dây chói bị lòng thì nguy hiểm. Thống kê xong, số lượng con mồi khiến cho mọi người rất là kinh ngạc, mặc dù cũng biết là ngày hôm nay thu được rất nhiều con mồi, nhưng mọi người không ngờ con số cụ thể lại nhiều như vậy. Chỉ mới tính số lượng thổ trư, bọn họ đã thu được tổng cộng 219 đầu, một con số mà những năm trước, ngay cả khi kết thúc thu săn, bọn họ cũng không thể đạt được một phần nhỏ, đã thế còn đa phần bị chết, chứ không có sống nhăn ra như thế này. Chưa kể bọn họ còn thu được 4 đầu man thú còn sống nữa, mặc dù 4 đầu man thú này cũng chỉ có một đầu man thú đỉnh là Thanh Lân Mãng, nhưng cả 4 đầu đều kích thước to lớn. Mà lúc này, tộc trưởng mới phát hiện, nhóm người Lý Chiến còn không chỉ thu hoạch 3 đầu man thú cấp tuyết trư mà thôi, trở về lâu như vậy cũng không ai khoe chuyện này với ông ta, trời lại tối nên ông ta cũng không thấy được. Sau khi biết được đám người Lý Chiến là như thế nào bắt được đầu cự mãng này, trong lòng tộc trưởng ngũ vị tạp trần. Ông ta không hiểu vì sao mà bọn người Lý Chiến lại may mắn như vậy chứ, sao nhóm người gặp phải cự mãng không phải là bọn người mình đây? Hey. Vốn dĩ còn tưởng may mắn chính là nhóm người mình, ai mà ngờ được. Cũng may là còn chưa làm ra hành động gì xấu mặt, bằng không thì mặt mũi người tộc trưởng này cũng không cần nữa. Thấy được số lượng con mồi đã nhiều như vậy rồi, có người đề nghị ngày mai liền lên đường quay trở về, nhưng lập tức bị mọi người phản đối. Như những lần thu săn trước đây, bọn họ thường sẽ ở lại đây đi săn chừng gần một tuần, lần này thu hoạch được nhiều con mồi như vậy rồi, bọn hắn khẳng định là không thể ở lại đây lâu như những lần trước đó. Nhưng lần này săn bắt thuận lợi và dễ dàng như thế, cho dù không ở lại tới gần một tuần, thì bọn họ cũng không nỡ cứ như vậy liền quay trở về. Cuối cùng mọi người quyết định sẽ ở lại đây để đi săn thêm một ngày nữa. Chỉ là con mồi đã thu được rất nhiều, cần có thêm người canh giữ, mọi người quyết định ngày mai sẽ để một nhóm người ở lại canh giữ, chỉ cho một nhóm người ra ngoài đi săn mà thôi. Thế là tộc trưởng lấy danh nghĩa là tộc trưởng, yêu cầu để nhóm của ông ta ra ngoài đi săn. Trong khi đó Lý Chiến lại nói, ngày hôm nay thành quả đi săn của đội mình càng tốt hơn, cần phải để đội của mình ra ngoài đi săn. Hai người cứ thế tranh giành, không ai chịu được ai, khiến cho mọi người hết sức đau đầu. Đến cuối cùng vẫn là Lý Dương đứng ra hòa giải. Tộc trưởng, thật bắt ra, vẫn là để ta đưa ra đề nghị đi. Theo như thập bát gia nói, nhóm người chúng ta hôm nay đi săn, thành quả càng tốt hơn, mọi người đều thấy được. vậy nên theo lý thì ngày mai nhóm người chúng ta ra ngoài đi săn chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe Lý Dương nói vậy, Lý Chiến tỏ ra đắc ý, cười rất vui vẻ. Trong khi đó tộc trưởng thì không vui, đang định phủ nhận lời của Lý Dương, dù sao ông ta là không thể nào ở lại canh giữ con mồi được. Nhưng lại nghe thấy Lý Dương nói tiếp. Nhưng tộc trưởng nói mình là tộc trưởng, cần dẫn đầu đội săn ra ngoài đi săn cũng không ai có thể phủ nhận. Với lại đội săn của Chi Mạch họ Vân cũng vẫn luôn là đội săn tốt nhất trong bộ lạc, để ở lại canh giữ con mồi có chút lãng phí. Chi bằng ngày mai, tộc trưởng ngài dẫn theo đội săn của Chi Mạch họ Vân, gia nhập với chúng ta, mọi người cùng đi săn. Còn lại ba chi mạch kia thì ở lại cùng hai chi mạch Dương, mà ở lại canh giữ con mồi. Mọi người xem xét xem có được không? Nghe Lý Dương nói vậy, mọi người trong lòng đều đã xuôi, kể cả tộc trưởng, dù sao chỉ cần có thể ra ngoài đi săn, hợp tác cùng Lý Chiến bọn hắn cũng không vấn đề gì, không khéo như vậy lại càng tốt. Mặc dù tộc trưởng đã nhất trí với đề xuất này của Lý Dương, nhưng vẫn cố tỏ ra lưỡng lự, chủ yếu vẫn là không dám đồng ý quá nhanh, sợ người của ba chi mạch còn lại cảm thấy là ông ta bỏ rơi bọn họ. Tộc trưởng cố ý quay sang đội trưởng của ba chi mạch đó, hỏi thăm xem bọn họ có đồng ý với đề xuất này của Lý Dương hay không. Đội trưởng của ba chi mạch đó là Trần Thiên Quân, Hoàng Đại Thành và Đinh Báo cũng không tỏ ra phản đối. Mặc dù trở về phân chia con mồi sẽ dựa theo công lao mà phân phối, nhưng con mồi lần này thu được nhiều như vậy, cho dù ngày mai bọn họ có không đi theo ra ngoài săn bắt, chỉ cần công lao canh giữ con mồi, bọn họ cũng sẽ được chia không ít. Chưa kể, ở lại canh giữ con mồi rất là an toàn, ít nhất là sẽ an toàn hơn ra ngoài đi săn nhiều. Không thấy hôm nay bọn họ là như thế nào bị hung thú đuổi theo sao? Cho dù cuối cùng là bọn họ bắt giữ được ba đầu tuyết trước kia, nhưng không thể phủ nhận được là bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Nếu như bọn họ không kiên trì được đến cuối cùng, kết cục ra sao còn cần phải nói. Mà biết được ba chi mạch khác không phản đối việc ở lại canh giữ con mồi, tộc trưởng lập tức đồng ý với đề xuất của Lý Dương, thế là mọi người lập tức chốt cái phương án này. Trước khi nghỉ ngơi, Lý Dương nói với tộc trưởng, để người ta dùng mê hồn hoa pha nước cho đám hung thú uống một lượng, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhất là đầu thanh lân mãng, mặc dù mê hồn hoa có thể làm cho hung thú hôn mê tương đối lâu, nhưng chắc chắn một chút vẫn hơn. Lỡ như nó tỉnh lại một cái, trong không gian chật hẹp này, bọn họ có muốn chạy trốn cũng khó khăn. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người cũng chưa vội mà ra ngoài đi săn. Một phần vì thời tiết rét lạnh của cuối thu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là giờ này đám thổ chư đang ra ngoài kiếm ăn, chưa có trở về hang. Thế là mọi người có thể thoải mái ăn uống trước khi bắt đầu đi săn ngày hôm nay. Lý Dương đương nhiên là người được cử ra làm đồ ăn cho mọi người. Lý Dương cũng không từ chối, nhưng cũng yêu cầu lại mọi người đi kiếm tuổi cho mình. Nhân lúc mọi người còn chưa kiếm được tuổi trở về, Lý Dương đi ra ngoài hít thở một chút khí trời. Dù sao mất công đến đây một lần, hắn cũng phải nhìn một chút, sáng sớm ở thảo nguyên này là cái gì cảnh tượng. Lý Dương leo lên mô đất mà đám bọn họ đào hang đổ ra ở ngoài cửa, ở vị trí này, hắn có thể nhìn được xung quanh phong cảnh. Lý Dương thấy được cảnh tượng huyền ảo của nơi này, so với trước đó, quang cảnh bây giờ lại có một sắc thái khác. Vẫn là mênh mông thảo nguyên, nhưng lúc này, trên cánh đồng cỏ này xuất hiện từng làn sương sớm, như là từng dải lụa nhẹ nhàng bay múa. Trên lá cỏ lấp lánh từng giọt sương mai, thỉnh thoảng lại trượt xuống dưới vì quá nặng. Phía xa xa, từng gốc đại thụ, hình dạng khổng lồ, thấp thoáng sau những làn sương mờ ảo. Bầu trời buổi sớm mùa này đã bắt đầu bị mây mù phủ kín, khiến cho không gian càng thêm u tĩnh. Nếu như không phải biết được nơi này sinh hoạt vô số hung thú, Lý Dương sẽ nghĩ nơi đây rất là thơ mộng. Lý Dương nhìn về phía những gốc linh thụ phía xa suy nghĩ, nếu như có thể xây dựng một ngôi nhà trên cây ở đó. Sáng sớm ngắm bình minh, buổi chiều ngắm hoàng hôn, cảm giác chắc chắn rất tốt. Hey. Đám người rất nhanh thì đã kiếm được không ít tuổi trở về, thế là Lý Dương phải quay trở vào trong hang nấu cơm cho mọi người. Cũng không tiếp tục quay thịt như tối qua, Lý Dương nấu một nồi canh thịt, còn lại thì hắn cho vào nướng. Nhiệt độ buổi sáng rét lạnh như này, làm một bát canh thịt nóng hổi đảm bảo sẽ là cách tốt nhất để làm cho cơ thể trở nên ấm áp. Đương nhiên hắn cũng cho vào không ít muối tiêu, bởi vì canh này có thêm vị cay nồng thì chắc chắn là tốt hơn nhiều. Thịt nướng hắn cũng quét lên trên gia vị, khiến cho nó thơm ngon hơn nhiều là bình thường mọi người tự nướng, vậy nên cho dù còn thòm thèm món thịt bay tối hôm qua, nhưng mọi người vẫn ăn rất nhiệt tình. Ăn xong, mọi người thoải mái ngồi nghỉ ngơi, chờ tới khi mặt trời đã lên cao, bọn hắn mới bắt đầu ra ngoài đi tìm kiếm con mồi. Ra tới bên ngoài, khung cảnh đã đại biến dạng, bầu trời bây giờ đã trong vắt, chỉ còn một vài đám mây trắng nhẹ bay. Bên dưới sương sớm cũng đã không còn dấu tích, ánh nắng mặt trời đã bốc hơi hết những giọt sương trên lá cỏ. Bây giờ khẳng định là lũ thổ trừ đã kiếm ăn xong trở về hang, cũng chính là thời điểm thích hợp để bọn họ bắt đầu cho buổi đi săn ngày hôm nay. Nhóm người bọn họ hôm nay quyết định đi theo một hướng mới, đó là hướng chính giữa tuyến đường của hai nhóm người đi săn ngày hôm qua. Chỉ là ngày hôm nay vừa mới bắt đầu đi săn, mọi người đã phát hiện có dấu hiệu không được tốt lắm. Cũng không phải vì con mồi, mà là chưa đi được bao xa, đám người bọn họ đã phát hiện trên bầu trời có mấy điểm đen. Đó chính là hình bóng mấy đầu hung cầm, mặc dù cũng không gần phía bên này của bọn hắn, nhưng đây chính là báo hiệu cho sự hiện diện của những kẻ săn mồi, bọn hắn cần phải càng cảnh giác hơn hôm qua mới được. Được cái, còn mùi ngày hôm nay còn không tệ, mới lần đầu tiên bọn hắn đã có thể kiếm được một ổ thổ trư kích thước không nhỏ, tổng cộng thu được 34 đầu thổ trư trưởng thành. Sau khi trở về cất giữ con mồi, nhóm người bọn hắn lại tiếp tục đi theo phương hướng cũ, bọn họ cảm thấy hướng này hẳn là con mồi sẽ không thiếu. Quả là không sai chút nào, đi khoảng cách càng xa hơn cái hang vừa rồi, bọn họ gặp được một cái hang thổ trư, tính là lớn nhất từ trước tới giờ. Thông thường loại hang như thế này chỉ có xuất hiện ở càng sâu trong thảo nguyên mà thôi. Cái hang này không chỉ có số lượng cửa ra rất nhiều, tổng cộng có 46 cái cửa ra. Phân bố trong phạm vi cũng khá rộng, nếu không phải còn có đống đất ở ngoài cửa, có lẽ bọn họ sẽ phải bỏ sót một vài cửa hang. Đặc biệt là, cái ổ này có một cửa hang rất lớn, với cái cửa hang này, bọn hắn thậm chí có thể ra vào bình thường, chứng tỏ trong hang này có thể có một đầu thổ trư kích thước tương đối lớn. Đám người bọn hắn hết sức vui mừng, bọn họ cảm thấy, có lẽ lần này sẽ may mắn thu hoạch một đầu cao cấp thổ trư, rất có thể là một đầu man thú cấp, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết thổ trư loại này hung thú, rất ít có thể đạt được tới man thú cấp, một phần là do huyết mạch của chúng rất thấp, nhưng phần lớn cũng là do bị các loại hung thú khác đe dọa, khiến lượng thức ăn chúng thu được có hạn, cũng chẳng khác nào người trong bộ lạc của bọn họ, lượng tài nguyên thu được ít nên tu vi mọi người đều rất thấp. Đám người nhanh chóng tổ chức canh chừng cửa hàng, không thể để cho đám thổ trư này có một cơ hội chạy thoát được. Sau khi đã tổ chức canh chừng tốt các cửa hàng khác, đám người bắt đầu tiến hành hun khói trực tiếp ở cái cửa ra lớn đó. Với kích thước vượt trội như thế này, đầu thổ trư kia nếu có ở bên trong khẳng định là không thể chui ra từ các lối ra khác được. Đa số bọn họ đều tập trung ở chỗ này, cho dù nó có phát hiện mà chạy ra thì cũng không thể thoát được. Thực ra, do đây là thổ trư, cho nên dù biết bên trong có thể có một đầu man thú, bọn họ vẫn không sợ hãi chút nào, vẫn hun khói như thường. Chủ yếu là vì thổ trư không có thủ đoạn đặc biệt gì, cho dù đạt tới man thú cấp, sức mạnh tăng lên rất lớn, nhưng độ nguy hiểm cũng không cao, đám người bọn họ vẫn là có tự tin đối phó. Chứ nếu như bên trong là một loại hung thú khác, bọn họ sẽ cần đắn đo kỹ lưỡng, chưa chắc đã dám hun khói vào cái hang này. Đã thế sau khi hun khói, chắc chắn là đầu thổ trư đó cũng sẽ ít nhiều chủ động. Nhưng để cho chắc chắn, Lý Dương vẫn là đề nghị với mọi người hun khói một cách từ từ, thổi vào một ít một mà thôi, chứ không lập tức thổi rất nhiều khói vào, như vậy sẽ không dễ bị phát hiện. Có lẽ cũng vì như thế, đám thổ trư này đúng là không có phát hiện gì. Quạt nhẹ nhàng một hồi thì bọn họ bắt đầu tăng cường lên, khiến cho lượng lớn khói bay vào trong hang. Đến lúc này chỉ sợ bọn chúng có phát hiện bất thường thì cũng đã muộn, hít phải khói độc một hồi rồi, độc đã ngấm, đầu óc đã tròn váng, tìm được đường để chui ra cũng là vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, đầu thổ trư to lớn đó vẫn là có thể phát hiện mà chui ra ngoài. Mọi người thấy được động tĩnh thì vội vàng lui lại, quay thành một vòng quanh cửa hang, trong tay vũ khí sẵn sàng để đối phó với đầu hung thú sắp chui ra. Mặc dù cũng không quá cố kỵ với thổ trư, nhưng mọi người thực sự thì vẫn rất căng thẳng, dù sao đây cũng có thể là lần đầu tiên bọn họ trực diện săn giết một đầu man thú cấp. Khi đầu thổ trư đó chui ra, mọi người liền giật thoát lui lại. Chỉ là bọn họ không có nghĩ tới, đầu thổ trư này vừa ra khỏi cửa hang liền đổ gục xuống đống lửa trước cửa, khiến cho bụi bay lên tứ tung. Trong miệng mũi của đầu thổ trư cũng phun ra không ít khói độc, rõ ràng là nó đã hít vào rất nhiều khói. Sau khi giật mình qua đi, đám người vui vẻ lao tới, đây rõ ràng là một đầu man thú cấp thổ trư, kích thước to lớn. Chỉ riêng chiều dài, đầu thổ trư này đã có khoảng 3 mét, gấp đôi chiều dài của một đầu thổ trư bình thường. Chiều cao cũng có chừng 2 mét, thân hình mập mạp to lớn. Hàm răng của nó cũng đột xuất ra bên ngoài, trông khá là dữ tợn, không giống như những đầu thổ trư bình thường. Đám người vội vàng dùng gân mãng xà trói chặt nó lại, mặc dù đã đổ gục nhưng đầu thổ trư này còn chưa có bất tỉnh. Để cho chắc chắn, đám người vội vàng lấy ra mê hồn hoa, dã nát pha với nước, rồi cho nó uống vào. Đầu man thú cấp thổ trư này cũng đã bị bọn hắn tóm gọn, còn lại thổ trư ở trong hang cũng không phải vấn đề gì. Chờ khói trong hang tàn đi, bọn họ mới tiến vào hang để bắt giữ bọn chúng. Chỉ là trong ổ thổ trư này, lại có một phần chính là thổ trư non, còn chưa phải là manh thú cấp, tổng cộng gồm 11 con. Nhưng dù sao đã thu hoạch một đầu man thú cấp, thiệt hại một chút như vậy cũng không làm cho đám người thất vọng. Cuối cùng bọn họ bỏ lại những đầu thổ trư nhỏ này lại trong hang, còn lại thì vận chuyển hết trở về. Cách chương. Chương 84, Tuyết Hùng chương 84, Tuyết Hùng sau khi bắt được một đầu thổ trư đạt tới cấp man thú, đám người Lý Dương cảm thấy bọn hắn đã lựa chọn chúng một cái phương hướng tốt. Thế là sau khi mang con ngồi trở về cất giữ, đám người lại một lần nữa theo phương hướng đó tiến lên. Hẳn là thổ trư cũng có phân chia địa bàn, vậy nên lần này, sau khi vượt qua cái hang thổ trư to lớn vừa rồi một khoảng cách, bọn họ vẫn chưa tìm thấy cái hang nào. Trên đường đi, đám người bọn hắn vẫn không ngừng phải để ý tình huống trên bầu trời, cũng như động tĩnh xung quanh. Mặc dù bọn họ còn chưa phát hiện có động tĩnh nào phía dưới mặt đất, nhưng xa xa trên bầu trời, số lượng hung cầm bay lượn lại gia tăng. Cũng may, bọn chúng đều xuất hiện ở sâu trong thảo nguyên, phía ngoài rìa này còn chưa có rơi vào tầm ngắm của chúng. Thế nên đám bọn họ còn có thể tiếp tục tìm kiếm con mồi. Tốn thêm chút thời gian tiến lên phía trước, đám người cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang thổ trư. Chỉ là cái hang này cũng không phải rất lớn, tổng cộng 25 cái cửa ra. Mặc dù số lượng như vậy cũng đã không tệ rồi, nhưng đám người vẫn có chút thất vọng. Lý Chiến thở dài nói, "Đây, có lẽ đạt được một đầu thổ trư cấp man thú đã là cực hạn rồi. Có thể đi tiếp thu hoạch sẽ không tệ, nhưng tiến lên quá xa cũng sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu như thu hoạch không được bao nhiêu đã đành, nhưng chúng ta cũng chỉ là đi săn nốt ngày hôm nay, thu hoạch cũng đã rất nhiều rồi, không nên mạo hiểm như vậy. Lần này trở về thì chuyển qua phương hướng khác đi, kiếm thêm chút thổ trư nữa là được rồi." Đám người mặc dù rất muốn lại như trước đó, kiếm thêm một đầu man thú cấp nữa, nhưng Lý Chiến nói cũng đúng, thu hoạch đã đủ nhiều, không cần quá mạo hiểm. Thế là mọi người cũng gật đầu đồng ý, sau khi thu hoạch cái hang này thì trở về đổi qua một phương hướng khác, kiếm thêm chút thổ trư nữa chờ ngày mai trở về là được rồi. Cái hang này cũng không có gì đặc biệt, chắc chắn là không có bất ngờ gì bên trong rồi, bọn họ dễ dàng bắt được toàn bộ thổ trư ở trong hang, tổng cộng vừa bằng số lượng cửa hang, cũng đều là cấp bậc manh thú. Bọn họ nhanh chóng trói hết chúng lại, lên đường quay trở về căn cứ. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, bọn họ chợt nghe được một tiếng gầm to lớn. Đám người vội vàng lao lên gò đất ở cửa hang thổ trư, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng gầm đó. Chợt Lý Dương nhìn thấy một sinh vật to lớn, so với mấy đầu tuyết trư ngày hôm qua bắt được còn to lớn hơn nhiều, chiều dài thân thể ước chừng có gần 10 mét. Lý Dương kinh ngạc thốt lên, là băng xương cự hùng. Nhưng không phải theo như trong truyền thừa, băng xương cự hùng kích thước rất khổng lồ sao, như thế nào lại nhỏ như vậy, mà cũng yếu như vậy? Đúng vậy, mặc dù đầu hung thú này có vẻ rất to lớn, nhưng theo như truyền thừa, băng xương cự hùng kích thước rất khổng lồ, mới sinh ra thân hình có lẽ đã to lớn hơn đầu gấu này rồi, trưởng thành càng là lớn hơn gấp nhiều lần đầu gấu này. Mà băng xương cự hùng sinh ra ít nhất cũng đã là cấp hung thú, trưởng thành cũng ít nhất đạt tới thú vương, đây chính là thánh thú tộc đàn, có tiềm lực trở thành thần thú. Nhưng đầu gấu này không giống như là mới được sinh ra, làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Lý Chiến và tộc trưởng đứng bên cạnh lập tức phủ nhận. Tộc trưởng trước tiên nói, không phải băng xương cự hùng. Lý Chiến cũng trực tiếp thêm vào, đúng vậy, đây chỉ là tuyết hùng mà thôi, có một chút băng xương cự hùng huyết mạch, nên có bộ lông màu trắng giống với băng xương cự hùng. Nhưng tuyết hùng so với băng xương cự hùng yếu hơn nhiều, cả về kích thước, sức mạnh, lẫn bản mệnh thần thông. Mặc dù tuyết hùng thừa hưởng bản mệnh thần thông của băng xương cự hùng là băng xương lĩnh vực, nhưng còn kém vài thứ bậc, cả về phạm vi lẫn cường độ đều kém xa. Nhìn thấy đầu tuyết hùng này chính là đang di chuyển về phía bọn họ, có lẽ là bị đám khói của bọn họ thu hút. Tộc trưởng tiên vị nói, cho dù thế nào kém băng xương cự hùng, vậy cũng là một đầu cấp bậc hung thú tuyết hùng, vậy cũng là lĩnh vực loại thần thông, còn không mau chạy đi thì chờ chết cả lũ à? Trái ngược với tộc trưởng, Lý Chiến lại nhìn về phía đầu tuyết hùng với ánh mắt đầy tham lam nói, ta nghe nói tuyết hùng loại này hung thú tốc độ rất chậm chạp, với lại mới thức tỉnh thần thông, phạm vi của băng xương lĩnh vực cũng chỉ có bán kính mấy chục mét. Lý Dương nghe thấy Lý Chiến nói thế thì mắt trợn sáng lên, dò hỏi Lý Chiến, thật bất ra, không lẽ ngươi muốn săn bắt đầu tuyết hùng này? Nhưng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mặc dù kích thước nó thua kém băng xương cự hùng rất nhiều, nhưng cũng đã rất to lớn, cho dù dùng cách nào cũng rất khó làm gục ngã nó. Lý Chiến nghe vậy thì nhăn mày, hỏi, chẳng lẽ dùng mê hồn hoa còn không thể độc hôn mê nó? Lý Dương cũng nhăn mày trả lời, có thì khẳng định là có thể, nhưng cần tốn bao nhiêu mới có thể độc ngã nó thì không chắc chắn được, lỡ như tiêu tốn toàn bộ mê hồn hoa mà vẫn chưa làm nó nằm xuống được thì không xong. Hai người bắt đầu rơi vào trầm tư, không biết có nên làm bố lớn này không. Mà tộc trưởng nghe hai người họ bàn luận về việc săn bắt đầu tuyết hùng thì chợt động tâm, vừa rồi là theo bản năng mà ông ta liền muốn né tránh đầu hung thú đó. Nhưng bây giờ ông ta nghĩ đến việc, ngày hôm qua bọn người Lý Chiến thu hoạch được mấy đầu man thú, ông ta lại suy nghĩ, mình làm sao có thể nhát gan hơn A Chiến tên này được. Mà nếu như có thể săn bắt được đầu tuyết hùng này, thì mấy đầu man thú mà đám người Lý Chiến bắt được ngày hôm qua thì tính là gì chứ? Thế là ánh mắt tộc trưởng sáng rực nhìn về phía đầu tuyết hùng. Chợt tộc trưởng nắm chặt nắm đấm nói, còn phải suy nghĩ cái gì, không phải chúng ta còn có Hoàng Yên Thảo sao, dùng cả khói Hoàng Yên Thảo và mê hồn hoa, ta không tin là còn không độc ngã được nó. Mà cho dù còn không độc ngã được nó, thì chắc chắn cũng đã độc nó không hề nhẹ rồi, đảm bảo với tốc độ của nó, lại còn bị độc không nhẹ, là sẽ không thể làm gì được chúng ta, không cần phải lo lắng độ an toàn. Nghe tộc trưởng nói như thế, hai người Lý Dương và Lý Chiến cũng không tiếp tục do dự nữa, bọn họ nhìn nhau gật đầu, quyết định làm vố lớn này. Thế là ba người bọn họ đi xuống thông báo việc này cho mọi người. Nghe xong, đám người nửa là lo lắng, nửa là hưng phấn, nhưng bọn họ khẳng định là không thay đổi được gì, cũng chỉ có thể nghe theo, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tuyết hùng, nhưng chủ yếu thì vẫn là sẵn sàng để chạy là chính. Mặc dù nói tuyết hùng tốc độ chậm, nhưng dù gì cũng là một đầu hung thú cấp, tốc độ cũng sẽ không chênh lệch với bọn họ bao nhiêu. Đừng nói là để nó đuổi kịp, chỉ cần để nó lại gần, với thần thông băng xương lĩnh vực của nó, đám người bọn họ cũng đừng mong chạy thoát. Mọi người chuẩn bị sẵn những bó đuốc và mê hồn hoa, chờ đợi hiệu lệnh. Tộc trưởng thì đứng ở trên gò đất quan sát, tay cầm theo mê hồn hoa, chỉ chờ tuyết hùng lại gần, ông ta sẽ vứt ra mê hồn hoa. Nếu như tuyết hùng mắc bẫy ăn vào mê hồn hoa, vậy thì bọn họ sẽ bắt đầu kế hoạch săn bắt tuyết hùng. Còn nếu như tuyết hùng thông minh tới mức có thể nhận biết được mê hồn hoa không đúng, không có ăn vào, vậy đám người bọn họ cũng chỉ có thể sớm một chút chạy trốn thì tốt hơn. Tuyết hùng có lẽ là đã phát hiện ra tộc trưởng, vậy nên nó bắt đầu tăng tốc tiến về phía đám người. Nhìn thấy tốc độ của tuyết hùng, tộc trưởng càng thêm yên tâm. Mặc dù đây có lẽ còn chưa phải tốc độ cực hạn của nó, nhưng cho dù nhanh hơn chút nữa, bọn họ vẫn còn có thể chạy được, không phải vấn đề lớn. Lý Dương nhìn thấy tộc trưởng định chờ tuyết hùng lại gần thì ném ra mê hồn hoa, như vậy thì hơi nguy hiểm, dù sao mê hồn hoa cũng là thân dây leo, khó mà ném ra xa được. Nếu như ném xong, tuyết hùng không ăn mà lao thẳng tới, không phải là sẽ không kịp phản ứng sao? Thế là Lý Dương liền đề nghị với tộc trưởng. Tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là trói gốc mê hồn hoa đó vào đầm mâu, rồi ném về phía tuyết hùng thì tốt hơn. Như vậy thì cho dù nó có ăn hay không, chúng ta cũng có thể làm ra phản ứng sớm hơn. Chứ chờ nó lại gần quá, khi đó lại có nguy cơ gặp nguy hiểm. Tộc trưởng cảm thấy rất có lý, thế là lập tức lấy ra một cây đầm mâu, trói buộc cây mê hồn hoa vào cán, rồi dùng sức ném về phía đầu tuyết hùng. Đây cũng không phải là để công kích tuyết hùng, vậy nên tộc trưởng chỉ ném đoạn mâu tới vị trí trước mặt con gấu, như vậy đảm bảo con gấu sẽ thấy được gốc mê hồn hoa đó. Nhưng thực ra làm như vậy cũng chỉ là để cho chắc chắn mà thôi, chứ mê hồn hoa mặc dù đã bị nổ lên, nhưng vẫn không ngừng phát ra mùi hương của linh vật, bình thường bọn họ cất giữ thì không sao, chứ vứt tới khoảng cách gần như vậy, làm sao hung thú có thể không phát hiện được. Vậy nên, tộc trưởng vừa ném cây đoạn mâu rơi xuống, thì đầu tuyết hùng này đã dùng mũi hít hà không khí. Sau đó, nó tiến tới bên cạnh cây đoạn mâu, lại không ngừng ngửi lấy mùi đệ. Có lẽ là nó cũng đã ngửi thấy mùi hương mà mê hồn hoa phát ra. Tộc trưởng thì chầm chậm vào động tĩnh của tuyết hùng, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tuyết hùng sẽ ăn vào mê hồn hoa. Và cuối cùng, tuyết hùng cũng theo như tộc trưởng ước nguyện, ăn vào gốc mê hồn hoa mà tộc trưởng ném ra. Dù sao nó cũng chưa thấy qua mê hồn hoa bao giờ, đương nhiên là không thể phát hiện ra mê hồn hoa có vấn đề gì. Với lại, thực chất độc của mê hồn hoa và cả khói độc của Hoàng Yên Thảo cũng không tính là độc tố, chúng chỉ có thể coi là chất gây mê tự nhiên, hoặc cũng như là bia rượu như vậy, là một loại chất kích thích, nên không khiến cho hung thú cảnh giác, thậm chí còn làm một số loại hung thú bị kích thích, giống như hôm qua đám tuyết trừ, hít xong khói độc, thì chẳng khác nào mấy kẻ say rượu. Cũng bởi vì như thế, đồ đằng chiến sĩ mới cũng chịu ảnh hưởng khi gặp phải loại độc như thế này. Chứ nếu như độc tố bình thường, bọn họ cũng không e ngại, bởi vì độc tố bình thường, khi tiến vào thân thể bọn họ, linh hỏa sẽ lập tức thiêu đốt, rồi dần dần loại bỏ sạch sẽ. Nhìn thấy đầu tuyết hùng ăn vào mê hồn hoa, tộc trưởng rất là vui mừng, ánh mắt ông ta vẫn chằm chằm vào tuyết hùng, xem nó sẽ có phản ứng như thế nào. Một gốc mê hồn hoa này cũng đã làm cho tuyết hùng có chút ảnh hưởng, tộc trưởng nhìn thấy nó hơi loạn choạng, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, nó lập tức nhìn về phía tộc trưởng, rồi lao tới. Như mấy đầu man thú hôm qua bọn hắn bắt được, chỉ cần một gốc mê hồn hoa là đã đủ để làm cho chúng hôn mê một thời gian rồi. Nhưng đầu tuyết hùng này không chỉ là cấp bậc hung thú, thân hình lại to lớn gấp mấy lần những đầu man thú kia. Đầu tuyết hùng này ăn vào gốc mê hồn hoa đó, chẳng khác nào một người ăn vào một cọng giá đỗ, căn bản không thấm. Dù sao, cho dù là thuốc mê, thì cũng phải đủ liều lượng mới phát huy được hiệu lực. Nhìn tình hình như vậy, chỉ sợ không có dễ dàng mê gục đầu tuyết hùng này được. Tuyết hùng có vẻ như càng ưa thích mê hồn hoa hơn là đám đồ đằng chiến sĩ. Bởi vì khi tộc trưởng lấy ra một nắm mê hồn hoa nữa, thì nó càng háo hức lao tới hơn. Có lẽ là tác dụng của mê hồn hoa cũng không chỉ có chút biểu hiện vừa rồi, vậy nên tốc độ của tuyết hùng cũng chậm hơn so với trước khi ăn vào mê hồn hoa một chút. Với lại, thỉnh thoảng nó cũng hơi trao đảo một cái, không biết là do choáng váng, còn là vì thân thể nặng nề của nó. Chờ tới khi đầu tuyết hùng này lại gần một chút, tộc trưởng lập tức thả nắm mê hồn hoa xuống đất, rồi ra hiệu cho mọi người bỏ chạy. Đương nhiên đám người cũng bắt đầu đốt những bó đuốc được làm từ hoàng yên thảo. Làn khói màu vàng nhạt bắt đầu bay ra, đám người cũng bắt đầu bỏ chạy. Vừa chạy, bọn họ cũng vừa ngẩng đầu lại theo dõi phản ứng của tuyết hùng. Tuyết hùng nhìn thấy tộc trưởng vứt xuống mê hồn hoa thì nào tới ngậm lấy, nhai ngấu nghiến như thể mỹ vị. Mắt của nó trở nên lờ đờ một chút, nhưng nhìn càng giống như là nó đang phê pha, chứ không phải là cảm giác khó chịu. Ăn xong, nó lại ngước mắt lên theo dõi đám người đang bỏ chạy, rồi tiếp tục đuổi theo. Nhìn nó lúc này cảm giác thật sự ngáo ngơ, giống như là đang đuổi theo tìm kiếm thứ đồ yêu thích, chứ không giống như là săn đuổi con mồi. Lý Dương cảm thấy mê hồn hoa hay là hoàng yên thảo có lẽ là chứa chất kích thích, hoặc là gây nghiện, chứ cũng không hoàn toàn là chất gây mê. Trước đó có lẽ con mồi thể chất đều yếu nhược một chút, vậy nên không chịu đựng được mà bất tỉnh. Còn như tuyết trư, hay đầu này tuyết hùng, thể chất càng tốt hơn, khả năng chống chịu càng mạnh mẽ, khiến cho chúng có thể thử ra tác dụng thật sự của hai loại thực vật này. Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn phải chạy cái đã. Vì là đầu tuyết hùng mục tiêu nhắm tới cũng không phải là đám người bọn hắn, mà là mê hồn hoa. Vậy nên bọn họ cũng không cố gắng chạy hết sức, ngược lại thì họ vừa từ từ chạy, vừa thả lại mê hồn hoa dọc đường. Làm như vậy vừa là để có thể nắm bắt động tĩnh của tuyết hùng, cũng có thể tốt khiến cho tuyết hùng hít vào càng nhiều khói độc. Đầu tuyết hùng này chẳng khác nào một con nghiện, không ngừng tìm đến các gốc mê hồn hoa. Có lẽ đồ ăn đối với nó mà nói cũng không khó kiếm, chỉ có thứ tạo cho nó cảm giác phê phan này mới có thể làm nó không kiềm chế được. Con gấu như đang chìm đắm trong một thế giới nào đó, quên hết đây là thế giới nào, còn có rất nhiều nguy hiểm vây quanh nó đâu. Nhìn con gấu to lớn với ánh mắt lờ đờ, nụ cười ngờ nghệch, bước đi nặng nề loạn choạng, Lý Dương lại nhớ đến kiếp trước, ở một nơi nào đó, loài gấu cũng ưa thích uống rượu với chất kích thích như thế này, nhìn chúng còn rất ngáo ngơ và thân thiện. Chỉ tiếc, ở nơi này, mối quan hệ của nhân loại và hung thú cũng không thể gần gũi được như vậy, sơ sẩy một cái là bọn họ sẽ trở thành phân của chúng ngay. Thế nên, Lý Dương vẫn là phải suy nghĩ thực tế một chút, tính toán xem nên xử lý đầu tuyết hùng này như thế nào. Đầu tuyết hùng này còn thực sự là rất dai, đã ăn vào rất nhiều mê hồn hoa, cũng đã hít phải không ít khói của hoàng yên thảo, vậy mà nó còn chưa có đổ xuống. Nhưng bước đi liêu siêu chậm chạp của nó đã biểu hiện rằng, nó cũng đã sắp sửa tới cực hạn rồi. Lúc này bọn họ cũng đã lui về tới chỗ cái hang thổ trư to lớn, mà trước đó bọn họ đã bắt được đầu man thú cấp thổ trư. Bọn họ quyết định dừng lại ở đây, bởi vì con gấu đã không thể đi tiếp được nữa, ngay cả mê hồn hoa vứt dưới mặt đất, nó cũng không thể chính xác mà lấy, lúc thì lệch bên phải, lúc thì lệch bên trái, người cũng lung lay như sắp đổ, đôi mắt như sắp sửa nhắm thịt lại. Có lẽ bây giờ trong mắt nó, cây mê hồn hoa đã trở thành mấy cái bóng chồng chất lên nhau rồi. Lý Dương cảm thấy, bây giờ chỉ cần tiến lại gần, đẩy nó một cái thì chắc chắn là nó sẽ lăn quay ra, mà bọn họ làm gì thì làm. Thế là hắn định liều một phen, tiến lại gần con hung thú. Chỉ là lập tức gặp phải sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Lý Chiến cau mày hỏi: "A Dương, ngươi định làm cái gì đó?" Lý Dương thấy thế thì thành thật trả lời: "Ta cảm thấy bây giờ đầu tuyết hùng này cũng không còn chống đỡ nổi nữa, vậy nên định nếm thử tiến lại gần nó, đẩy cho nó ngã xuống. Nếu như nó còn chưa có bất tỉnh, chúng ta cũng có thể hòa mê hồn hoa với nước, trực tiếp đổ vào miệng nó, chứ các ngươi nhìn, nó cũng đã không thể tự ăn mê hồn hoa nữa rồi." Mặc dù Lý Dương nói rất đúng, nhưng Lý Chiến vẫn không thể để Lý Dương mạo hiểm như vậy được, lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Thế là ông ta đẩy Lý Dương về phía sau, vừa tiến lên vừa nói: "Chuyện này vẫn là để ta, ngươi đứng đây chờ." Tộc trưởng thấy vậy cũng không chịu thua kém tiến lên theo, cũng vừa đi vừa nói: "Đúng vậy A Dương, các ngươi chờ ở đây, ta và A Chiến đi lên xem thế nào." Lý Chiến thấy vậy thì lườm tộc trưởng một cái, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ mặc dù vừa rồi nói thoải mái, nhưng càng tiến lại gần tuyết hùng, bọn họ lại càng tỏ ra cẩn trọng, không ngừng chăm chú vào phản ứng của tuyết hùng, sợ nó đột ngột công kích. Mà những người còn lại cũng đang nín thở theo dõi, một mặt bọn họ vẫn đang quạt khói về phía tuyết hùng, một mặt bọn họ đã lấy ra vũ khí, sẵn sàng công kích nếu như tuyết hùng có cử động bất thường gì. Chỉ là biểu hiện của tuyết hùng cũng không phải giả bộ, vậy nên khi hai người bọn họ tiến lại bên cạnh nó, Tuyết Hùng cũng vẫn giữ nguyên trạng thái mỏ mẫm gốc mê hồn hoa ở dưới mặt đất, thân thể thì loạn trà loạn trạng. Thậm chí khi hai người bọn họ lấy tay sờ lên lớp lông trắng mượt của nó cũng không hề có phản ứng. Thế là hai người định hợp lực, đẩy ngã đầu Tuyết Hùng này xuống đất. Chỉ là còn chưa dùng tới bao nhiêu lực lượng, thì đầu Tuyết Hùng này đã nằm ngã ra đất, mặc dù nó chưa có bất tỉnh, nhưng đã phê pha không còn biết gì rồi. Đám người thấy thế thì lập tức tiến lại gần xem xét, mọi người thi nhau muốn chạm vào bộ lông trắng muốt của Tuyết Hùng. Nhưng đâu có nhiều thời gian để bọn họ sờ mó như vậy, tộc trưởng lập tức ra lệnh cho họ tránh ra, còn cần phải làm cho nó bất tỉnh hoàn toàn đâu. Thế là, người thì tiếp tục hun khói, người thì đi pha chế nước thuốc cho Tuyết Hùng uống vào, còn mấy người tộc trưởng, Lý Chiến thì lấy gân mãng xà trói thân thể của Tuyết Hùng lại. Đột nhiên, Lý Dương phát hiện có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vội vàng hô lên: "Cẩn thận!" Cách chương. Chương 85, Thiết Trảo Ưng chương 85, Thiết Trảo Ưng. Lý Dương đang đứng quạt khói chợt phát hiện có cái bóng lướt qua bên cạnh. Hắn giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thân ảnh đang lượn vòng phía trên đỉnh đầu bọn hắn. Mặc dù vị trí của nó ở rất cao, nhưng thân hình nó rất to lớn khiến cho cái bóng của nó vẫn còn có thể in xuống mặt đất. Mà cũng may, lúc này mặt trời đang ở đỉnh đầu, chứ nếu không cái bóng cũng sẽ không lướt qua đây. Nãy giờ có lẽ là mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào Tuyết Hùng, khiến cho bọn họ lơ là, thiếu cảnh giác với bầu trời, nên ngay cả đầu hung cầm này xuất hiện từ lúc nào cũng không ai phát hiện. Còn đầu hung cầm này không biết là bị đầu Tuyết Hùng thu hút tới, còn là đám khói bọn họ tạo ra thu hút tới. Khả năng lớn là nó bị đám khói gây ra sự chú ý, chứ Tuyết Hùng chính là hung thú cấp, cũng không dễ trêu chọc. Theo như bình thường, hung cầm còn ở lại đây săn mồi lúc này, cũng chỉ có thể là cấp man thú, làm sao có thể chọn hung thú cấp Tuyết Hùng làm mục tiêu? Còn việc nó chưa có lao xuống tấn công bọn họ, khả năng cao là còn cố kỵ Tuyết Hùng. Nhưng bây giờ Tuyết Hùng đã đổ gục, chỉ sợ lập tức nó sẽ nhào xuống công kích. Thế là, Lý Dương lập tức hô lên: "Cẩn thận, có hung cầm." Mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thì cũng phát hiện đầu hung cầm kia. Thấy được đầu hung cầm, tộc trưởng đội vàng hô lớn: "Mau, chui vào trong hang." Mọi người cũng không cần suy nghĩ, nhanh chóng chạy về phía cửa hang thổ trừ, thậm chí con mồi cũng đều bỏ lại. Mà đầu hung cầm trên không dường như cũng đã phát hiện tình huống bên dưới, lập tức lao xuống. Mọi người đều bỏ của chạy lấy người, khiến cho Lý Dương ngơ ngác đứng đó. Đầu hung cầm kia dù sao cũng còn ở vị trí cao như vậy, muốn lao xuống hẳn là còn cần không ít thời gian mới đúng, đủ để họ vận chuyển con mồi vào hang, làm sao lại bỏ con mồi lại đây như vậy. Nhưng Lý Dương đâu biết, bọn họ kinh nghiệm đầy mình, lựa chọn như vậy tất nhiên là có lý của nó, về mảng này Lý Dương còn thua kém bọn họ rất nhiều. Lý Dương ngẩng đầu lên thì phát hiện, đầu hung cầm kia đang cắm đầu phi xuống với tốc độ kinh người, tốc độ như thế này chỉ sợ so với tốc độ của đạn pháo cũng không kém. Với tốc độ kinh người như thế, bảo sao phía dưới hung thú cấp, bọn chúng mạnh hơn hung thú dưới đất rất nhiều. Cũng chỉ sau khi đạt tới hung thú cấp, thức tỉnh bản mệnh thần thông thì hung thú dưới mặt đất mới có thể chống lại các loại hung cầm như thế này. Lý Dương ước chừng, với tốc độ như thế, đầu hung cầm này chỉ sợ rất nhanh thì lao xuống tới đây, nếu như mọi người bắt theo đám con mồi nữa, thì chắc chắn là không kịp chui hết vào trong hang, bảo sao mọi người lại lựa chọn như vậy. Chỉ là, bỏ lại đám con mồi này, Lý Dương cảm thấy thực sự rất đáng tiếc, nhất là Tuyết Hùng, đầu hung cầm đó nhất định sẽ không bỏ qua con mồi tốt như vậy. Nếu như nó có thể ăn xong đầu Tuyết Hùng này, thậm chí còn có khả năng đột phá tới hung thú cấp. Lý Dương quét mắt qua đám con mồi, đặc biệt là đầu Tuyết Hùng, hắn lập tức làm ra quyết định. Có lẽ là do máu dồn lên não đi, hoặc cũng có thể là hít phải một chút khói của Hoàng Yên Hảo, khiến đầu óc hắn bị kích thích. Thế nên hắn mới làm ra quyết định này. Lý Dương lập tức lấy ra mũi bảo tiễn của mình, lắp vào cây cung trong tay, dương cung nhắm vào đầu hung cầm đang lao xuống. Thực ra cũng không phải Lý Dương không có chút tính toán nào, khi làm ra cái quyết định nguy hiểm như này, cũng phải có một chút nắm chắc thì hắn mới dám đánh cược cả mạng sống, chứ đơn thuần đưa mạng, hắn cũng không làm. Đầu tiên, kích thước của đầu hung cầm này rất lớn, nếu như còn ở trên cao không thì không nói. Nhưng chờ nó xuống thấp rồi, với kích thước to lớn như vậy, thì có nhắm mắt vào hắn cũng tự tin bắn trúng được nó. Còn về phần sát thương, nói thật là với lực công kích bây giờ của Lý Dương, thì đầu hung cầm kia có đứng im cho hắn bắn, kể cả sử dụng bảo tiễn, bắn ra công kích mạnh nhất, thì hắn cũng không làm khó dễ được nó. May ra bắn vào điểm yếu có thể khiến cho nó bị thương mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không phải là đầu hung cầm đó đang đứng yên, mà là nó đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Khi va chạm lực lượng là lẫn nhau tác động, với tốc độ hiện tại của hung cầm, đừng nói là Lý Dương dùng lực bắn ra mũi tên, hắn chỉ cần có thể làm cho mũi tên có thể xuất hiện trên đường di chuyển của hung cầm, thì mũi tên cũng đã có thể cắm thẳng vào thân thể nó rồi. Đương nhiên mũi tên cũng phải rất cứng rắn, vượt lên trên phòng ngự của hung cầm mới được. Lúc này khác gì trường hợp một người dùng toàn lực đâm đầu vào cái đinh cứng đâu, không bị thủng đầu mới là lạ. Mà mũi bảo tiễn này không chỉ lấy nguyên liệu từ một đầu hung thú, còn là đoạn xương chất lượng tốt nhất trên người nó, đó là bảo liệu, làm sao có thể thua kém phòng ngự của một đầu hung cầm cấp bậc man thú được. Nhưng mà, đầu hung cầm khẳng định là sẽ không cứ giữ tốc độ như vậy lao xuống, gần tới mặt đất nhất định nó sẽ hãm lại tốc độ. Bằng không với tốc độ như thế, nó khẳng định là cắm thẳng đầu xuống đất chứ tóm làm sao được con mồi. Vậy nên Lý Dương phải bắn trúng nó trước khi nó hãm lại tốc độ, và bây giờ chính là lúc đó. Bây giờ, đầu hung cầm ước chừng cách mặt đất khoảng 100 mét, chính là lúc tốc độ của nó đạt mức cao nhất, có lẽ chỉ xuống thấp một chút nữa thôi là nó sẽ phải hãm tốc độ lại rồi. Lý Dương nhìn đầu hung cầm lúc này chẳng khác nào một chiếc máy bay chở khách đang lao xuống, kích thước chắc hẳn cũng như vậy, chỉ là cánh của nó đang cụp lại để không bị không khí cản trở, bằng không cái bóng của nó tạo ra chắc phải che kín khu vực này. Thế là Lý Dương lập tức thả tay, dây cung bật ra nghe ông một tiếng, mũi tên không một tiếng động, như một cái bóng bay đi. So sánh kích thước mà nói, mũi bảo tiễn của Lý Dương cùng với đầu hung cầm kia chẳng khác nào một cây tăm nhọn với một người. Lại thêm đặc tính của bảo tiễn, khiến cho Hung Cầm thị lực tốt như vậy cũng không thể kịp phát hiện ra mũi tên bay tới. Hoặc cũng có thể là do tốc độ của cả hai quá nhanh đi, dù sao tốc độ quá nhanh, không kịp phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Mà khi đầu Hung Cầm có thể phát hiện được mũi bảo tiễn, thì mũi tên đã xuất hiện ngay phía trước mi tâm của nó. Lúc này, Hung Cầm muốn làm ra phản ứng gì cũng đã muộn, mũi tên lập tức cùng với trán của Hung Cầm va chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng, lực va chạm mạnh mẽ tới mức thậm chí còn có sóng xung kích sinh ra, sau đó là máu và óc văng tung tóe. Phản lực từ cú va chạm khiến cho đầu của con Hung Cầm bị hất về sau, thân thể nó cũng vì thế mà lộn một vòng, đôi cánh cũng tự nhiên bung ra. Bây giờ nó chẳng khác nào một con diều bị đứt dây, chao đảo rơi xuống. Lý Dương rất là vui mừng, hắn đã tính toán chính xác, bắn ra mũi tên cũng rất đúng lúc, có lẽ chỉ chậm một giây thôi, kết quả thì có thể sẽ khác. Nhưng hắn cũng không có thời gian ở đó vui mừng, mà phải lập tức chạy trốn vào trong hang, bởi vì đầu Hung Cầm sắp rơi xuống. Mặc dù tốc độ rơi của Hung Cầm đã bị hãm lại rất nhiều, nhưng chỉ cần là kích thước to lớn cùng với thể trọng nặng nề của nó, khi rơi xuống không cần nói cũng biết sẽ có kết quả gì. Đám người tộc trưởng và Lý Chiến sau khi chạy trốn vào trong hang thì lại không thấy có Lý Dương đâu, vậy nên rất là hoảng hốt, Lý Dương mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ trở về biết nói thế nào với tế sư. Bọn họ đang định ngó ra tìm kiếm thì bất ngờ Lý Dương lao vào, kèm theo đó là một động tĩnh to lớn phía sau. Đầu Hung Cầm rơi xuống va chạm với mặt đất khiến cho mặt đất cũng phải rung lên một cái. Một tiếng ầm to lớn, sau đó không ít bụi đất bị thổi bay vào trong cửa hang. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ là động đất sao? Lý Dương thấy thế thì vẫn bình tĩnh mỉm cười, sau đó là cười lên ha hả, hắn rất là sung sướng, một phần là vì kỳ tích mà hắn vừa làm, một phần là vì may mắn thoát chết. Vừa rồi hắn thật sự đã quá liều lĩnh, nếu như có chút gì ngoài ý muốn, hoặc giả không giống như hắn phán đoán, vậy thì hắn chỉ còn nước đi đầu thai lần nữa thôi. Nghe thấy Lý Dương cười như điên như dại vậy, mọi người rất là khó hiểu. Lý Chiến lập tức tới bên cạnh hắn hỏi: "A Dương, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào lại cười như vậy?" Tộc trưởng và những người khác cũng xuống lại, dùng ánh mắt quan tâm nhìn quét thân thể hắn. Lý Dương cảm thấy, đám người này cũng không có ai nghĩ là hắn cười vì vui sướng, mà đều nghĩ hắn đã xảy ra vấn đề gì, nói thẳng ra là cảm thấy hắn bị thần kinh. Mà nó, chờ họ biết được chuyện gì xảy ra, xem họ có trở nên điên khủng như vậy không. Thế là Lý Dương lập tức nói cho họ biết là chuyện gì vừa xảy ra. Ha ha ha. Thật bắt ra, tộc trưởng, mọi người, vừa rồi động tĩnh chính là do đầu Hung Cầm kia rơi xuống đất tạo thành. Ha ha ha. Nó đã bị ta bắn chết, vậy nên mới rơi xuống, chúng ta mau ra ngoài thu lượm con mồi. Ha ha ha. Lý Dương vì là không kiềm nén được sự vui vẻ của mình, nên cười không ngừng, thậm chí vừa giải thích cho mọi người, hắn vẫn vừa cười. Tưởng chừng sau khi giải thích thì mọi người sẽ trở nên điên cuồng mà lao ra xem, thậm chí còn điên cuồng hơn cả hắn. Chỉ là Lý Dương nhận được đều là ánh mắt như nhìn kẻ điên. Thậm chí Lý Chiến còn cố ý nhìn một vòng quanh đầu hắn, sau đó lại lấy tay sờ nắn đầu hắn. Vừa sờ còn vừa hỏi: "A Dương, có phải vừa rồi đầu va chạm vào đầu không? Hay là gặp phải đầu Hung Cầm kia công kích chúng đầu rồi? Vì sao ăn nói mê sảng như vậy?" Không chỉ Lý Chiến, ngay cả tộc trưởng và những người khác cũng muốn tiến tới kiểm tra đầu của hắn. Lý Dương thực sự rất bực mình, hắn cũng không tiếp tục cười, mà cao mày hất văng tay của Lý Chiến ra. Hắn bình tĩnh nói: "Ta không bị điên, cũng không nói đùa. Các ngươi không nhanh ra thu dọn con mồi, động tĩnh to lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có Hung Cầm hoặc hung thú bị thu hút tới." Nói rồi Lý Dương lập tức đi ra ngoài. Đám người thấy vậy thì cũng chạy ra theo, cũng chưa chắc đã là vì tin tưởng Lý Dương, mà chủ yếu vẫn là lo lắng cho Lý Dương gặp nguy hiểm. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hang, bọn họ đã phải trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ thấy được đầu Hung Cầm đang nằm dưới đất. Mặc dù bị mũi tên xuyên vào trong đầu, va chạm mạnh với mặt đất, nhưng nó còn chưa có chết hẳn, mà vẫn đang không ngừng co quắp. Miệng đám người liên tục lắp bắp: "Này này, kia kia thực sự là Hung Cầm." "Đúng vậy, A Dương hắn không nói điên dại." "Đúng thế, ta còn tưởng đầu A Dương có vấn đề. Không lẽ thật sự là do A Dương bắn chết?" Lý Chiến và tộc trưởng cũng bước tới gần Lý Dương, nhưng mắt thì kinh ngạc, không ngừng chằm chằm vào đầu Hung Cầm nằm trên mặt đất. Đầu tiên là Lý Chiến lên tiếng hỏi: "A Dương, thật sự là ngươi đã bắn chết đầu Hung Cầm này sao?" Sau đó là tộc trưởng kinh ngạc thốt lên: "Này, đây chính là một đầu thiết trảo ưng, cùng với Hắc Vũ ưng cũng không thua kém đâu." Lý Dương cười như không cười nói: "Không phải, hình như là nó lao xuống nhanh quá, không kịp hãm lại nên đâm đầu xuống mặt đất chết." Vừa nói, Lý Dương vừa tiến lại phía đầu của Hung Cầm, tìm kiếm mũi bảo tiễn của hắn, chỉ là nó đã cắm tịt vào bên trong, muốn lấy ra bảo tiễn cũng chỉ có thể bổ đầu của Hung Cầm ra thôi. Thấy mọi người còn đang kinh ngạc đứng đó, Lý Dương quát tỉnh bọn họ: "Còn không nhanh lên thu thập con mồi trở về, không lẽ định chờ cho Hung Cầm hung thú lại đây?" Đám người chợt bừng tỉnh: "Đúng vậy, không nhanh một chút mang theo con mồi rời đi, lỡ như có Hung Cầm hung thú gì bị thu hút tới, thu hoạch to lớn như này mà phải bỏ lại thì chắc là hối tiếc chết. Mà nếu lỡ như gặp phải lợi hại hung thú, bọn họ còn có thể gặp phải nguy hiểm, bây giờ Hoàng Yên Thảo và Mê Hồn Hoa cũng không còn bao nhiêu, muốn như trước đó săn ngược lại bọn chúng là không thể nào." Thế là bọn họ lập tức tiến lên thu dọn con mồi, lượng con mồi có chút lớn, chủ yếu vẫn là do kích thước tuyết hùng và thiết trảo ưng quá to lớn, cũng may bọn họ nhiều người, chiến đấu thì không được, chứ vận chuyển bọn chúng vẫn là có thể. Đám người tập trung vào vận chuyển đám con mồi đó trở về căn cứ, trong khi Lý Dương vì lập công lớn nên không cần phải vất vả khiêng con mồi, mà được phân công công việc cảnh giới xung quanh. Mặc dù mọi người cũng xác thực là Lý Dương đã bắn hạ đầu thiết trảo ưng, nhưng bọn họ vẫn rất là khó tin điều này. Tộc trưởng chính là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi ra. Trên vai chính là một góc của thiết trảo ưng, con Hung Cầm còn chưa có chết hẳn, thỉnh thoảng lại co giật một chút khiến cho sự khó khăn khi vận chuyển nó càng tăng thêm. nhưng tộc trưởng vẫn là không nhịn được, thế là vừa thở ra vừa hỏi: "A Dương, ngươi là như thế nào mà bắn chết được nó? Ta cảm thấy bản thân còn khó mà làm bị thương nó. Ngươi so với ta còn yếu, thật sự là khó tin a." Lý Dương đang làm nhiệm vụ cảnh giới của mình, hắn leo lên gò đất quan sát ra xung quanh. Trên bầu trời cũng chỉ có hình bóng của mấy đầu hung cầm ở rất xa, vừa rồi động tĩnh lại ở dưới đất, khẳng định là mấy đầu hung cầm đó cũng không có để ý tới vị trí này. Mà dưới mặt đất, có lẽ là trước đó tiếng gầm kia của Tuyết Hùng đã dọa chạy đám hung thú quanh đây, vậy nên xung quanh bây giờ cũng rất yên tĩnh. Nhưng vậy cũng chỉ là nhất thời, không đảm bảo là nhất định không có đầu hung thú nào sẽ lại đây. Đang chú tâm quan sát, Lý Dương chợt nghe thấy tộc trưởng hỏi, thì cảm thấy rất là bất lực, đã phải vừa đi vừa há miệng thở, còn vẫn phải cố hỏi cho được. Nhưng dù sao cũng là tộc trưởng hỏi, Lý Dương vẫn là phải trả lời. Ta đương nhiên là dùng đầu óc. Mọi người cũng đều đang theo dõi xem Lý Dương là dùng cách gì để có thể bắn hạ được đầu hung cầm này, lại nghe thấy câu trả lời của Lý Dương thì không hiểu như thế nào. Về phần tộc trưởng, đang phải vất vả khiêng con mồi, cố sức lắm mới mở miệng hỏi ra được mấy câu, thì lại nhận được câu trả lời như vậy khiến ông ta rất khó chịu. Tộc trưởng không nhịn được lại hỏi một lần nữa. Rốt cuộc là ngươi dùng cách gì? Lý Dương thấy phản ứng của tộc trưởng thì mỉm cười trả lời. Ta đã nói là dùng đầu óc rồi còn gì? Nhưng tộc trưởng ngươi vẫn còn không tin, vậy thì ta sẽ giải thích rõ hơn cho ngươi hiểu. Như ngươi nói vậy, với sức lực của chúng ta thì khó có thể làm bị thương đầu hung cầm này, vậy nên đầu hung cầm này chuẩn xác mà nói, thì tự mình đâm chết bản thân. Tộc trưởng nghe thấy vậy thì đầu tóc suýt chút thì bốc khói. Những người khác cũng không kém bao nhiêu, Lý Dương nói hắn giết chết đầu hung cầm này đã khó có thể tin, bây giờ lại nói đầu hung cầm này tự đâm chết mình, đây chính là đang trêu họ, chứ làm sao có thể có chuyện như vậy được. Lý Dương thấy phản ứng của mọi người thì càng vui vẻ, ai bảo các ngươi coi ta như kẻ điên. Trêu bọn họ như vậy là đã đủ hạ giận rồi, bọn họ còn đang vất vả khiêng con mồi đâu, cũng không thể để họ tức giận vứt bỏ con mồi xuống được. Thế là Lý Dương tiếp tục giải thích. Các ngươi có thấy hung cầm lao xuống rất nhanh không? Các ngươi thử tưởng tượng, nếu như bản thân mình chạy với tốc độ nhanh như vậy, mà đâm vào gốc cây sẽ có kết quả gì? Mà nếu như đâm vào một vật như là mũi tên sẽ là kết quả gì? Chắc chắn là chết rất thảm. Vậy nên đầu hung cầm kia cũng giống như vậy thôi. Bản thân ta là không có khả năng bắn chết được đầu hung cầm này, nhưng ta cũng không cần phải bắn chết nó nha. Chỉ cần bắn mũi tên tới trước mặt nó là được rồi, với tốc độ lao xuống kinh khủng của nó, tự nó đâm chết mình không phải là bình thường sao? Vậy nên, ta nói là ta sử dụng đầu óc để giết chết đầu hung cầm này cũng không sai chứ. Nhân tộc chúng ta sinh ra đã nhỏ yếu hơn các loại hung thú khác, cũng chỉ có đầu óc là dùng tốt hơn bọn chúng, không biết dùng, chẳng lẽ muốn làm không có đầu óc như đám hung thú sao? Đã thế chúng ta còn có truyền thừa của tổ tiên, sớm biết được hầu hết thủ đoạn của các loại hung thú, vậy nên cũng phải biết lợi dụng những truyền thừa này, lợi dụng những tin tức trong truyền thừa, tạo thành lợi thế của chúng ta. Mà có đầu óc thì chúng ta cũng phải biết tính toán, biết sáng tạo nha, không thể cứ khư khư với những cái đã có sẵn, làm ý hệt với những gì cha ông truyền xuống. Nếu như không biết sáng tạo cái mới, làm sao chúng ta có thể tiến bộ được, vẫn cứ dẫm chân tại chỗ, thậm chí là tụt lùi sao? Lý Dương sau khi giải thích cho mọi người về cách thức khiến hắn có thể bắn chết được Thiết Trảo Ưng, thì không nhịn được giáo huấn một chút bọn họ. Dù gì cũng là tộc nhân, là người thân của mình, không thể để họ cứ mãi như là một đám thổ dân ngu muội, vô tri như vậy được. Hắn phải khai sáng, mở mang đầu óc cho họ, để họ có thể càng vận dụng nhiều hơn đầu óc vào cuộc sống. Mà đám người bị một đứa trẻ như Lý Dương giáo huấn thì rất là xấu hổ. Mà ai nấy đều đỏ, không biết có phải là do vác con mồi nặng nhọc nên mới như vậy không? Cách chương. Chương 86, chuẩn bị trở về chương 86, chuẩn bị trở về bị Lý Dương giáo huấn như vậy, đám người rất là xấu hổ, đặc biệt là tộc trưởng. Thân là người dẫn đầu, luôn có những áp lực mà người khác không hiểu được. Trước đây thì không thể làm thay đổi hiện trạng của bộ lạc được mà xấu não, bây giờ mặc dù bộ lạc đã có những biến chuyển tốt đẹp, nhưng ông ta càng ngày càng cảm thấy mình không làm tốt cái chức vụ này. Thế nên, sau khi bị Lý Dương giáo huấn, tộc trưởng cũng đâu chỉ là cảm thấy xấu hổ đơn giản như vậy, căn bản chính là xấu hổ muốn khóc. Ông ta mắt phía đỏ, vừa thở vừa than vãn. A Dương A, ta cũng muốn có thể giống như người thông minh nhưng đầu óc ta cũng không có dễ dùng như của ngươi vậy, có phải là ta ngu ngốc lắm không, ta phải làm thế nào đây a? Mà sau khi tộc trưởng than vãn như vậy, Lý Chiến cũng như là đồng cảm nói ra. Ta cũng cảm thấy đầu óc mình không được dễ dùng lắm. Có cách nào để thay đổi hay không a? Sau khi nói xong, tộc trưởng và Lý Chiến liền nhìn nhau đầy đồng cảm. Trong khi đó, những người khác thì cảm thấy bản thân còn không bằng hai người này, không biết là còn có thể cứu được nữa không. Lý Dương nghe thấy bọn họ nói vậy thì rất là thông cảm. Dù sao bọn họ cũng chỉ coi là một đám thổ dân, lại bị cô lập ở góc này, xa cách xã hội, gặp gỡ ít, trải nghiệm ít nên bị gò bó suy nghĩ cũng là bình thường. Lý Dương cũng không tỏ ra trách cứ hay là chê cười bọn họ ngu ngốc, đây cũng đều là người thân cùng tộc nhân của hắn, việc hắn cần làm là chỉ dẫn, giúp họ trở nên tốt hơn. Thế là hắn bắt đầu giảng giải cho họ cách thức để thay đổi bản thân, chủ yếu vẫn là hướng dẫn để họ tạo thành thói quen suy nghĩ, giải quyết vấn đề bằng đầu óc. Chúng ta sinh ra đúng là có người thông minh hơn một chút, hoặc kém thông minh hơn một chút, nhưng cũng không thể sinh ra đều ngu ngốc hết được. Các ngươi căn bản cũng không phải là ngu ngốc, các ngươi chỉ là không có thói quen vận dụng đầu óc vào cuộc sống mà thôi. Vậy nên từ giờ các ngươi cần phải chịu khó suy nghĩ, chịu khó tưởng tượng, mỗi khi gặp phải vấn đề gì, các ngươi cũng cố gắng tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhất. Cho dù có thể các ngươi chưa chắc đã tìm ra giải pháp nào, hoặc cũng có thể giải pháp ngươi tìm ra sẽ không đúng, nhưng nó sẽ tạo thành cho các ngươi một cái thói quen, đó là vận dụng đầu óc. Đầu óc chúng ta cũng như là một thế giới vậy, cũng như chúng ta đang ở khu vực này. Nếu như không cố gắng khai phá nó, không tìm cách đi càng xa, thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ mãi bị gò bó ở khu vực này mà thôi. Mà nếu như chúng ta cố gắng, vậy thì sẽ có thể đi càng ngày càng xa, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể muốn đi đâu thì đi, không có gì có thể giới hạn chúng ta. Thực ra, ta nói vậy cũng không phải là để các ngươi phải lập tức có thể làm cái này cái kia, mà đơn giản chỉ là để các ngươi có thể từ từ thay đổi, biết cách sử dụng đầu óc, đừng để nó hoang phí. Gặp được khó khăn, không nhất thiết phải lập tức tìm một cách khác ứng phó, thay cho những kinh nghiệm mà tổ tiên để lại. Nhưng các ngươi phải có tinh thần, tìm kiếm những phương pháp mới, có thể ứng phó tốt hơn với những khó khăn đó. Chạy trốn thì chạy trốn, nhưng lần này ta chạy trốn, trong đầu phải tìm cách để lần sau không còn phải chạy trốn nữa. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy bản thân không thể nghĩ ra cách gì tốt, vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì khi đã mạnh mẽ rồi, những khó khăn nguy hiểm trước đó sẽ không còn là khó khăn nguy hiểm nữa. Đám người nghe Lý Dương giảng, cái hiểu cái không, nhưng bọn họ vẫn cố gắng nhớ kỹ những lời Lý Dương nói, đồng thời cố gắng suy nghĩ xem những lời Lý Dương nói có ý nghĩa như thế nào. Lý Dương nhìn thấy đám người ai cũng tỏ ra chăm chú suy nghĩ thì vui mừng, điều này chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu biết động não, chỉ cần thường xuyên như vậy, họ sẽ dần thành thói quen sử dụng đầu óc để giải quyết vấn đề. Hắn cũng không nói gì nữa, để mặc cho đám người tiêu hóa những gì hắn vừa nói. Còn hắn thì tiếp tục chăm chú vào nhiệm vụ của mình, đó là cảnh giới xung quanh. Đi được một lúc, Lý Dương lại kiếm một cái gò đất, hoặc địa hình cao một chút để có thể quan sát được xa hơn. Đột nhiên thì hắn phát hiện ở phía xa có động tĩnh, đó là từng âm thanh như là thú hống. Không biết có phải là có hung thú phát hiện ra bọn hắn hay không, hay vẫn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn là thúc giục mọi người nhanh lên một chút, chẳng may nếu như có hung thú thật sự tìm tới, với tình trạng của bọn họ hiện nay, phương pháp ứng phó tốt nhất có lẽ là bỏ của chạy lấy người. Mà con mồi tốt như này, bỏ lại thực sự là sẽ rất tiếc nuối. Mọi người cũng có thể loáng thoáng nghe được âm thanh đó, đương nhiên là cũng lo lắng không kém, dù cho mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng di chuyển càng nhanh hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Dương cảm thấy vẫn là lập tức lên đường trở về bộ lạc thì hơn, ở lại thảo nguyên này thêm chút nào thì lại càng dễ gặp phải nguy hiểm chút đó. Mà mê hồn hoa cũng không còn lại bao nhiêu, khả năng là không đủ để giữ cho đám con mồi này hôn mê cho tới ngày mai. Chưa kể hai đầu hung thú to lớn vừa mới thu được căn bản cũng không thể chuyển được vào trong hang động, chẳng lẽ lại vứt ở bên ngoài. Làm như vậy cho dù Tuyết Hùng có không bị tỉnh lại, thì cũng sẽ dễ dàng thu hút tới những kẻ săn mồi. Thế là, vừa di chuyển, Lý Dương cũng vừa nói ra suy nghĩ này của mình cho mọi người. Bọn họ đương nhiên là không có ai phản đối, dù sao đối với họ bây giờ, thu hoạch lớn như vậy thì chỉ muốn trở về tới bộ lạc nhanh một chút, như thế thì bọn họ mới có thể thoải mái tận hưởng thu hoạch của lần này. Chỉ có điều, còn có một vấn đề có lẽ là ai cũng đang lo nghĩ, đó là vấn đề vận chuyển con mồi. Bình thường như mọi năm con mồi ít, họ cũng chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện này. Nhưng năm nay đúng là sự phiền muộn của sung sướng, con mồi nhiều quá cũng thành vấn đề mà bọn họ cần lo nghĩ. Chỉ mới chỗ con mồi ở đây thôi mà bọn họ đã phải vận chuyển tương đối vất vả rồi, thế nhưng ở trong căn cứ còn có nhiều hơn đâu. Ừ thì ở căn cứ còn khoảng nửa người nữa, nhưng chỉ sợ cũng khó mà vận chuyển hết về được. Khó khăn lắm mới có một lần thu hoạch tốt như này, không lẽ lại phải lãng phí con mồi chỉ vì không vận chuyển hết được sao? Đương nhiên, vấn đề này lại được vứt cho kẻ mà mọi người cho là thông minh nhất ở đây. Chỉ thấy tộc trưởng bây giờ thở còn không kịp nhưng vẫn phải mở miệng mong muốn Lý Dương hiến cho một kế. A Dương, bây giờ làm sao để có thể vận chuyển được hết con mồi đây? Lý Dương thực sự là không nhìn nổi, đã thở không ra hơi rồi mà còn cố mở miệng nói. Thế là hắn lập tức ra hiệu cho tộc trưởng nhanh thở, không cẩn thận đứt hơi ở đây thì thực sự là bất hạnh. Đồng thời, hắn cũng không chậm chế nói. Yên tâm, không cần phải lo nghĩ, vấn đề này ta đã sớm suy nghĩ rồi. Thực sự là Lý Dương đã sớm suy nghĩ vấn đề này. Sớm có suy đoán chuyến này đi săn sẽ thu hoạch phong phú, sau khi bắt đầu săn bắt ở đây, Lý Dương càng chắc chắn hơn về điều này. Mà vấn đề con mồi quá nhiều, khó có thể vận chuyển trở về cũng là điều hắn sớm có thể đoán được. Vậy nên hắn cũng đã sớm bắt đầu nghĩ cách, đâu như những người này, đúng là chờ nước tới chân mới nhảy. Như hắn đã sớm tính tới chuyện này từ trước, mà còn tốn không ít thời gian mới có thể tìm ra phương án giải quyết. Nếu cứ như đám bọn họ tới bây giờ mới tính, thì khả năng cũng chỉ có thể bỏ lại một đám con mồi để có thể thuận lợi trở về mất. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, Lý Dương cũng chỉ có thể nghĩ ra một cách phù hợp với hoàn cảnh của bọn họ lúc này, mà cách này cũng rất đơn giản. Hắn cũng muốn bắt đầu giảng giải phương án mà hắn định dùng để vận chuyển con mồi trở về. Nhưng trước khi giảng giải về phương án vận chuyển con mồi của mình, Lý Dương còn muốn bọn họ ghi nhớ kỹ hơn những gì trước đó hắn đã nói. Hắn muốn để những người này biết cách sử dụng đầu óc, không thể mỗi lần gặp vấn đề đều cần tìm hắn, cũng không phải là hắn ngại việc, chỉ là cũng sẽ có lúc không có mặt hắn ở đó, vậy thì bọn họ phải tìm ai. Như hồi nãy ta đã nói với các ngươi, làm gì cũng phải biết vận dụng đầu óc. Không chỉ là dùng đầu óc để giải quyết vấn đề nan giải, mà tính toán trước kết quả cũng là rất cần thiết. Như lần này đi săn thuận lợi như vậy, thì các ngươi cũng phải sớm có thể dự đoán ra việc, chúng ta thu hoạch được rất nhiều con mồi. Mà vận chuyển nhiều con mồi như vậy trở về bằng cách nào, thì cũng phải sớm bàn bạc, tính toán với nhau đi mới đúng. Chứ nếu như không có ta, chờ đến bây giờ chuẩn bị trở về các ngươi mới suy nghĩ đến chuyện này, không phải đã có chút muộn. Lỡ như không có biện pháp nào, chẳng lẽ lại phải vứt bỏ bất lại con mồi hay sao? Ta nói như vậy không phải là để chỉ trích các ngươi, mà là để các ngươi nhớ kỹ những lời trước đó ta nói, phải biết vận dụng đầu óc. Không phải bây giờ ta đã tìm ra phương án giải quyết, thì các ngươi thôi không cần nghĩ ra một phương án khác. Mà các ngươi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ tìm ra một phương án khác tốt hơn, lỡ như phương án của ta không thể sử dụng thì sao, hoặc cũng có thể nó không được tốt lắm. Sau khi để cho đám người biết việc cần phải tự mình suy nghĩ, Lý Dương cũng chính thức giảng giải cho bọn họ về phương án vận chuyển của mình. Mà phương án vận chuyển con mồi của ta cũng rất đơn giản, chúng ta không đủ người để mang vác hết con mồi trở về, vậy thì để bọn chúng tự đi trở về. Mới nghe câu này của Lý Dương, đám người cảm giác chẳng khác nào lúc Lý Dương nói đầu thiết chảo ưng là tự bản thân nó đâm chết mình. Nhưng bây giờ bọn họ đã học được tự hỏi, bọn họ lập tức cảm thấy Lý Dương hẳn là còn chưa nói xong, thế là chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Mà thật ra bọn họ cũng nào có hơi mà mở miệng thắc mắc. Còn về phần Lý Dương, hắn nói vậy cũng không phải là trêu đùa mọi người, hắn cũng đều là nói thật về phương án của mình. Mà hắn cũng biết là chỉ nói như vậy thì mọi người sẽ không hiểu gì, vậy nên hắn tiếp tục nói càng cụ thể hơn. Cụ thể hơn, đó là chúng ta có thể dùng thạch mâu làm cây nẹp, buộc ép vào hai bên đầu và thân của thổ chư. Đồng thời ghép nối nhiều đầu thổ chư thành một hàng. Như vậy bọn chúng sẽ không thể cử động gì ngoài việc tiến lên hoặc lùi lại. Khi đó việc của chúng ta là chỉ cần điều khiển cho chúng tiến lên, không cần tốn mấy người. Đương nhiên, phương án này cũng chỉ có thể dùng với thổ chư cấp manh thú thôi. Còn đầu kia thổ chư cấp man thú và những đầu hung thú khác thì cũng chỉ có thể mang vác như bình thường. Nhưng dù sao đa phần con mồi là thổ chư, mấy đầu hung thú khác mặc dù to lớn hơn thổ chư khá nhiều, nhưng bất được số lượng thổ chư, còn lại mang vác hẳn là không thành vấn đề đi. Đám người tộc trưởng thực sự cũng chưa hình dung được cách làm của Lý Dương là như thế nào. Nhưng nghe hiệu quả, bọn họ cảm thấy phương án này có vẻ đã rất tốt. Chỉ là Lý Dương cũng đã nói, để họ tiếp tục suy nghĩ cách khác để giải quyết vấn đề này. Vậy nên trên đường, bọn họ cũng không ngừng suy nghĩ. Kết quả thì còn cần phải nói, nếu như có thể dễ dàng như vậy nghĩ ra một phương án, thì còn cần tới Lý Dương. Nhưng như Lý Dương đã nói, hắn muốn mọi người hình thành thói quen sử dụng đầu óc để giải quyết vấn đề, không phải là cứ suy nghĩ là có thể thành công, nhưng không chịu động não, vậy thì làm sao có thể nghĩ ra cách giải quyết. Rất nhanh, mọi người đã về tới căn cứ. Vì là tuyết hùng và thiết trảo ưng kích thước to lớn như vậy, rất là dễ thấy. Vậy nên chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác ngoài cửa hang dễ dàng thì thấy được bọn chúng. Đầu tiên phản ứng của anh ta đương nhiên là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Ai mà tưởng tượng được đám người tộc trưởng lần này đi săn trở về lại mang theo hai đầu hung thú và hung cầm to lớn như vậy. Phản ứng tiếp theo đương nhiên là chạy vào trong hang báo tin vui này cho những người khác, đồng thời để cho bọn họ vận chuyển con mồi đi vào. Nghe được tin tức này, đám người trong hang cũng kinh ngạc không kém, vội vàng chạy ra xem. Trần Thiên Quân, Hoàng Đại Thành, Đinh Báo, Mạc Hà, Dương Chấn dẫn đầu đám người nhanh chóng lao ra, vừa nhìn thấy đám người tộc trưởng ở bên ngoài thì càng thêm kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Bốn dĩ nghe thấy chiến sĩ canh gác thông báo là tộc trưởng mang về hai đầu hung thú to lớn đã đủ vui mừng. Bây giờ chính mắt nhìn thấy hai đầu hung thú thì mới phát hiện đâu chỉ là to lớn đơn giản như vậy, này đúng là quá to lớn ấy chứ, đã thế còn có một đầu tuyết hùng cấp bậc đạt tới hung thú cấp, lại còn vẫn sống nguyên nữa. Đám người tộc trưởng mặc dù đã phải thở ra bằng mồm, nhưng thấy được phản ứng của đám người kia thì cũng vẫn tỏ ra rất đắc ý sau khi kinh ngạc qua đi, Trần Thiên Quân lại tỏ ra không biết phải làm sao nói. Này! Này, bây giờ phải làm như thế nào để chuyển chúng vào đây, kích thước to lớn như vậy, có mở rộng cửa hàng cũng chỉ sợ không được à, có mà phải đào toang cái hang ra thì mới lọt được. Không chỉ Trần Thiên Quân, tất cả những người khác trong nhóm canh gác cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tộc trưởng nghe vậy thì xua xua tay, nói với bọn họ. Mở rộng cửa hang đúng là phải làm, nhưng không phải để chuyển những con mồi này vào trong, mà là để chuyển những con mồi trong hang ra, chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về bộ lạc. Đám người Trần Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc thốt ra. Nhanh như vậy. Tộc trưởng thấy họ kinh ngạc ở đó thì thúc giục. Đúng vậy, nhanh lên một chút, chúng ta cần gấp rút lên đường. Đám người biết là tộc trưởng không phải đùa, vậy nên lập tức bắt tay vào làm việc. Lý Dương cũng nói với đám người tộc trưởng. Trong khi bọn họ chuyển con mồi trong hang ra thì chúng ta làm công tác ngụy trang cho đám con mồi này. Bọn người tộc trưởng nghe vậy thì ngạc nhiên. Ngụy trang? Ngụy trang là làm gì? Lý Dương lập tức giải thích. Các ngươi có thấy mấy đầu hung thú này quá dễ thấy không? Chúng ta vận chuyển một đoạn ngắn như vừa rồi còn có thể, nếu như vận chuyển về tới bộ lạc, đoạn đường dài như vậy, nếu như có đầu hung cầm nào bay qua trên đầu chúng ta, thì nhất định có thể dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Nhất là khi trở về tới gần Hắc Vũ Sơn, rất dễ gặp phải Hắc Vũ ứng bay qua, sẽ rất dễ bị phát hiện. Mà ngụy trang chính là dùng những thứ xung quanh như cây cỏ bao phủ lên mặt ngoài, để che giấu hình dạng con mồi, không cho chúng bị phát hiện. Đám người nghe vậy thì đã hiểu, lập tức làm theo chỉ dẫn của Lý Dương, lấy cây cỏ xung quanh cài lên người hung thú để làm ngụy trang. Bên kia, cửa hang rất nhanh thì đã được đám người Trần Thiên Quân mở rộng, từng đầu hung thú bắt đầu được vận chuyển ra ngoài, bọn chúng vẫn được duy trì ở trạng thái hôn mê. Thế thế, Lý Dương bắt đầu chỉ đạo đám người tộc trưởng trói buộc lại những đầu thổ chư. Đầu tiên là lấy thạch mâu trói buộc vào một bên của thổ chư, trói chặt đầu và thân của nó vào thạch mâu. Tiếp đó là một cán thạch mâu khác vào bên kia của thổ chư. Nếu chỉ như vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu cứ tiếp tục trói thêm nhiều đầu thổ chư và các cán thạch mâu khác tạo thành một hàng dài thì lại khác. Làm như vậy chúng sẽ không chỉ bị thạch mâu gò bó, mà chúng còn tự ràng buộc nhau. Kết quả chúng cũng chỉ có thể tiến lên, lùi lại hoặc là đứng im mà thôi. Nhưng như vậy cũng phải có sự phối hợp của tất cả các đầu thổ chư trong hàng đó, chỉ là chuyện đó làm sao có thể xảy ra. Vậy nên chúng chỉ có thể di chuyển dựa theo sự dẫn dắt của bọn hắn mà thôi. Với lại Lý Dương cũng không định để tất cả bọn chúng tỉnh lại, mỗi hàng hắn cũng chỉ định để 3, 4 đầu thổ chư tỉnh lại, để những đầu thổ chư này trở thành động lực kéo theo cả hàng thổ chư đi. Lý Dương để mọi người trói buộc mỗi hàng 20 đầu thổ chư, như vậy là vừa tầm, không quá nhiều cũng không quá ít, dù sao quá ít thì tốn người không chế, mà quá nhiều thì cũng không kềnh. Hắn cũng nhắc nhở bọn họ trói buộc chặt một chút, chứ sức lực của thổ chư cũng rất mạnh, lỡ như chúng làm tuột dây ra thì không xong. Đám người phân công người giữ, người trói buộc, tiến độ cũng rất nhanh. Đám người Trần Thiên Quân nhìn thấy bọn họ hết buộc lá cây lên thân con mồi, bây giờ lại trói con mồi một cách kỳ quái thì ngạc nhiên vô cùng, không biết bọn họ cứ làm những việc kỳ quái gì không biết. Không kiềm chế được, Trần Thiên Quân tò mò hỏi ra: "Tộc trưởng, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Tộc trưởng cũng không giấu giếm, trả lời: "Đây là A Dương nghĩ ra phương pháp để chúng ta có thể vận chuyển con mồi trở về dễ dàng hơn, bằng không nhiều như vậy con mồi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể dùng cách nào để mang hết trở về?" Đám người nghe vậy cuối cùng cũng biết được. Vốn dĩ bọn họ cũng đang lo lắng nên vận chuyển nhiều như vậy con mồi kiểu gì, bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa. Chờ đám người đã vận chuyển hết đám con mồi trong hang ra, Lý Dương đề nghị bọn họ đi lấp hết cửa hang lại. Làm như vậy là vì hắn hy vọng cái hang này sẽ không bị những hung thú khác chiếm lấy, chờ sang năm bọn họ còn có thể tiếp tục sử dụng cái hang này. Dù sao móc ra cái hang như vậy cũng rất tốn công. Còn về phần trói buộc con mồi, cũng đã làm không sai biệt lắm, đám thổ chư này vẫn bị giữ ở trạng thái hôn mê để tiện cho việc trói buộc bọn chúng. Nhưng sau khi trói xong, cũng phải làm cho một số con tỉnh lại để di chuyển. Mà Lý Dương cũng phải hướng dẫn mọi người cách điều khiển bọn chúng như thế nào. Theo như Lý Dương tính toán, hắn sẽ làm tỉnh một đầu thổ chư ở đầu, một đầu thổ chư ở cuối, và hai đầu thổ chư ở phần giữa hàng để chúng di chuyển. Tương ứng thì cần có một chiến sĩ đi trước kéo, một chiến sĩ đi sau thúc dục, một chiến sĩ đi giữa làm nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ. Cũng cần phải che mắt đám thổ chư này lại, để chúng không thấy được đông tây nam bắc gì cả, chỉ có thể đi theo hướng mà bọn hắn chỉ định. Xong xuôi, bọn họ bắt đầu sắp xếp những hàng thổ chư lại, bắt đầu lấy nước pha củ của mê hồn hoa cho những con thổ chư được chỉ định uống để chúng tỉnh lại. Con đầu hàng bị buộc dây để chiến sĩ dẫn dắt, trong khi cuối hàng bị buộc thừa ra một đoạn thạch mâu để chiến sĩ phía sau nắm bảo, giữ cho chúng không đi lệch ra. Người chiến sĩ ở cuối này sẽ cầm một mũi tên, nếu như chúng không di chuyển thì anh ta sẽ dùng mũi tên đâm vào mông con thổ chư cuối cùng khiến cho nó phải di chuyển. Đám thổ chư tỉnh lại, không chỉ bị trói buộc, lại còn bị bịt mắt khiến chúng hoảng loạn, nhưng cũng không làm nên trò chống gì, bởi vì chúng còn phải gánh chịu sức nặng của cả đám thổ chư và không ít thạch mâu đâu, thậm chí còn có sự điểm giữ của đồ đằng chiến sĩ nữa. Chỉ khi đồ đằng chiến sĩ điều khiển, bọn chúng mới có thể di chuyển tiến lên được. Mặc dù vẫn còn có chút khó khăn, nhưng coi như vẫn là có thể bắt đầu lên đường. Thế thế, những người khác cũng bắt đầu vận chuyển mấy đầu hung thú còn lại đi theo. Tốn mất khoảng 1/3 số người tiến hành vận chuyển thổ chư, còn lại 2/3 số người vận chuyển 7 đầu hung thú còn lại, trong đó đầu man thú cấp thổ chư kích thước cũng không quá to lớn, nên không tốn mấy người vận chuyển nó. Đã vậy bọn họ cũng có thể thay đổi cho mấy người dẫn dắt thổ chư nếu như cảm thấy mệt mỏi nữa. Thế nên bọn hắn có thể di chuyển một cách thoải mái, vẫn có tâm trạng để nói chuyện, trêu đùa. Cách chương. Chương 87, mê hồn hoa kinh khủng. Chương 87, mê hồn hoa kinh khủng. Càng ngày, đám người điều khiển đám thổ chư di chuyển càng thuận lợi, thế nên tốc độ di chuyển của bọn họ cũng càng nhanh chóng. Chỉ là Lý Dương tính toán, với tốc độ hiện tại của bọn họ thì phải đến khi trời tối mới có thể đi tới được vị trí mê hồn hoa mọc. Mà khi trời tối thì việc thu hoạch mê hồn hoa cũng không quá dễ dàng, rễ của mê hồn hoa lúc đó có thể chui lên khỏi mặt đất để công kích. Mặc dù những cái rễ này lực công kích cũng không mạnh, nhưng số lượng chắc chắn là rất nhiều, và quan trọng nhất là những cái rễ đó có chất độc có tính ăn mòn, không cẩn thận để những cái rễ đó chui vào trong người thì chỉ có xác định mà thôi. Đó là còn chưa kể đến, trời tối thì có lẽ chỉ có thể thu hoạch phần thân cây mà thôi, chứ củ thì khó mà thu hoạch được, cho dù đốt lửa để chiếu sáng thì cũng không nhìn rõ được, mà giữ cho những cái củ có thể lành lặn. Thế là Lý Dương đề nghị với tộc trưởng. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta cần cử ra mấy người nhanh chóng chạy đi trước, thế mới có thể kịp trở lại chỗ mọc của mê hồn hoa để thu hoạch một chút, bằng không sợ là sẽ không có đủ mê hồn hoa để gây mê đám hung thú này cho tới ngày mai. Lúc ban đầu bọn họ đào mê hồn hoa chủ yếu là để lấy củ, nhưng củ thì không dùng hết bao nhiêu, phần thân của mê hồn hoa vốn dĩ chỉ là vật đi kèm thì lại trở thành vật hữu dụng, không cả đủ dùng. Nghe thấy Lý Dương đề nghị, tộc trưởng làm sao có thể từ chối, không có mê hồn hoa để gây mê đám hung thú này, để chúng tỉnh lại không phải bọn họ liền tới số. Cuối cùng, tộc trưởng cử ra 10 người đi theo Lý Dương chạy đi trước, 10 người kia cũng đều là những người nhanh nhẹn, trong đó tu vi cao nhất chính là Lý Tĩnh, những người khác cũng đều tu vi tôi thể 5, 6 tầng. Còn Lý Dương cũng ở trong nhóm người là vì việc này là việc quan trọng, có Lý Dương đi cùng để đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không, lỡ như bọn họ không lấy được thêm mê hồn hoa, vậy thì đám con mồi này phải làm sao bây giờ? 11 người bọn hắn ngoại trừ binh khí cũng không mang theo cái gì, thậm chí binh khí cũng chỉ mang theo những binh khí nhẹ như là cùng tên hay đoàn đao. Làm như vậy là để bọn hắn có thể chạy đi nhanh nhất có thể. Thực ra vị trí của đám mê hồn hoa cũng không quá xa với Thảo Nguyên, lúc đi từ đó tới Thảo Nguyên, đoàn người bọn họ cũng chỉ mất khoảng hơn 2 giờ. Chỉ là bây giờ nếu như phải mất hơn 2 giờ thì có lẽ trời cũng đã tối. Nhưng dù sao lúc đó cũng là cả đoàn người, với lại lúc đi bọn họ cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, như là đồ ăn thức uống, như là hoàng yên thảo, các loại binh khí. Còn bây giờ mọi thứ đều bị bỏ lại cho người khác, bọn hắn chỉ người nhẹ chạy đi nên tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Sau khoảng 2 giờ thì đám người Lý Dương đã tới được vị trí có mê hồn hoa. Chỉ là thời gian cũng không còn nhiều nữa, mặt trời đã sắp sửa lặn rồi, bọn hắn phải nhanh chóng thu hoạch mê hồn hoa mới được. Nhưng cho dù có gấp gáp, công việc đảm bảo an toàn vẫn rất cần thiết. Không chỉ đeo khẩu trang, Lý Dương còn để mọi người dùng dây buộc vào thắt lưng, sau đó cho một người ở phía trên canh chừng, chỉ có hắn và 9 người khác đi xuống thu thập mê hồn hoa. Làm như vậy, khi bọn hắn đi xuống thu thập mê hồn hoa mà lỡ có xảy ra chuyện gì, thì người canh chừng ở phía trên cũng có thể ứng cứu. Thế là 10 người nhanh chóng đào từng gốc mê hồn hoa, mặc dù bọn hắn vẫn muốn đào được cả phần củ, nhưng tinh cũng chỉ là cố gắng thôi, nếu có lỡ làm tổn hại một hai cái củ bọn họ cũng chấp nhận. Chỉ là mới đào được một lúc thì bọn họ đã phải dừng lại, lúc này mặt trời cũng còn chưa lặn, mỗi người bọn họ cũng mới đào được chừng 3 cây mà thôi. Nhưng chiến sĩ làm nhiệm vụ canh chừng ở phía trên lại tụt xuống thông báo, anh ta phát hiện có một bầy hôi lang đang tiến lại phía này, số lượng ước chừng khoảng 20 con. Hôi lang là loại hung thú thường xuất hiện ở khu vực đồng cỏ này, chúng cũng không tính là hung thú lợi hại gì, hầu hết đều là cấp bậc mãnh thú, nhưng số lượng cũng không ít, thường tụ tập thành bầy đàn từ hơn chục con tới mấy chục con. Trước đó để người này canh chừng, Lý Dương cũng chưa từng nghĩ đến việc để cho anh ta canh chừng phía bên ngoài. Cũng là hắn quên mất, đây chính là bãi mê hồn hoa, nếu như không có nguồn thức ăn dồi dào, làm sao mê hồn hoa có thể mọc ra nhiều như này? Mà mê hồn hoa thường xuyên thu hút con mồi tới, lần trước không gặp phải đó không có nghĩa là bây giờ không gặp phải. Thế mà hắn lại quên mất việc để phòng hung thú lại đây, còn may người anh em này có thể phát hiện ra. Nếu như anh ta chỉ chăm chú vào bọn họ dưới này, chờ đám hung thú kia bất ngờ tới gần, vậy thì nguy hiểm. Lý Dương lập tức hỏi người chiến sĩ này: "A Lương ca, chúng còn cách chúng ta có xa không?" Người chiến sĩ này chính là một thành viên trong đội săn của tộc trưởng, tên là Vân Lương, nhiều hơn Lý Dương hơn chục tuổi. Vân Lương nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Dương thì cũng nhanh chóng trả lời: "Chúng cũng phải còn một chút thời gian nữa mới tới đây, ta thấy bọn chúng cũng di chuyển không nhanh, vừa đi còn vừa cố gắng hít hạ như đang tìm kiếm đồ vật." Nghe thấy vậy, Lý Dương lập tức nói với mọi người: "Chúng ta cũng không còn có thời gian nữa, bây giờ không cần để ý tới phần củ, trực tiếp nổ. Chúng ta cần phải nổ đủ lượng mê hồn hoa để gây mê đám hung thú tới ngày mai. Còn lại thì chờ sáng mai chúng ta có thể tiếp tục nổ thêm. A Lương ca, ngươi để ý xem, khi nào chúng sắp tới đây thì thông báo." Thế là bọn hắn lập tức nổ, nhưng đây cũng đều tính là yêu đằng, dễ chúng mặc dù không tính là vũ khí mạnh mẽ, nhưng bám chắc thì khỏi phải nói, vậy nên cho dù trực tiếp nổ cũng không dễ dàng, thậm chí còn càng khó. Cuối cùng Lý Dương đành để mọi người dùng đao trực tiếp cắt lấy phần thân của nó. Dù sao thân, lá cái gì đều được, bọn hắn cũng chỉ cần chất độc của nó mà thôi, cũng không phải như phần cũ mà cần nguyên vẹn. Mới cắt được thêm chừng 30 cây thì Vân Lương đã xuống thông báo, đám hôi lang kia đã sắp tới. Lý Dương lập tức để mọi người mang theo những cây mê hồn hoa mà bọn họ thu hoạch được, đi vòng qua cái khe giữa hai mô đất bên cạnh. Nơi này có 4 cái mô đất nằm cạnh nhau, cũng tạo thành 4 cái khe, mặc dù cũng không sâu, nhưng đủ để che lấp tầm nhìn của đám hôi lang. Còn mùi vị, vậy cũng không cần lo lắng, nơi này không chỉ có mùi hương của mê hồn hoa che lấp, mà đám hôi lang tới đây cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là bị mê hồn hoa thu hút tới. Chờ chúng đi vào khu vực này, chúng thì tự thân cũng lo không xong, còn có thể để ý được bọn hắn. Sau khi chui vào cái khe, Lý Dương để cho mọi người dừng lại, chứ không tiếp tục di chuyển rời đi. Vân Lương thấy Lý Dương để mọi người dừng lại ở đây thì lập tức nói: "A Dương, đám hôi lang từ bên kia đi tới, chúng ta đi ra từ bên này, bọn chúng chắc chắn là không thấy được, không cần phải trốn ở đây đâu." Lý Dương còn chưa nói gì, Lý Tĩnh đã phì cười, nói với Vân Lương: "A Lương à, ngươi không nhớ A Dương nói là làm gì cũng cần phải suy nghĩ sao? Ngươi thử nghĩ xem, đám hôi lang đó đến đây là để làm gì?" Lý Dương nghe Lý Tĩnh nói vậy, lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, thấy hầu hết bọn họ đều tỏ ra thản nhiên thì rất là vui mừng. Đây là biểu hiện của việc mọi người đã hiểu được ý đồ của hắn, chứng tỏ bọn họ cũng đã biết suy nghĩ tính toán để xử lý những tình huống mình gặp phải, chứ không còn chỉ biết chạy trốn nữa. Vân Lương nghe thấy Lý Tĩnh nói vậy thì có chút xấu hổ, sau đó cũng cẩn thận suy nghĩ. Chợt mắt Vân Lương sáng lên rồi buột miệng nói ra: "Này không lẽ ngươi định chờ bọn chúng bị độc hôn mê rồi bắt lấy chúng?" Những người khác thấy phản ứng của Vân Lương thì mỉm cười lắc đầu, phản ứng này cũng quá chậm đi. Mà Lý Dương lại nhìn về phía mặt trời đang lặn, tỏ ra suy tư. Sau một thoáng thì hắn nhẹ nhàng nói: "Ta đúng là tính toán như vậy, nhưng không biết có kịp không, mặt trời cũng đã sắp lặn rồi. Nếu như đám hôi lang kia chậm một chút, vậy chúng ta cũng không có cơ hội đó." Lý Tĩnh nghe thấy thế thì thắc mắc: "Không đến nỗi chứ, chẳng lẽ không thể dùng đồ vật kéo chúng ra?" Lý Dương thở dài trả lời: "Ta cũng không biết, chỉ là hai lần tới đây, các ngươi có thấy một chút sát thú nào không?" Đám người nghe vậy thì ngớ người. Vốn dĩ bọn họ còn vô thức cho là gần đây cũng không có con mồi nào bị xa bẫy của mê hồn hoa. Vậy nên chắc hẳn là con mồi đều đã bị tiêu hóa hết từ lâu, nhiều lắm cũng chỉ còn lại xương cốt. Nhưng nghe A Dương nói vậy, không lẽ không phải là như thế, lẽ nào đám mê hồn hoa này tiêu hóa con mồi nhanh như vậy? Lý Tĩnh cũng tò mò hỏi: "A Dương, không lẽ đám mê hồn hoa này tiêu hóa con mồi rất nhanh sao?" Lý Dương thở dài: "Cho dù không nhanh, chỉ cần bị chúng tiêm chất độc vào thân thể, thì con mồi đó chúng ta cũng đâu còn dùng được, đúng không?" Mọi người nghe vậy cũng thở dài: "Đúng vậy, con mồi bị tiêm chất độc ăn mòn vào thì cho dù còn chưa bị tiêu hóa hết, bọn họ cũng không lấy làm gì được. Nay cũng không phải chất gây mê, cũng không phải chất độc thông thường, mà cũng chẳng cần nói đến việc sử dụng con mồi đó, chỉ sợ mang đi cũng thành vấn đề, bị dính độc đó rồi, nó không nhanh thì chậm cũng sẽ thối rữa, trở thành chất dịch. Bây giờ cũng chỉ có cầu mong đám hôi lang này nhanh một chút, vậy thì bọn họ mới có chút cơ hội." Lý Dương cũng không định ngồi đó chờ, hắn ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Rồi hắn dẫn mọi người vòng qua mô đất, định tới gần hơn theo dõi đám hôi lang. Chờ đám hôi lang xa bẫy của mê hồn hoa thì lập tức lao tới đoạt đi con mồi, chứ chờ ở chỗ đó, khoảng cách tương đối xa, thời gian thì không có nhiều, bỏ lỡ cơ hội thì lại hối tiếc. Mặc dù muốn tới gần để theo dõi đám hôi lang, nhưng đám người Lý Dương cũng phải rất cẩn thận, bởi vì đám hôi lang bây giờ cũng chưa có bị làm sao, chẳng may để chúng phát hiện thì không xong. Cũng không dám tới quá gần, chỉ thấy được vị trí của đám bọn chúng thì mấy người bọn hắn liền rụt lại, chờ chúng đi khuất mới lại theo lên. Đi tới vị trí gò đất, đám hôi lang cũng đã phát hiện ra vị trí của mê hồn hoa, thế là bọn chúng không tiếp tục tìm kiếm mà trực tiếp lao tới. Mặc dù biểu cảm của loài sói cũng không giống con người, nhưng bọn người Lý Dương rõ ràng cảm nhận được những đầu hôi lang đó hưng phấn. Bọn hắn không khỏi lắc đầu, thực sự là đáng thương, bọn chúng đâu biết, dưới vỏ bọc mê hoặc chính là cạm bẫy chết người. Những tưởng bọn này hung thú sau khi phát hiện ra mê hồn hoa thì lập tức lao vào cắn nuốt. Nhưng không nghĩ tới, có lẽ là do tác dụng mà độc của mê hồn hoa gây ra, bọn chúng bắt đầu trở nên điên cuồng. Bọn người Lý Dương cảm thấy mấy con sói này đang vui sướng đến phát điên, cùng biểu lộ của một đám người khi phát hiện ra một cái kho báu cũng không khác nhau chút nào. Con thì nhe răng cười ngờ nghệ, con thì tung tăng nhảy như bị náo, nhìn hết sức buồn cười. Nhưng đám người Lý Dương cũng không có tâm trạng cười, bọn họ rất là sốt ruột, cầu mong cho đám hôi lang này nhanh chóng một chút gục xuống, bởi vì những tia nắng cuối cùng trong ngày đã chuẩn bị tắt rồi. Cũng may, đám hôi lang này tương đối nhỏ yếu, khả năng chống chịu thấp, vậy nên rất nhanh thì bọn chúng đã chống đỡ không được mà đều đổ xuống. Chỉ là lúc này trời đã bắt đầu tối, mọi người định lao xuống thu hoạch đám hôi lang thì lập tức bị Lý Dương ngăn cản, bây giờ đi xuống quá nguy hiểm. Nếu như địa hình bằng phẳng gặp phải nguy hiểm còn có thể bỏ chạy, chứ địa hình dốc như vậy, bỏ chạy sẽ khó khăn hơn nhiều. Lý Dương nhanh chóng nói, đừng đi xuống, quá nguy hiểm, bây giờ chúng ta lấy dây buộc vào đuôi mũi tên, sau đó bắn vào lũ sói, dùng dây kéo lên. Không thu hoạch được đám sói này thì thôi, không thể vì mấy đầu hôi lang này mà tự đẩy mình vào nguy hiểm được. Đám người nghe vậy cũng lập tức lấy ra mũi tên buộc dây vào. Khoảng cách cũng tương đối gần, vậy nên mỗi người bắn mũi tên vào một con sói, rồi bắt đầu kéo. Bọn họ cũng đều nhắm vào phần không mấy nguy hiểm, vì sợ làm bọn chúng chết. Thấy bên dưới vẫn không có động tĩnh gì, đám người còn kéo rất cẩn thận, sợ mũi tên bị tuột ra. Nhưng Lý Dương không quá yên tâm, lập tức hô, kéo nhanh lên, cẩn thận lại không thu hoạch được gì. Đám người nghe vậy thì cũng dùng sức kéo, cố gắng nhanh chóng kéo con mồi của mình đi lên. Con mồi nhanh chóng được kéo đi lên, đám người phấn khởi định túm lấy con mồi. Chỉ là còn chưa kịp chạm tới con mồi thì bọn họ thấy được một cảnh tượng kinh khủng. Bên dưới lòng chảo, nơi sinh trưởng đám mê hồn hoa, từng sợi rễ nhỏ như những sợi chỉ màu trắng bắt đầu chui từ dưới đất đi lên, số lượng rất nhiều. Chúng bay múa như là có sự sống vậy. Từng sợi rễ như là có mắt tìm đến các con mồi đang nằm bất tỉnh ở phía dưới, sau đó trực tiếp cắm thẳng vào thân thể chúng. Số lượng sợi rễ nhiều tới mức che phủ luôn cả thân thể của các đầu hôi lang. Đám người trợn mắt nhìn chân chối, họ không nghĩ đám mê hồn hoa bình thường bọn hắn nào, thậm chí là trực tiếp nổ, lại kinh khủng như vậy. Những sợi rễ nhỏ bé, khi thu hoạch mê hồn hoa, bọn họ tiện tay cắt bỏ lại lợi hại như thế này. Nếu như bọn chúng có thể chui lên vào ban ngày, hoặc là bọn họ còn ở bên dưới vào lúc này, không biết kết quả của bọn họ sẽ như thế nào, có lẽ là sẽ như mấy đầu hôi lang xấu số kia đi. Trong khi đám người còn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên dưới, thì Lý Dương vội vàng hô to, "Mau, lùi lại." Với hô, hắn cũng vội vàng lùi lại, đồng thời một tay kéo theo sợi dây vừa rồi kéo con mồi, một tay thì kéo theo Vân Lương ở bên cạnh. Vân Lương người này vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. Những người khác nghe thấy Lý Dương hô thì cũng lập tức kéo theo con mồi của mình lùi lại. Đúng lúc này, từng sợi rễ mê hồn hoa từ bên dưới lao lên, tấn công về phía bọn họ, số lượng không ít, tốc độ cực nhanh. Vừa rồi khi những sợi rễ mê hồn hoa chui ra, công kích những đầu hôi lang bên dưới, Lý Dương đã phát hiện kích thước những sợi rễ này rất dài. Rễ của những cây mê hồn hoa ở tận đầu bên kia của lòng chảo cũng có thể phóng sang tận đầu bên này để cắm vào thân thể hôi lang. Mà cái lòng chảo đó đường kính ít nhất cũng có mấy chục mét, vậy thì rễ của những cây mê hồn hoa ở đầu bên này cũng có thể kéo dài tới chỗ này của bọn hắn rồi. May mắn, Lý Dương kịp nhắc nhở, vậy nên đám người tránh thoát kịp lúc, những sợi rễ đó vẫn là chậm một chút. Chỉ là chúng vẫn kịp cắm vào thân của ba con hôi lang trong số hôi lang mà bọn người Lý Dương kéo lên được. Một con trong đó chính là của Vân Lương, dù sao không có Lý Dương kéo, chỉ sợ ngay cả thân thể anh ta cũng bị những sợi rễ đó cắm vào ấy chứ. Mà Vân Lương được một phen hú hồn hú vía, suýt chút đái ra quần. Cũng không hoàn toàn là vì suýt chút thì xong đời, mà còn vì anh ta là người duy nhất thấy được kết quả của đám hôi lang bên dưới lòng chảo. Thực sự là có chút kinh khủng, khi những sợi rễ thu hồi lại thì những đầu hôi lang đó đã không thấy hình bóng, có lẽ là vẫn còn lại chút xương vụn, nhưng trời hơi tối, Vân Lương không nhìn thấy mà thôi. Tốc độ như này cũng quá nhanh, nếu như anh ta bị những sợi rễ này cắm trúng thì kết quả còn phải nói. Đám người thoát khỏi phạm vi công kích của những sợi rễ thì nhanh chóng hợp sức kéo lại ba đầu hôi lang bị những sợi rễ đâm vào kia. Những sợi rễ này mặc dù kinh khủng, nhưng sức mạnh cũng không ra sao, gặp phải lực kéo của đám người thì vội vàng từ bỏ, rút về. Chỉ là bọn họ kéo lại được ba đầu hôi lang này cũng đã có dấu hiệu thối rữa, thực sự là chất độc ăn mòn này hiệu quả cũng quá nhanh, nếu như dính phải thì cho dù có thuốc chữa cũng không kịp cứu. Ai mà ngờ được cái cây nho nhỏ như vậy mà lại đáng sợ thế. Vân Lương thấy thảm cảnh của ba đầu hôi lang, lại nhớ lại cảnh tượng phía dưới lòng chảo thì cả người rùng mình, vội vàng bay ra cảm ơn Lý Dương. Vừa ôm lấy tay Lý Dương, vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum ra. Lý Dương vội vàng lùi lại, đồng thời xua tay nói, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đều là huynh đệ trong bộ lạc, trợ giúp nhau là điều nên làm." Hắn cũng không muốn trên thân dính đầy nước của người huynh đệ này. Thấy Lý Dương nói vậy, Vân Lương càng thêm cảm động, nói, "A Dương huynh đệ thật tốt quá, không có ngươi có lẽ ta ngay cả sắc cũng không còn. Ta vẫn là phải cảm ơn ngươi một cái mới được." Vừa nói còn vừa định tiếp tục lao tới thân mật cọ sát Lý Dương một cái. Thấy thế, Lý Dương vội vàng nghiêm giọng nói, "Ta đã nói là không cần cảm ơn, cũng không có thời gian để làm những việc đó bây giờ, chúng ta còn nhiều việc phải làm đâu. Ba đầu hôi lang này là không dùng được rồi, vứt xuống dưới coi như để nuôi dưỡng mê hồn hoa. Sau đó chúng ta cần kiếm một vị trí để cả đoàn nghỉ chân lại, tối nay mọi người sẽ phải nghỉ lại đây một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ phải thu hoạch thêm mê hồn hoa thì mới có thể đủ mê hồn hoa, gây mê cho đám hung thú tới khi trở về bộ lạc." Vân Lương nghe thấy lời của Lý Dương thì cũng dừng lại, không tiếp tục lao tới nữa. Lý Dương thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, hắn âm thầm nhìn nước mắt nước mũi dính trên mặt Bân Lương, thậm chí còn liếc xuống đũng quần của anh ta, trong lòng thầm nghĩ, không biết vừa rồi có sợ quá đái ra quần không nữa, dù sao trời đã khá tối, không có thấy được. Những người khác nghe Lý Dương nói thì hợp sức, ném ba đầu hôi lang đã trúng độc từ rễ cây mê hồn hoa qua mô đất, để chúng rơi lại vào bên trong đám mê hồn hoa đi. Ném xong, bọn họ vác theo 8 đầu hôi lang còn lại, cùng với đám mê hồn hoa thu được, rời khỏi vị trí này, đi tìm một vị trí khác thích hợp để nghỉ tạm một đêm. Cách chương. Chương 88, hội hợp chương 88, hội hợp đám người Lý Dương nhanh chóng kiếm được một vị trí để đoàn người có thể nghỉ tạm một đêm. Nơi này cách vị trí mọc ra mê hồn hoa không xa, chỗ này có hai gò đất nằm cạnh nhau tạo thành một khu vực tương đối kín gió. Chờ sau đó bỏ hai đầu hung thú to lớn ở hai bên nữa là sẽ tạo thành 4 bức tường kín đáo rồi. Nếu như có hung thú đột kích, bọn hắn cũng có thể leo lên đỉnh mô đất tạo thành lợi thế địa hình, cản trở bước tiến của hung thú. Nhưng theo Lý Dương nghĩ, đã ra khỏi khu vực thảo nguyên rồi, thì cũng chẳng có đám hung thú nào ở khu vực đồng cỏ này dám rình rập đoàn người bọn hắn. Khi đi đã không có, bây giờ đoàn người bọn hắn còn có thêm rất nhiều hung thú nữa, cũng đều là hung thú còn sống. Với khí tức của bọn chúng phát ra, chắc phải không may lắm thì bọn hắn mới gặp phải cái loại hung thú mà có lá gan này. Đám người tộc trưởng còn chưa có về tới đây, thế là Lý Dương quyết định làm một chút chuẩn bị trước khi bọn họ về tới. Lý Dương để một nửa người đi kiếm củi, quanh đây củi cũng không thiếu, nhất là mùa này, vậy nên bọn họ cũng không cần phải đi xa để tìm. Trong khi đó, mấy người ở lại thì đào mấy cái hầm vào trong mô đất, một số để bọn họ nghỉ ngơi, còn một số thì để làm lò đốt củi sưởi ấm. Lý Dương cũng để người làm thịt ba đầu hôi lang để làm bữa tối cho mọi người. Hắn cũng không hề lo lắng sẽ thu hút tới cái gì hung thú, chờ một chút nữa tộc trưởng bọn họ về tới, bọn hắn sẽ không phải ngại bất kỳ loại hung thú nào trong khu vực đồng cỏ này. Hắn còn chỉ sợ không có con hung thú nào dám tới gần đây ấy chứ. Vì là điều kiện không cho phép, vậy nên Lý Dương cũng không định làm cái gì cầu kỳ, hắn dự định trực tiếp cho thịt sói lên nướng, thế là để cho mấy đồ đằng chiến sĩ trực tiếp lột bỏ ra, đồng thời bỏ hết nội tạng. Mấy cái hầm dự định sử dụng làm lò đốt củi thì được Lý Dương làm thêm một cửa thông lên trên để làm ống thông khói. Chờ mọi người kiếm củi trở về thì trực tiếp bỏ củi vào đó đốt, dù sao trời tối, nhiệt độ cũng rất thấp, đốt lên để sưởi ấm. Và lại, chờ đốt có than rồi, bọn họ cũng có thể dùng than để nướng thịt. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là Lý Dương muốn dùng ánh lửa làm dấu hiệu, để đoàn người bọn tộc trưởng có thể phát hiện ra vị trí này, bằng không trời đã tối, bọn họ cũng rất khó có thể tìm thấy nhau. Bốn góc, bốn cái bếp lò rực lửa, mỗi bếp lò lại tạo ra một cái cột khói. Ánh sáng của bếp lửa cùng với cột khói bay lên dưới trời tối còn khá là dễ thấy. Người dò đường của đoàn người bọn tộc trưởng khi trở về tới khu vực này thì lập tức phát hiện ra ánh sáng mà bếp lửa phát ra. Cái thứ này thì có lẽ cũng chỉ có nhân loại bọn họ mới sử dụng, chứ sinh vật khác hầu hết ăn sống uống tươi, cho dù có thể tạo ra lửa, vậy cũng là dùng để chiến đấu. Thế là người dò đường lập tức tiến lên thăm dò, dù đã là 10 chắc 9, nhưng cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Sau khi đã xác nhận là đám người Lý Dương ở đó, chiến sĩ này lập tức quay trở lại báo cho đoàn người, để bọn họ tiến lên hội hợp với Lý Dương bọn hắn. Vừa gặp được Lý Dương, tộc trưởng liền hỏi: "A Dương, như thế nào? Các ngươi có lấy được mê hồn hoa hay không? Mê hồn hoa đều đã bị chúng ta dùng hết. Trên đường đi, đầu Tuyết Hùng có dấu hiệu tỉnh lại, vậy nên chúng ta đã phải dùng hết số mê hồn hoa còn lại, nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được bao lâu. Đầu Tuyết Hùng này quả thật sức chống chịu mạnh mẽ, không giống như những đầu hung thú còn lại." Thấy tộc trưởng như vậy gấp gáp, Lý Dương cũng hiểu được nỗi lo lắng của tộc trưởng, dù sao bản thân hắn cũng rất lo lắng à, không có mê hồn hoa kiềm chế, đầu Tuyết Hùng kia tỉnh lại thì bọn hắn ngược lại sẽ trở thành con mồi. Nhưng còn may, bọn hắn vẫn là kiếm được một chút mê hồn hoa, chắc chắn là đủ dùng cho đến ngày mai, còn lại thì chờ tới trời sáng bọn họ lại có thể thu thập thêm. Thấy tộc trưởng và mọi người rất là quan tâm vấn đề này, Lý Dương cũng không chậm trễ kể lại cho họ tình hình mấy người bọn hắn thu hoạch mê hồn hoa. "Tộc trưởng, đám người chúng ta lúc chạy tới đây thì may mắn mặt trời vẫn chưa lặn, thế là chúng ta cũng có thể kịp thu hoạch được mê hồn hoa. Chỉ là đang thu hoạch thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Vừa nghe thấy Lý Dương nói có ngoài ý muốn, tộc trưởng lập tức tỏ ra cực kỳ lo lắng hỏi thăm: "Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thế cuối cùng có lấy được mê hồn hoa hay không?" Không hỏi chút nào về đám người Lý Dương, cũng không phải là tộc trưởng không quan tâm gì tới bọn họ, chủ yếu là 11 người đều đông đủ, vậy nên tộc trưởng càng quan tâm hơn vấn đề còn lại. Những người khác cũng đều rất quan tâm vấn đề này, vẻ mặt ai cũng rõ ràng tỏ ra lo lắng. Lý Dương thấy bọn họ phản ứng như vậy thì vội vàng xua tay: "Yên tâm, yên tâm. Mặc dù chúng ta không thu được nhiều mê hồn hoa lắm, nhưng cũng đủ để dùng đến ngày mai. Chờ đến sáng mai chúng ta lại lấy thêm cũng được." Nghe thấy vậy thì hầu hết mọi người đều đã yên lòng, nhưng vẫn có người không quá yên tâm. Ví như Trần Thiên Quân, ông ta lập tức đề nghị: "Hay là bây giờ chúng ta đi lấy thêm một chút cho chắc, lỡ như không đủ, không phải là nguy hiểm, dù sao đầu Tuyết Hùng này cũng yêu cầu rất nhiều mê hồn hoa để giữ cho nó không tỉnh lại." Nghe thấy vậy, đám người Lý Dương liền xanh mặt, đội vàng xua tay. Đặc biệt là đồng chí Vân Lương, nghe thấy đề nghị này của Trần Thiên Quân thì giật mình hô lên: "Không thể!" Những người khác thấy phản ứng của đám người Lý Dương như thế thì kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra mà mấy người bọn hắn phản ứng lớn như vậy. Trần Thiên Quân khó hiểu hỏi: "Vì sao?" Mà tộc trưởng cũng tò mò hỏi thăm: "Chuyện gì xảy ra?" Vân Lương sau khi hô lên xong thì cảm thấy vừa rồi là mình thất thố, thế là xấu hổ đáp ứng: Cái này, mọi người thấy hắn cái này nửa ngày cũng không nói được ra cái gì thì rất là sốt ruột. Nhìn cảnh này, Lý Dương không khỏi lắc đầu, trả lời câu hỏi của mọi người: "Bây giờ không thể thu lấy mê hồn hoa được, rất nguy hiểm. Cái này liên quan đến chuyện ngoài ý muốn chúng ta gặp phải, ta vốn dĩ muốn kể nhưng các ngươi cứ cuốn cùng lên. Nói rồi, Lý Dương bắt đầu kể lại tình hình khi bọn hắn thu hoạch mê hồn hoa. Đám người tộc trưởng cũng không còn dám chen ngang Lý Dương nói nữa. Sau khi Lý Dương kể xong, đám người tuyệt luôn suy nghĩ buổi tối đi đến gần nơi mọc mê hồn hoa. Trước đó, bọn họ cũng chưa từng nghĩ mê hồn hoa lại kinh khủng như vậy. Mà sau khi biết số lượng mê hồn hoa đám người Lý Dương đã lấy được, bọn họ cũng cảm thấy đã đủ dùng đến ngày mai rồi, bọn họ lại càng không cần phải đi kiếm thêm vào lúc này nữa. Thay vào đó, bọn họ lại ngạc nhiên khi biết được, đám người Lý Dương lại có thu thêm được con mồi. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là thu hoạch, bình thường bọn họ muốn kiếm mấy đầu manh thú như vậy cũng không hề dễ dàng. Đã không còn phải lo lắng vấn đề mê hồn hoa, thế là đám người bắt đầu sắp xếp con mồi xuống dưới, Lý Dương để mọi người sắp xếp hai đầu hung thú kích thước lớn ở hai bên để chắn gió. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi đám con mồi, Lý Dương cũng đã thấy được mấy đầu thổ chư bị bọn hắn coi là công cụ vận chuyển kia, cả nửa ngày kéo theo những con thổ chư khác, chúng đã mệt thở ra. Thế là hắn lấy mê hồn hoa ra, cho mọi người đi pha chế một chút nước thuốc, thưởng cho những con thổ chư này, để chúng có thể thoải mái nghỉ ngơi một đêm. Tiện thể, tộc trưởng cũng muốn tiếp thêm một chút cho những đầu hung thú khác, nhất là Tuyết Hùng, ông ấy lo lắng mấy đầu hung thú này có thể sắp sửa tỉnh dậy. Sau khi đã nạp năng lượng xong cho lũ hung thú, đám người cũng muốn nạp một chút năng lượng cho chính mình, dù sao cũng đã vất vả cả chặng đường dài. Lý Dương cũng thấy được sự mệt mỏi của đám người tộc trưởng, liền để họ nghỉ ngơi chờ một chút, để hắn đi chuẩn bị cho họ đồ ăn. Trước đó hắn đã cắt thịt ra thành từng tảng và ướp gia vị, bây giờ chỉ cần cho vào lò nướng là được. Sau khi đốt tuổi một hồi, các cái lò lửa bây giờ đã có một lượt than đỏ, Lý Dương bỏ những khúc tuổi còn chưa có cháy hết ra, chỉ giữ lại lượt than đỏ đó. Dùng thạch mâu xuyên ngang làm giá, sau đó đặt từng tảng thịt lên trên, dựa vào nhiệt độ cao của than tỏa ra để nướng thịt. Vì có làm mấy cái bếp lò, vậy nên Lý Dương đều tận dụng bọn chúng để nướng thịt cho nhanh. Hắn phụ trách một cái bếp, trong khi đó hắn giao mấy cái còn lại cho những người khác, dù sao thịt cũng đã ướp tốt gia vị, còn việc nướng thịt thì đám đồ đằng chiến sĩ này rất thạo. Thỉnh thoảng Lý Dương lại lật những miếng thịt một chút cho thịt nhanh chín và đều lửa. Chỉ một lúc, những giọt mỡ từ trong thịt chảy ra, nhỏ xuống lớp than bên dưới tạo thành âm thanh xèo xèo. Mùi thịt thơm lừng cũng bắt đầu tỏa ra, kích thích cái bụng đang đói cồn cào của đám người. Phát hiện mùi thịt càng ngày càng thơm, Lý Chiến để Lý Tĩnh dẫn thêm mấy người đi lên trên gò đất canh chừng, lỡ như mùi thơm này dẫn dụ đến hung thú thì bọn họ còn kịp thời phát hiện. Lý Tĩnh mặc dù có chút lưu luyến những miếng thịt nướng thơm lừng trong lò, nhưng dù sao cũng không khả năng thiếu phần của mình, thế nên Lý Tĩnh cũng nhanh chóng cùng mấy người khác đi thực hiện cái nhiệm vụ canh gác này. Đám người vừa rồi còn ngồi dựa vào chỗ này chỗ kia, thậm chí trực tiếp nằm xuống đất để nghỉ ngơi. Thì bây giờ, không biết có phải là do mấy cái lò lửa tỏa ra nhiệt độ ấm áp hay không, mà đám người thi nhau quay quanh mấy cái bếp lò. Nhưng không biết ấm áp có thể làm cho người ta chảy nước mà không. Thậm chí chắc chắn là do ấm áp khiến bọn họ mệt mỏi cũng quên, vậy nên bây giờ có một số người còn dư thừa sức lực, đòi thay thế người ta nướng thịt. Chỉ là nướng thay được một lúc thì mấy người này lập tức trả công việc trở lại cho người ta, bởi vì lượt thịt đầu tiên này đã chín. Bọn họ lấy binh khí xuyên lấy một khối thịt vừa chín rồi đi ra, bỏ lại công việc nướng thịt để mấy huynh đệ trước đó tiếp tục nướng. Có được một khối thịt ngon lành rồi, thì bọn họ gặm lấy gặm để, không quản cái gì có nóng hay không. Nóng gì chứ, không thấy những người chưa được còn phải đang nhỏ nước bọt theo dõi bọn họ sao? Được cái nướng thịt như vậy cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc thì mọi người đều đã có được phần của mình. Mỗi người xuyên một khối thịt, vừa thổi vừa gặm, rất là thích thú. Lý Dương cũng cầm một khối thịt để gặm. Nhưng nướng xong hắn cũng không nghỉ ngơi giống như mọi người, mà lấy nồi ra nấu một nồi canh nóng, bỏ một chút thịt băm bảo, chờ chín thì đổ ra bát. Thế là Lý Dương một tay cầm thịt nướng, một tay cầm bát canh thịt nóng, vừa cắn vừa hút, trời tối lạnh giá ở giữa đồng cỏ hưu quạng này cũng trở nên ấm áp lạ thường. Đám người tộc trưởng thấy Lý Dương nấu canh nóng cũng đến lấy một bát. Nhưng cái nồi này cũng không quá lớn, không đủ cho tất cả mọi người, những người chậm chân cũng chỉ có thể đi nấu một nồi khác, dù sao thịt cũng vẫn còn, chỉ cần đun nước sôi lên, rồi bỏ thịt vào là được. Ăn uống no đủ, đám người bắt đầu tổ chức nghỉ ngơi. Những cái hầm đã được đào sẵn chính là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng của họ, mà những cái lò lại được bỏ thêm tuổi vào để sưởi ấm cho mọi người. Bọn hắn cũng không quên cắt cử người canh gác, tránh trường hợp bọn họ đang nghỉ ngơi thì bị hung thú đột kích. Đồng thời cũng là để canh chừng con mồi, nếu như cần thiết thì cho chúng ăn mê hồn hoa, không để cho chúng có cơ hội tỉnh lại. Có lẽ là do có khí tức của đám con mồi phát ra, khiến hung thú khác không dám bén mảng lại gần, đám người Lý Dương có được một đêm bình yên. Chỉ là bọn họ cũng không thể ngủ ngon cho tới trời sáng, bởi vì tới gần sáng thì tuổi đều đã bị đốt hết, không còn tuổi sưởi ấm, bọn họ rét quá, không thể ngủ tiếp được nữa. Thế là đám người cũng không tiếp tục ngủ, mà dậy để chuẩn bị lên đường. Thực ra cũng không có thứ gì cần chuẩn bị, con mồi cũng vẫn để nguyên như ngày hôm qua, không có tháo ra, vậy nên lúc lên đường chỉ cần làm cho mấy đầu thổ chư tỉnh lại là được. Cũng chỉ có chuẩn bị bữa sáng để mọi người đầy đủ năng lượng lên đường mà thôi. Đám người rủ nhau đi kiếm thêm chút tuổi đốt, trời đã tờ mờ sáng, tuổi khô lại nhiều, nên công việc này cũng không khó khăn. Những người còn lại thì làm thịt thêm mấy đầu hôi lang, chờ có tuổi thì cho lên nướng. Lần này mọi người thực sự là xuống lại gần lò lửa để sưởi ấm, càng gần sáng không khí lại càng rét lạnh, chỉ sợ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa thì mùa đông sẽ bắt đầu. Lần này sau khi trở về có lẽ mọi người cũng phải bắt tay vào chuẩn bị vật tư cho mùa đông rồi. Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu di chuyển, cũng không phải trực tiếp trở về mà là đi tới vị trí mọc mê hồn hoa. Bọn hắn muốn trước khi trở về thu hoạch thêm mê hồn hoa, chủ yếu là để duy trì trạng thái hôn mê của con mồi. Mà Lý Dương cũng muốn lấy dư ra một chút để sau đó có thể dùng, hắn cảm thấy loại thực vật này rất là hữu ích. Nếu như trước đó thì có lẽ chỉ cần trời sáng là mọi người liền tiến lên thu thập mê hồn hoa. Nhưng sau khi thấy được sự đáng sợ của mê hồn hoa, bọn họ phải càng thêm cẩn thận, kiên trì chờ đến khi mặt trời lên mới dám tiến vào phạm vi khu vực lòng trảo. Thậm chí trước khi tiến lên, Lý Dương còn để mọi người ném một đầu hôi lang vào thăm dò, không có động tĩnh gì bọn hắn mới tiến lên. Cảnh tượng trong lòng trảo lúc này chẳng khác nào lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Có khác cũng chỉ là một ít mê hồn hoa bị bọn hắn nhổ đi mà thôi. Về phần đám hôi lang ngày hôm qua thì đã không còn một chút dấu tích, ngay cả ba đầu về sau bị bọn hắn ném vào cũng vậy. Có lẽ cũng chỉ còn lại một vài mẩu xương vụn còn sót lại, nhưng chúng cũng đã lẫn vào với những mẩu xương vụn khác, vậy nên nếu như không phải ngày hôm qua thấy được, bọn hắn cũng không thể biết vừa mới tối qua đã có một bầy hôi lang tới đây. Có lẽ cũng không chỉ là bầy hôi lang đó, sau khi bọn hắn rời đi, nếu như lại có hung thú ngã xuống nơi này, chỉ sợ cũng đã không còn sót lại được mấy mẩu xương. Nhưng dù sao bây giờ, những sợi rễ đáng sợ đó cũng không có động tĩnh gì, bọn hắn có thể yên tâm thu hoạch mê hồn hoa. Để cho nhanh chóng, tộc trưởng để cho một nửa số người đi xuống thu hoạch. Dù sao, bọn họ cũng đã xác nhận, ngoại trừ buổi tối ra, chỉ cần đeo tốt khẩu trang là bọn họ có thể an toàn thu hoạch mê hồn hoa. Mà nếu không nhanh chóng một chút, bọn họ sẽ không kịp thời gian trở về. Lý Dương cũng đề nghị, tộc trưởng, số lượng củ hoa vẫn còn không ít, ta cảm thấy chúng ta chỉ nên thu hoạch thêm một chút củ hoa thôi, còn lại thì có thể trực tiếp cắt lấy phần thân của mê hồn hoa. Làm như vậy vừa nhanh chóng, mà lại có thể thu thập nhiều thêm một chút mê hồn hoa cũng không sao. Dù gì mê hồn hoa cũng là thực vật, sức sống lại rất mạnh mẽ, chỉ cần giữ lại phần gốc rễ và củ, nó chắc chắn là có thể nhanh chóng mọc lại. Như vậy thì cho dù chúng ta có thu hoạch nhiều một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới mảnh mê hồn hoa này. Chờ khi cần chúng ta lại có thể tới đây thu hoạch. Nghe thấy Lý Dương nói vậy, tộc trưởng cũng không do dự để mọi người làm như thế. Bởi vì ông ta cũng cảm thấy mê hồn hoa này đúng là một thứ đồ tốt. Nếu như có thể vẫn luôn thu hoạch được nó thì cũng không cần tham lam nhất thời đám củ hoa. Mọi người cũng không ai phản đối, lập tức đi xuống dưới thu hoạch mê hồn hoa. Cũng chỉ có một người là không dám đi xuống, đó chính là Vân Lương. Đồng chí này có vẻ như đã bị tình cảnh ngày hôm qua ám ảnh, vậy nên ngay cả tiến lại gần cũng không dám, thậm chí còn bắt đầu lui lại, mặt mũi cũng đều tái mét. Tộc trưởng thấy thế thì lập tức tức giận đuổi Vân Lương ra sau. Mau, cút về phía sau. Ngươi làm mất hết mặt mũi họ Vân chúng ta. Nào chỉ là tộc trưởng, những người họ Vân khác cũng tỏ ra rất là xấu hổ. Trong khi đó mấy người ngày hôm qua đi cùng với Vân Lương như là Lý Dương thì hết sức đồng cảm. Không chỉ thấy qua cảnh vô số sợi rễ chi chít cắm vào cắn nuốt con mồi, còn suýt chút nữa thì cũng trở thành con mồi, bị những sợi rễ đó chui vào, tâm lý yếu một chút bị ám ảnh, sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi. Vân Lương mặc dù cũng rất là xấu hổ, mặt chuyển từ tái mét sang thành đỏ bừng, nhưng cũng thành thật lui về sau, dù sao không phải đi xuống dưới đó là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần lại gần nơi đó, trong đầu vô thức lại cảm thấy như là có vô số sợi rễ nhỏ bé chui vào trong da thịt hắn, cảm giác rất là ghê rợn. Cách chương. Chương 89, về tới bộ lạc chương 89. Về tới bộ lạc sau khi đã thu thập đủ nhiều mê hồn hoa, đoàn người bắt đầu lên đường trở về. Mặc dù cả lộ trình cũng không gặp phải đầu hung thú nào nhóm nó, nhưng đoàn người bọn họ vẫn luôn chọn tuyến đường có những bụi cây che chắn để đi, làm như vậy chủ yếu là để tránh né những mối nguy hiểm từ không trung. Ở khu vực cánh đồng cỏ này, bọn họ cũng chỉ e ngại nhất những đầu hung cầm có khả năng sẽ bay qua đây thôi. Về qua nơi trú ẩn bí mật của họ ở giữa đường, đoàn người cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi, cả hành trình mọi người cũng chỉ dừng lại giữa đường nghỉ ngơi ăn uống có một lần, vậy cũng là bỏ thịt khô ra gặm, bọn họ muốn tranh thủ thời gian để có thể trở về tới bộ lạc sớm một chút. Thực sự thì cả chuyến hành trình này, nơi bọn họ e ngại nhất, có khả năng gặp nguy hiểm nhất lại là ở cửa bộ lạc, dù sao đỉnh núi sinh sống hắc vụ ứng, mặc dù chúng cũng đều ra ngoài kiếm ăn, nhưng rất dễ đụng phải chúng, bình thường còn không sao, chứ đoàn người đông như vậy, lại mang theo nhiều như vậy con mồi, không bị chú ý tới cũng khó. Vậy nên, cho dù khi về tới đây trời cũng đã tối, bọn họ cũng vẫn phải cẩn thận vô cùng, có chút gió thổi có lay gì cũng sẽ để phòng mà nút vào các bụi cây. Không chỉ thế, bọn họ cũng không dám đi cùng nhau, mà phân thành từng tốp nhỏ, mang theo từng đám con mồi trở về. Vì là lần này đoàn thợ săn về sớm hơn khá nhiều so với bình thường, vậy nên người của bộ lạc rất là bất ngờ, không ai nghĩ là họ lại về vào lúc này. Mọi người đều tưởng thu săn năm nay đã xảy ra vấn đề gì, bởi vì chỉ có mấy người trở về, lại còn trong tình trạng hết sức mệt mỏi. Nhưng chờ khi biết được tình huống, ai cũng hết sức vui mừng, tế sư lập tức cử thêm đồ đằng chiến sĩ đi ra bên ngoài hỗ trợ vận chuyển con mồi, tầm này thì ai cũng đã rất mệt mỏi. Có thêm sự hỗ trợ, lại không gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào, đoàn người nhanh chóng vận chuyển hết con mồi vào trong hang. Nhìn thấy số lượng con mồi to lớn, người dân của bộ lạc, kể cả đồ đằng chiến sĩ hay người thường, ai cũng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được, thu hoạch của lần thu săn này lại nhiều như vậy. Mà những người tham gia thu săn lần này, ai cũng cảm giác rất là tự hào, mặc dù đã mệt thành chó, nhưng người nào người đấy cũng không che giấu được nụ cười trên mặt. Bên trong hang động, lửa đốt được đốt lên sáng trưng, tất cả mọi người vây quanh đoàn thợ săn, cùng nhau vận chuyển con mồi đi tới chỗ tế đàn. Vừa đi, tộc trưởng và tế sư vừa bàn luận xem nên xử lý con mồi thế nào. Theo như những năm trước, thu săn trở về sẽ lấy máu huyết của những con mồi đã chết để hiến tế, còn những đầu con mồi còn sống thì sẽ được giữ lại để dành cho đến năm sau tổ chức đại tế. Nhưng năm nay có sự khác biệt rất lớn, không chỉ thu hoạch được lượng lớn con mồi, mà còn hầu hết đều là con mồi sống, cũng chỉ có một đầu thiết trảo ưng là đã chết mà thôi. Mặc dù chỉ riêng đầu thiết trảo ưng này cũng dư sức bù lại số lượng con mồi mọi năm dùng để hiến tế, nhưng những đầu man thú cấp trở lên cũng rất khó có thể giữ lại, thế nên cuối cùng mọi người nhất trí, chỉ giữ lại một phần thổ chư để tới sang năm tiến hành đại tế, còn lại đều trực tiếp hiến tế bây giờ. Dù sao tế sớm tế muộn cũng như vậy, ai biết đâu đầu năm sau bọn họ lại có thể kiếm thêm được tế phẩm mới đâu. Đã quyết định như vậy, mọi người lập tức vận chuyển một phần thổ chư đi cất giữ, cũng không phải đâu xa, chính là ngay cạnh không gian chỗ tế đàn này, bộ lạc móc ra một cái hầm xuống dưới, chuyên để nhốt tế phẩm. Cũng không có gì đặc biệt, tế phẩm sẽ bị trói buộc cẩn thận rồi thả xuống, hung thú sinh mệnh lực rất mạnh, nhốt ở đó một thời gian, không ăn uống gì chúng cũng sẽ không chết được, dù sao thì mùa đông đến, bọn chúng cũng phải ngủ đông, chẳng khác chút nào, cùng lắm là gầy đi một chút. Xong xuôi, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều, trực tiếp xếp đặt con mồi ngay ngắn rồi tiến hành hiến tế, bọn họ đã chờ đợi không kịp nữa rồi. Lần này chính là lần hiến tế lớn nhất từ trước tới nay của bọn họ, mặc dù không có chuẩn bị kỹ lưỡng, tắm rửa sạch sẽ, quần áo tinh tương cái gì, nhưng số lượng tế phẩm như này, trước nay chưa từng có nhiều như vậy, kể về số lượng lẫn chất lượng. Cho dù lần trước thu hoạch được đầu kia ám dạ báo cũng còn thua rất nhiều. Có lẽ là cảm nhận được rất nhiều khí tức hung thú, tổ linh đã sớm chủ động thức tỉnh, ánh lửa bùng cháy lên dữ dội khiến cho những ngọn đuốc cũng trở nên ảm đạm lu mờ. Tất cả mọi người quỳ xuống phía dưới tế đàn, trong khi đó tế sư bắt đầu thực hiện nghi lễ. Miệng tế sư không ngừng ngâm tụng tế văn, trong khi thân thể thì nhảy múa một vũ điệu kỳ quái nào đó mà Lý Dương không thể hiểu được. Thực sự đã thấy qua nhiều lần nhưng Lý Dương vẫn không hiểu được vì sao lại phải nhảy múa như vậy, hắn rất tò mò là ai đã sáng tạo ra cái điệu nhảy kỳ quái này. Thực sự nếu như là một cô gái xinh đẹp nhảy múa như vậy có lẽ sẽ rất dễ nhìn, nhưng một lao già như tế sư thì nhìn không nổi. Trong khi tế sư tiến hành nghi thức tế lễ, tổ linh như là đã không kịp chờ đợi vươn ra từng điều hỏa tuyến cắm vào mi tâm của các tế phẩm, ngay cả đầu thiết trảo ưng đã chết rồi cũng không ngoại lệ. Sau đó, mọi người có thể thấy rõ ràng như có thứ gì được những hỏa tuyến này hút ra, dọc theo hỏa tuyến trở về bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa cũng theo đó dần dần tăng trưởng, ngày một lớn lên và thêm sáng ngời. Theo từng nhịp đong đưa của ngọn lửa, mọi người có thể thấy được cảm xúc vui sướng của nó, chẳng khác nào một đứa trẻ đang hân hoan. Rất nhanh, có lẽ là đã hưởng dụng xong tế phẩm, những hỏa tuyến bắt đầu rút trở về trong ngọn lửa. Lần này không hổ là lần hiến tế lớn nhất của bọn họ, sau khi các hỏa tuyến quay trở lại, ngọn lửa lớn lên gần như gấp đôi so với ban đầu. Mặc dù đây cũng không phản ánh chính xác sự tăng trưởng của tổ linh, nhưng như vậy cũng đã đủ thấy được lợi ích mà tổ linh thu được sau lần hiến tế này. Thời khắc mọi người mong chờ cũng sắp sửa đến, mọi người quỳ bái càng sâu, chỉ là mắt hai cũng ngước lên chờ mong. Ánh mắt của bọn họ như là phát ra âm thanh lão tổ tông. Ngài mau ban phúc đi a. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không công chờ mong, từ trong ngọn lửa bắt đầu bay ra vô số điểm sáng, lần này rõ ràng so với số lượng những lần trước càng thêm nhiều. Không chỉ như vậy, lần này những điểm sáng màu vàng này cũng không chỉ rơi vào riêng đám đồ đằng chiến sĩ thôi, mà là tất cả mọi người. Từ già đến trẻ, từ nam tới nữ, bất cứ ai cũng đều được. Đương nhiên, số lượng điểm sáng mỗi người nhận được vẫn là có sự chênh lệch như bình thường. Trong đó đám người tế sư, tộc trưởng, Lý Dương, Lý Chiến bọn hắn vẫn là nhận được càng nhiều ưu ái của tổ linh hơn. Còn những đồ đằng chiến sĩ khác thì tùy thuộc vào tu vi mà nhận được số lượng điểm sáng khác nhau. Về phần người thường, vậy thì không có khác biệt gì, cho dù già trẻ, gái trai, tất cả đều nhận được một điểm sáng bọn họ nhận được có vẻ nhỏ và ảm đạm hơn là những điểm sáng mà đồ đằng chiến sĩ nhận được một chút. Nhưng mặc dù như vậy, những người bình thường này cũng vẫn rất vui mừng rồi. Bởi vì bọn họ cũng không phải đồ đằng chiến sĩ, những điểm sáng này đối với họ mà nói, tác dụng cũng không giống với các đồ đằng chiến sĩ nhận được. Chúng đơn giản chỉ giúp cho những người thường này tăng cường thể chất, xua tan bệnh tật, chúng cũng khiến cho cơ thể họ có thể trở nên ấm áp hơn, chống chịu tốt hơn với hàn lạnh. Mà bây giờ mùa đông đã gần kề, có được chúc phúc lần này, bọn họ có thể thoải mái sống qua mùa đông. Mặc dù mùa đông năm ngoái, do có thức ăn, đặc biệt là thịt đầy đủ, cũng không có ai là chết do rét, nhưng mùa đông giá rét vẫn làm những người thường này hết sức thống khổ. Nhưng năm nay chắc chắn đối với họ mà nói sẽ càng thoải mái hơn. Người thường nhận được chúc phúc đã như thế, đồ đằng chiến sĩ thì lại càng nhận được nhiều chỗ tốt hơn, đặc biệt là Lý Dương bọn hắn nhận được nhiều điểm sáng nhất. Mặc dù chỗ tốt vẫn không khác gì những lần trước, có khác cũng chỉ là tăng nhiều hơn một chút, nhưng như vậy cũng đã khiến bọn hắn rất là thỏa mãn rồi. Ai nấy cũng thấy hân hoan, không ngừng cười vui vẻ, chia sẻ với mọi người xung quanh, bọn họ cảm thấy bộ lạc càng ngày càng đi lên, cuộc sống của họ cũng ngày một tốt hơn. Một số người thường thậm chí còn có suy nghĩ, muốn được thức tỉnh trở thành đồ đằng chiến sĩ. Mà người vui mừng nhất chính là tế sư, mặc dù trên danh nghĩa, tộc trưởng mới chính là người đứng đầu của bộ lạc, nhưng trên thực tế, tế sư mới đúng là người đứng đầu bộ lạc, dẫn dắt hướng đi của bộ lạc. Lão nhìn tổ linh đang từ từ rút nhỏ lại, trở về trạng thái ngủ say, lại nhìn xuống cảnh tượng người người mừng vui, trên mặt lão cũng không kìm được nở nụ cười. Cuối cùng lão quay sang nhìn Lý Dương, lão biết, có sự thay đổi như bây giờ đều là dựa vào đứa trẻ này, từ đầu năm nay, sau khi A Dương đứa trẻ này trở thành đồ đằng chiến sĩ, lão nhận được hết tin mừng này tới tin mừng khác, lão rõ ràng thấy được sự đi lên của bộ lạc. Có lẽ, tương lai lão còn có thể thấy được cái ngày bộ lạc có thể thoát khỏi cảnh mắc kẹt ở nơi này. Sau một hồi cùng nhau chia sẻ sự hoan hỉ, mọi người quyết định ai về nhà ấy, còn việc phân chia con mồi thì để ngày mai tính. Dù sao bây giờ cũng tới nửa đêm, mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày. Lý Dương cũng cùng với mấy tiểu đệ đi trở về. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng Lý Dương vẫn phải an ủi cái bụng của mình trước đã, vì để trở về sớm một chút, bọn họ ngay cả bữa tối cũng chưa có ăn. Ăn xong đương nhiên là lập tức đi nghỉ ngơi, cho dù còn có chuyện gì khác nữa thì cũng để đến ngày mai lại nói. Sáng hôm sau thức dậy, Lý Dương nhanh chóng làm đồ ăn lót dạ, rồi đi tham gia phân chia con mồi. So với người khác, Lý Dương cũng không quá coi trọng việc này, vậy nên đến cũng là chậm hơn mọi người một chút. Nhưng bọn họ cũng chưa có tiến hành phân chia, mà còn đang bàn tính với nhau xem nên xử lý đám con mồi này như thế nào. Vừa mới tới, Lý Dương đã nghe thấy tộc trưởng nói: "Các ngươi đừng quên chúng ta đã sớm quyết định thời điểm này sẽ tổ chức tộc hội, vậy nên ta cảm thấy là nên bỏ ra một phần con mồi để làm nguyên liệu nấu tiệc cho buổi tộc hội. Còn lại con mồi thì theo như lệ thường phân phối, lần này con mồi rất nhiều đảm bảo sẽ không thiếu phần ai. Nghe thấy tộc trưởng nói như vậy, Trần Tiên Quân ở bên cạnh lập tức nói: "Vấn đề đó thì là chuyện đương nhiên, hẳn là sẽ không ai có ý kiến gì. Chỉ là có một chuyện càng quan trọng hơn, đó chính là bảo tài thì phải phân phối như thế nào." Trần Thiên Quân đã sớm có ý đồ với khối bảo tài của Đầu Tuyết Hùng kia, theo như ông ta suy nghĩ, tộc trưởng và Lý Chiến đều đã sở hữu bảo tài chế tạo binh khí, chắc chắn sẽ không thể tham lam muốn lấy thêm khối bảo tài này nữa. Mà ông ta tự nhận bản thân tu vi cũng chỉ thua kém hai người họ, lại cũng tham gia vào chuyến thu săn lần này nên cũng có công. Nếu như tính công lao cũng chỉ có A Dương đứa trẻ kia là coi như có thể nói ra, còn người khác cũng không khác biệt gì nhau. Nhưng A Dương cũng giống như tộc trưởng và Lý Chiến, đều đã có bảo tài rồi. Vậy nên cơ hội đạt được khối bảo tài này của ông ta là rất lớn. Nhưng cũng đâu phải chỉ có ông ta là quan tâm đến khối bảo tài này, xét về tu vi, Trần Thiên Quân cũng chưa chắc đã là người cao nhất ngoài tộc trưởng và Lý Chiến, ông ta cũng chỉ là đột phá tôi thể 7 tầng trước những người khác mà thôi. Chẳng nói người khác, mới nói Lý Tĩnh và Lý Húc hai người, mặc dù đột phá tới tôi thể 7 tầng sau Trần Thiên Quân một chút, nhưng bọn họ thu được tài nguyên nhiều hơn Trần Thiên Quân không ít, tu vi chắc chắn đã đỉnh hơn Trần Thiên Quân rồi. Nhưng hai người này cũng không hề có ý tưởng gì với khối bảo tài kia, có ý nghĩ với bảo tài cũng chỉ có mấy người đội trưởng của các đội săn mà thôi. Ví dụ như Hoàng Đại Thành, vừa nghe thấy Trần Thiên Quân lên tiếng thì cũng lập tức chen vào. "Đúng vậy tộc trưởng, bảo tài cũng chỉ có một khối, nên phân phối cho ai chính là chuyện quan trọng, ta nghĩ cần phải có một phương pháp phân phối hợp tình hợp lý, không thì rất khó làm vừa lòng mọi người." Mấy người khác cũng có cùng tâm tư cũng lập tức phụ họa. "Đúng vậy, đúng vậy." Tộc trưởng vừa nghe liền có thể hiểu được tâm tư của những người này, đừng nói là tộc trưởng, những người khác cũng có thể hiểu được, dù sao tâm tư của họ đều hiện rõ trên mặt, mặc dù lời nói thì đồng thuận một lòng, nhưng trên mặt thì ganh đua hiện rõ. Biết được tâm tư của những người này, Lý Dương cũng chỉ mỉm cười, không chỉ hắn, Lý Chiến và tộc trưởng cũng mỉm cười. Mỉm cười cũng không phải là vì bọn họ đã có bảo khí rồi, không cần tranh giành như những người này nữa, mà mỉm cười là vì những người này đều đang uổng phí tâm tư. Trần Thiên Quân thấy tộc trưởng trên khuôn mặt mỉm cười có vẻ như là đang chê cười bọn họ, vậy nên lập tức không vui hỏi: "Tộc trưởng, không lẽ ngươi đã có bảo khí rồi, còn muốn tranh với chúng ta kiện bảo tài này?" Tộc trưởng thấy phản ứng của Trần Thiên Quân thì phi cười, vừa cười còn vừa xua tay, trả lời: "Không, không, không, ta chắc chắn là sẽ không tranh với các ngươi. Nhưng các ngươi có biết Tuyết Hùng có bản mệnh thần thông là gì không?" Đám người này đương nhiên là biết, vậy nên thi nhau trả lời: "Đương nhiên là Băng Xương lĩnh vực." Tộc trưởng thấy vậy thì tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi chẳng lẽ không biết, Băng Xương lĩnh vực chính là tạo ra một khu vực nhiệt độ cực thấp xung quanh bản thân, dùng giá rét đông cứng kẻ địch. Nhưng các ngươi cũng đâu phải Tuyết Hùng, các ngươi chẳng lẽ chịu đựng được giá rét như vậy sao?" "Chắc chắn là không thể, chỉ sợ khi sử dụng khối bảo tài này, các ngươi chính là người hẻo đầu tiên đi." Đám người Trần Thiên Quân nghe thấy như vậy thì sững người lại, trước đó bọn họ cũng chỉ nghĩ tới thần thông đó có bao nhiêu lợi hại, cũng chưa từng nghĩ tới việc nó có ảnh hưởng tới bản thân mình hay không. Bây giờ mới chợt nghĩ tới, đúng là như tộc trưởng nói, bọn họ căn bản cũng không thể giống như Tuyết Hùng, có thể chịu đựng được thần thông do chính mình phóng xuất. Mà đừng nói là bọn họ, ngay cả các loại hung thú sinh sống ở khu vực rét lạnh như tuyết trừ, cũng không thể chịu đựng được cái giá lạnh mà Băng Xương lĩnh vực gây ra. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ một hồi mất mát, cứ nghĩ là mình có thể sẽ đạt được một kiện bảo khí lợi hại bậc nhất trong bộ lạc này, ai ngờ uổng phí tâm tư một hồi. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, bọn họ lại cảm thấy, dù sao bây giờ với tu vi của mình, cũng đâu có thể sử dụng ra được thần thông, vậy thì quan trọng gì cái thần thông đó như thế nào, cần chủ yếu là cái vật liệu, dù sao cũng tốt hơn một kiện nửa bước bảo tài. Chờ sau này có thể sử dụng thần thông rồi lại tính, lúc đó ai biết đâu lại có cách gì an toàn để sử dụng cái thần thông này, hoặc cùng lắm thì tìm cách đổi một kiện bảo tài khác là được. Có vẻ như, Trần Thiên Quân đầu óc vẫn là xoay chuyển nhanh hơn mấy người khác một chút, vậy nên khi thấy người khác còn đang chần chừ, ông ta lập tức đề nghị với tộc trưởng. "Tộc trưởng, những người khác đã không muốn, vậy thì cho ta đi, ta cũng không để ý thần thông của nó có vấn đề, coi như dùng để đồng quy vu tận cũng được." Tộc trưởng còn chưa kịp nói cái gì, thì những người khác cũng đã nhao nhao mở miệng tranh giành, nghe vậy bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Trần Thiên Quân. Nhưng bọn họ cũng không quen thuộc việc dùng đầu óc suy nghĩ cho lắm, vậy nên vẫn là suy tính chưa có kỹ càng. Tộc trưởng thấy đám người này còn thực sự là cố chấp, không chịu buông tha cho kiện bảo tài này thì mỉm cười nói với họ: "Các ngươi chắc chắn chứ? Nhận lấy kiện bảo tài lần này là cũng sẽ giống như chúng ta, lần sau sẽ không thể tranh với người khác đâu." Nghe thấy tộc trưởng nói vậy, những người đội trưởng này bắt đầu do dự lên. "Đúng vậy nha, lỡ như lần sau bảo tài càng tốt thì sao, mà chẳng cần tốt bao nhiêu, chỉ cần nó có một thần thông bình thường, không có vấn đề gì khi sử dụng, vậy cũng đã tốt hơn kiện bảo tài này rồi." Cũng chỉ có Trần Thiên Quân là vẫn cố chấp nói: "Ta đã nói rồi, đám bọn họ không muốn thì cho ta đi, còn lần sau, ai biết lần sau là khi nào, hung thú cấp cũng không phải tùy tiện có thể thu hoạch được." Tộc trưởng nghe vậy cười càng tươi, nói với Trần Thiên Quân: "Thiên Quân, ngươi nghe vẻ rất là chắc chắn nhỉ. Giống như ngươi nói, bảo tài thứ này đúng là rất khó thu được, mà cho dù có thể thu được không ít đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã có đủ cho tất cả đồ đằng chiến sĩ mỗi người một kiện, vậy nên khả năng ngươi nhận kiện bảo tài này chính là kiện duy nhất, cả đời cũng chỉ có một kiện này, căn bản không có cơ hội khác, ngay cả đổi cũng không được. Vậy ngươi còn chắc chắn nhận lấy kiện bảo tài này chứ?" Trần Thiên Quân cả người đều cứng lại, ông ta đúng là chưa có suy nghĩ nhiều như vậy, với phương pháp đi săn hiện tại của bộ lạc thì đúng là còn có khả năng thu được con mồi cấp hung thú nữa, nhưng cho dù thu được nhiều đi chăng nữa, cũng không có khả năng phân phối mỗi người đôi ba kiện được. Nếu như bây giờ ông ta lấy kiện bảo tài này, chỉ sợ thật sự sẽ như tộc trưởng nói, phải ôm theo nó cả đời. Mà bây giờ ông ta đã là tôi thể bảy tầng rồi, hoàn cảnh bây giờ cũng không như trước kia, ngay cả một cảnh giới nhỏ cũng khó mà đột phá, thậm chí còn có nguy cơ tu vi thụt lùi. Bây giờ thu được tài nguyên rất nhiều, không nói lâu xa, chỉ cần lượng tài nguyên thu được lần này, khả năng ông ta sẽ lại có thể đột phá một tiểu cảnh giới nữa. Cứ như vậy, mấy chốc mà có thể đột phá tới ẩn linh cảnh đâu, đến lúc đó, mọi người có thể vui vẻ đánh ra thần thông, trong khi ông ta ngay cả kích hoạt một lần thần thông cũng không dám, vậy không phải rất là xấu hổ. Này có khác gì một kẻ bất lực, rõ ràng có một cây súng lớn, nhưng không thể bắn A nghĩ đến đây, Trần Thiên Quân mặt mũi xấu hổ đỏ bừng, miệng thì ấp á ấp úng. Cái này, ta hay là thôi đi, ta vẫn là không lấy kiện bảo tài này. Nói rồi, Trần Thiên Quân cũng không có mặt mũi đứng ở đó nữa, trực tiếp lùi về phía sau. Mà những người khác cũng đội vàng xua tay, nói, chúng ta cũng từ bỏ, kiện bảo tài này vẫn là nhường cho người khác đi, chúng ta nhận một kiện nửa bước bảo tài là được rồi. Bọn họ cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có nói chắc chắn cái gì, bằng không thì chẳng khác nào Trần Thiên Quân như vậy, mặt mo cũng không dám ngẩng lên. Cách chương. Chương 90, xử lý con mồi chương 90, xử lý con mồi. Mọi người thấy được tình cảnh đáng xấu hổ của mấy ông đội trưởng thì không nhịn được cười. Điều đó khiến cho mấy ông ấy càng thêm xấu hổ, thậm chí còn hóa thành tức giận. Mà thấy không còn ai có ý tưởng với khối bảo tài nữa, tộc trưởng lập tức quyết định. Đã không ai muốn, ta cảm thấy khối bảo tài này vẫn là coi như bảo vật của bộ lạc, do tế sư lưu giữ, chờ sau này có cần đến thì lấy ra. Còn về phần nửa bước bảo tài, vậy ưu tiên cho người có tu vi cao được, không ai có ý kiến chứ? Cái này đương nhiên là không ai có ý kiến, bởi vì tộc trưởng nói vậy rõ ràng là ý muốn chia đều cho mấy vị đội trưởng của các đội săn. Ngoài mấy vị đội trưởng này, cũng chỉ có thành viên của hai đội săn họ Lý và họ Vân là có người có thể so sánh tu vi với mấy vị đội trưởng này, nhưng bọn họ cũng đều có nửa bước bảo khí rồi, thế nên họ cũng không có ý kiến. Mặc dù số lượng man thú cấp thu được cũng không nhiều, nhưng được cái số lượng nửa bước bảo tài lại không ít, chủ yếu là vì mấy đầu hung thú này cũng giống với kiếm sĩ hổ, bảo tài của chúng không chỉ có một, nhiều nhất chính là thiết trảo ưng, loại này hung thú có tổng cộng 8 kiện bảo tài, mỗi cái móng đuốt của nó chính là một kiện bảo tài. Chỉ là kích thước mỗi kiện cũng không lớn, đồng thời loại bảo tài này cũng không phải ngọc chất như những loại bảo tài thông thường, mà chất liệu giống như là kim thiết như vậy. Ngoài ra thì còn có tuyết chư cũng không chỉ sinh ra một kiện bảo tài, đó là hai cái răng nanh của nó, gần giống với kiếm sĩ hổ, chỉ là kích thước càng ngắn nhỏ một chút. Có bảo tài như vậy, chỉ sợ bản mệnh thần thông của loại tuyết chư này khẳng định cũng sẽ không khác bao nhiêu với kiếm sĩ hổ, nhưng khẳng định là không thể mạnh bằng kiếm sĩ hổ được, dù sao tuyết chư cũng không có danh tiếng gì. 8 kiện nửa bước bảo tài của thiết trảo ưng, cộng thêm 6 kiện của tuyết chư, vậy mà đã có 14 kiện. Về phần thanh lân mãng thì cũng chỉ có một kiện bảo tài duy nhất là tấm vảy trên đầu của nó, thế là có tổng cộng 15 kiện. Chỉ tiếc là đầu man thú cấp thổ chư cũng không có sinh ra kiện nửa bước bảo tài nào, vậy nên còn thiếu mất một kiện bảo tài nữa mới đủ cho 16 vị đội trưởng còn lại. Thấy không ai phản đối, tộc trưởng tiếp tục nói. Theo ta phán đoán thì lần này chúng ta có được 15 kiện nửa bước bảo tài, nếu thật sự như vậy thì khả năng không đủ chia đều cho tất cả các ngươi, tốt nhất là các ngươi hy vọng có ngoại ý muốn xảy ra, bằng không các ngươi cũng chỉ có thể bốc thăm để quyết định. Nhưng ta nói trước, chuyện chia đều này cũng chỉ là bảo tài mà thôi, đây là ưu tiên cho các ngươi nên mới vậy. Còn thịt hung thú thì vẫn như bình thường, theo cống hiến mà phân phối. Các ngươi có ai có ý kiến gì không, nếu như không có thì tiến hành phân cách con mồi đi. Để xem có gì bất ngờ xảy ra không, lỡ như đầu man thú cấp thổ chư lại có thể sinh ra một khối nửa bước bảo tài, thì các ngươi ai cũng có phần. Tộc trưởng nhìn một vòng mọi người, thấy không ai có gì dị nghị, thế là bắt đầu phân công mọi người xử lý đám con mồi. Số lượng con mồi rất nhiều, bao gồm mấy đầu man thú cấp, hung thú cấp và đám manh thú cấp thổ chư. Đương nhiên mấy đầu man thú và đầu tuyết hùng chính là những con mồi quan trọng nhất, được quan tâm nhất nên được ưu tiên xử lý trước. Nhiều con mồi như vậy cũng không thể mổ xẻ lần lượt từng con, mà mọi người chia nhau ra, cùng mổ đám con mồi một lúc. Mặc dù mọi người cũng đều hy vọng đầu man thú cấp thổ chư có thể có một khối bảo tài, nhưng sau khi mổ xẻ, tìm kiếm từng chút một, bọn họ cũng không thể tìm ra được một khối bảo tài nào. Điều này khiến cho mọi người hết sức thất vọng, đặc biệt là mấy ông đội trưởng đội săn, điều này thì chắc chắn là trong số bọn họ sẽ có một người không may mắn, không thể có được nửa bước bảo tài làm tài liệu chế tạo binh khí. Còn lại mấy đầu man thú khác thì đơn giản hơn nhiều, dù sao bảo tài của chúng cũng đều là bộ phận bên ngoài, dễ dàng thấy được, thế nên cũng chỉ cần mổ xẻ bình thường là được. Nhưng thực ra, những đầu hung thú khác mổ xẻ còn không sao, chứ thiết trảo ưng loại này hung cầm, đối với bọn họ chính là lần đầu tiên bọn họ mổ xẻ, không những khó làm không nói, bọn họ cũng không có chút kinh nghiệm nào. Bọn họ xoay sở đủ cách, nào là lột da, cạo lông, thậm chí là nhổ từng cái lông một đều không được. Lớp lông vũ này vừa dày vừa cứng rắn, lại còn rất chắc chắn, với sức lực của bọn họ cũng khó có thể nhổ ra, dùng bảo khí cắt cũng rất miễn cưỡng, không phải bảo khí không đủ sắc bén, vẫn là sức lực của bọn họ không đủ, mà lông lại rất nhiều. Nếu như bảo tài, số lượng có hạn thì đã không phải vấn đề gì. Lý Dương thấy tình huống như vậy cũng sốt ruột, hắn còn muốn nhanh chóng mổ nó ra để lấy lại mũi bảo tiễn của mình đâu. Bây giờ không lẽ lại đi dùng bảo khí cắt từng cái lông một sao? Biết đến bao giờ a, nếu như là kích thước bình thường con chim, Lý Dương nhất định sẽ để mọi người đi đun nước sôi, nhưng loại chim khổng lồ này, nước sôi sợ rằng cũng chỉ có thể tắm rửa cho nó thôi. Cuối cùng, Lý Dương nghĩ ra một cách, nhưng chỉ sợ đám người tộc trưởng cũng không dám làm. Chỉ thấy Lý Dương lên tiếng. Tế sư, tộc trưởng, ta có một cách có thể dễ dàng xử lý hết đám lông này, chỉ là hơi tiếc, đám lông này có lẽ có thể dùng làm rất nhiều thứ, chất lượng tốt như vậy cơ mà. Đám người nghe thấy thế thì rất là vui mừng, bọn họ cũng chỉ quan tâm đến thú thịt, chứ đám lông này thì quan trọng cái gì, cũng không phải bảo tài, nếu là bảo tài thì họ còn do dự một chút. Mà cho dù là nửa bước bảo tài, nếu như là ảnh hưởng tới việc bọn họ thu được cái núi thịt này, bọn họ cũng sẽ không do dự từ bỏ. Tộc trưởng sốt ruột nhất, lập tức lên tiếng hỏi: "A Dương, là cái gì? Còn không mau nói, ngươi cũng không cần để ý tới cái gì lông lá, bảo tài bảo liệu thì chúng ta còn thiếu, chứ đám lông này, từ bỏ cũng được." Mặc dù thấy đám người ai cũng biểu cảm nôn nóng, nhưng Lý Dương vẫn rất do dự, không biết có nên nói ra hay không. "Này, cách này có chút. Ách, ta chỉ sợ các ngươi không dám làm." Nghe Lý Dương cứ út út mở mở, tộc trưởng mất hết kiên nhẫn. "Có cách gì mau nói đi, miễn là có thể xử lý được đầu hung cầm lông lá này, có gì mà không dám làm." Lý Dương thấy tộc trưởng nói vậy, mặc dù vẫn là rất lưỡng lự, nhưng cũng quyết định nói ra, chỉ là trước tiên hắn phải rào chắn một câu, tránh sau đó bọn họ lại trách mắng hắn. "Vậy ta nói, nhưng có gì thì tế sư và tộc trưởng các ngươi cũng đừng trách ta." Cũng không đợi bọn họ đảm bảo cái gì, Lý Dương trực tiếp nói: "Cách này của ta chính là cầu tổ linh giúp đỡ à, tổ linh thần thông quảng đại, cũng không cần bỏ ra bao nhiêu lực lượng, chỉ cần phóng xuất một xíu uy năng liền có thể thiêu rụi bộ lông của con chim này, chúng ta cũng không cần nhọc tâm nhọc sức." Nói xong, Lý Dương lập tức rụt đầu, nói thật chính hắn khi nói ra cái cách này cũng cảm thấy mình đại bất kính. Không biết tổ linh ở trên có nghe được những lời này của mình không, chắc là tổ linh sẽ không chấp nhận với trẻ con như hắn đâu. Lý Dương len lén nhìn lên trên tế đàn, thấy cũng không có gì bất thường. Thế là hắn lại nhìn qua đám người tộc trưởng, cũng không thấy biểu hiện tức giận của bọn họ. Mà lại nhìn thấy đám người này biểu hiện chẳng khác gì mình lúc nãy, rất là do dự, lại như ngập ngừng muốn nói. Trong đầu Lý Dương lập tức có một suy nghĩ, chẳng lẽ những người này thực sự định làm theo cách đó của mình, này sao có thể chứ, chính mình nghĩ ra, mình còn cảm thấy làm như vậy là tương đối bất kính với tổ tông, những người này đều là lão giả. Nghe xong không chỉ không tức giận, ngược lại còn động tâm, lý nào lại như vậy? Còn đám người tộc trưởng thực sự đã động tâm với cái cách này, bởi vì bọn họ cũng không có cách nào khác cả, mặc dù rất động tâm, nhưng cũng không ai dám nói ra trước, dù sao làm như vậy đúng là hơi có bất kính với tổ tông. Đến cuối cùng, vẫn là phải tế sư trước tiên mở miệng, chỉ là lão cũng không dám nói thẳng ra là đồng ý, mà phải lố néo một chút bằng cách hỏi Lý Dương. "A Dương a, cách này thực sự được chứ?" Mặc dù đã đoán được quyết định của đám người, nhưng Lý Dương vẫn cố ý làm ra vẻ thuyết phục bọn họ. "Tế sư, đương nhiên là được, ngài thử nghĩ xem. Tổ tông chính là cấp bậc gì thực lực? Cho dù không tính đến thực lực của lão tổ tông, chỉ mới nói đến bản thể bây giờ của ngài ấy, đó cũng chính là thiên hỏa, chỉ cần ngài ấy lộ ra một chút nhiệt độ thôi, thì đã có thể dễ dàng thiêu đốt đầu hùng cầm này thành tro bụi rồi, nói gì chỉ là bộ lông của nó. Mọi người cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều, đối với lão tổ tông, đây cũng chỉ là cái chuyện không đáng kể gì. Ta cũng chỉ sợ ngài ấy cảm thấy chuyện này quá nhỏ bé, không đáng để ngài ấy mất công thức tỉnh một lần mà thôi. Thế nên tế sư ngài cứ việc yên tâm khẩn cầu đi, nếu như tổ linh không muốn rút, vậy chúng ta lại tìm cách khác. Đến lúc đấy ta chỉ sợ cũng chỉ có cách nổ từng cọng lông một mà thôi, chung quy vẫn là thực lực chúng ta không đủ a. Vốn dĩ đã sớm động tâm, bây giờ lại được Lý Dương tận tình khuyên nhủ như vậy, tế sư còn có gì mà do dự nữa, lập tức thì đọc tế văn, khẩn cầu tổ linh thức tỉnh giúp đỡ bọn họ. Sau khi tế sư khẩn cầu, tổ linh thực sự đã thức tỉnh, cũng không lãng phí thời gian, từ trong ngọn lửa trực tiếp phóng ra một ngọn lửa nhỏ khác, bay thẳng tới bên cạnh xác đầu thiết trảo ưng. Đột nhiên, ngọn lửa nhỏ này bùng cháy, trở thành một màn lửa bao bọc lấy xác thiết trảo ưng. Chưa đợi mọi người kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, ngọn lửa lại thu nhỏ trở lại, bay trở về ngọn lửa trên tế đàn. Lập tức tổ linh cũng thu nhỏ trở lại, tiếp tục ngủ say. Thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều choáng váng. Chờ khi hồi phục lại, bọn họ đã phát hiện ra sắc của thiết trảo ưng bây giờ đã nhăn bóng, không còn một cọng lông nào. Nay cũng quá là thần kỳ, ai cũng tỏ ra ngạc nhiên tiến lại gần xem, ngay cả Lý Dương cũng không ngoại lệ. Mặc dù Lý Dương đúng là người đề xuất cái cách này, nhưng hắn cũng thực sự không thể nghĩ tới, kết quả lại như thế, hắn còn tưởng kết quả sẽ như là con gà bị thui như vậy, đen sì một mảnh chứ. Sau một hồi xem xét, đám người quay ra rối rít bái lạy, cảm ta tổ linh đã trợ giúp bọn họ, ai cũng kính sợ thần năng của tổ tông. Bình thường hiến tế phẩm sống, nhìn tổ linh chỉ nhẹ nhàng một cái liền có thể lấy đi tính mạng của cả đám hung thú, bọn họ cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng bây giờ bọn họ lại trở nên ngưỡng mộ tổ linh cực kỳ, ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Đây có lẽ như là khi người lớn làm cái gì đại sự, trẻ con nhà họ cũng chưa chắc đã để ý, nhưng khi họ biểu diễn một cái ảo thuật nhỏ trước mặt đứa trẻ, lại nhận được sự ngưỡng mộ, yêu thích của nó vậy. Sau khi cảm tạ tổ linh xong, bọn họ quay lại tiếp tục xử lý con mồi. Bộ lông của thiết trảo ưng đã bị loại bỏ, việc xử lý nó cũng đã không còn bao nhiêu khó khăn, ít nhất là đã không có gì khó hơn các đầu hùng thú khác rồi. Cũng chỉ có việc lấy ra mũi bảo tiễn của Lý Dương là hơi mất công một chút mà thôi. Sau đám man thu cấp, mọi người lại hợp sức xử lý đầu tuyết hùng. Mặc dù cấp bậc của tuyết hùng cao hơn thiết trảo ưng, nhưng việc xử lý nó vẫn dễ hơn khá nhiều việc xử lý thiết trảo ưng. Cùng với việc trước đây bọn hắn xử lý đầu ám dạ báo cũng không khác bao nhiêu. Lúc đó còn không có bảo khí, bọn hắn còn có thể xử lý được ám dạ báo. Đúng hồ bây giờ bọn họ đã có bảo khí, cũng chỉ có một vấn đề đó là bọn họ không biết bảo tài của nó ở vị trí nào. Cho dù lột da, lóc thịt, tìm kiếm từng khúc xương, bọn họ cũng không phát hiện bảo tài của nó ở đâu cả. Mọi người hết sức thất vọng, họ cảm thấy có lẽ là bọn họ đã quá đen đủi, gặp phải đầu tuyết hùng này thiên phú quá kém cỏi, đã đạt tới hung thú cấp nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh thiên phú. Có suy nghĩ như vậy là bởi vì bọn họ cũng chưa từng thấy đầu tuyết hùng này phát động thiên phú thần thông lần nào. Trước đó bọn họ còn tưởng là nó chỉ mãi thu thập mê hồn hoa, không dành để ý tới họ. Nhưng bây giờ họ lại cảm thấy có lẽ là vì nó cũng không có thiên phú thần thông. Trường hợp như vậy cũng có, nhưng mà rất hi hữu gặp phải, thông thường những trường hợp như vậy thì phải chờ đột phá tới cảnh giới càng cao thì mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, nhưng đa phần bọn chúng cũng đều không thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Thực ra tình huống như vậy ở nhân loại xảy ra càng nhiều hơn, chủ yếu là vì bản thân nhân loại vốn dĩ cũng không có bản mệnh thần thông, có thể thức tỉnh thần thông cũng đều dựa nhờ vào hạt giống linh hỏa, nói thẳng ra là dựa nhờ vào ngoại vật. Vậy nên xác suất không thức tỉnh thần thông so với các loại hung thú càng cao hơn một chút. Chỉ là cho dù xác suất không thức tỉnh thần thông ở nhân loại càng cao hơn, thì số lượng người không thể thức tỉnh bản mệnh thần thông cũng rất là ít, với lại những người này thông thường cũng chỉ là thức tỉnh muộn hơn người khác một chút mà thôi. Vậy nên gặp phải một đầu hung thú cấp chưa có thức tỉnh thần thông là cỡ nào xui xẻo. Mà Lý Dương không tin đám người mình lại xui xẻo tới mức đó, hắn kỹ càng xem xét từng bộ phận của Tuyết Hùng, hắn cảm thấy khả năng bảo tài của Tuyết Hùng kích thước tương đối nhỏ, bị che lấp nên bọn hắn mới không phát hiện ra. Dù sao đâu có ai quy định là kích thước bảo tài phải tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Tìm kiếm một hồi Lý Dương vẫn chưa có phát hiện chỗ nào khả nghi. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở cái xương đầu đã bị mọi người cạo trắng nếu, hắn cảm thấy cũng chỉ có chỗ này là khả nghi nhất. Bởi vì xương sọ rất cứng rắn, vậy nên mọi người cũng mới chỉ tách phần thịt bên ngoài mà chưa có bộ phần xương sọ này ra. Mọi người đều biết bên trong hộp sọ cũng chỉ có não, mà mọi người lại mặc định rằng bảo tài bình thường đều là xương cốt, không thì là răng, móng nuốt những bộ phận cứng rắn như này, khi hữu mới có bảo tài là da, gân loại này. Còn chưa ai nghe nói có loại hung thú nào có bảo tài là óc não cả, vậy nên cũng không ai nghi ngờ bảo tài của đầu Tuyết Hùng này có thể nằm trong hộp sọ của nó. Nhưng bây giờ Lý Dương lại nghi ngờ bọn hắn gặp phải cái tình huống này, dù sao hắn cũng không tin đám người mình thực sự có thể xui xẻo như vậy, mà đã không xui xẻo như vậy, thì bảo tài cũng chỉ có thể bị che giấu trong cái hộp sọ này. Thế là Lý Dương lấy ra đoạn đao của mình, sử dụng lưỡi cưa của đoạn đao bắt đầu cưa cái xương sọ này ra. Cây đoạn đao này bây giờ chính là dụng cụ tốt nhất trong bộ lạc để làm việc này. Vừa rồi hắn cũng phải dùng nó cắt ra xương sọ của Thiết Trảo Ưng để lấy ra mũi bảo tiễn của mình. Đám người tộc trưởng đang thất vọng mất mát vì không thu được khối bảo tài nào. Trước đó mặc dù chê lên chê xuống bảo tài của Tuyết Hùng, nhưng dù gì cũng là bảo tài, giá trị cực kỳ, không dùng được cũng có thể cất đi làm bảo vật, về sau sẽ có lúc dùng tới, chứ không có được thì ngay cả sở cũng đừng nghĩ, chứ nói gì là sử dụng. Đột nhiên, bọn họ phát hiện Lý Dương đang dùng đao cắt ra xương sọ của Tuyết Hùng thì cực kỳ ngạc nhiên, không biết là hắn đang muốn làm gì. Tộc trưởng lập tức lên tiếng hỏi: "A Dương, ngươi đang làm gì vậy?" Nghe thấy tộc trưởng hỏi, Lý Dương cũng không ngẩng đầu lên, vừa cưa vừa trả lời: "Ta đang tìm kiếm bảo tài." Câu trả lời của Lý Dương khiến cho mọi người càng thêm ngạc nhiên, mọi người đều xuống lại xem bảo tài là cái gì. Chỉ là cũng không ai nhìn thấy bảo tài gì cả, rõ ràng cũng chỉ có cái xương sọ. Tộc trưởng nghi ngờ hỏi: "A Dương, không lẽ bảo tài là ở trong cái xương sọ này? Ngươi như thế nào phát hiện ra bảo tài?" Lý Dương thấy mọi người xuống lại phiền, dù sao cưa thứ này cũng không nhẹ nhàng, đã không giúp thì thôi, lại còn quay trả xung quanh khiến hắn vừa nóng vừa khó thở. Thế là hắn ngẩng đầu lên nói: "Tránh ra một chút để ta còn thở." Nghe thấy vậy mọi người mới đứng giãn ra một chút. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Lý Dương cũng giải thích: "Ta cũng không có phát hiện ra bảo tài, chỉ là không tin chúng ta lại đen đuổi như vậy. Mà nếu như không đen đuổi, đầu này Tuyết Hùng đúng là có bảo tài, vậy thì khả năng lớn nhất cũng chỉ có thể nằm ở trong cái hộp sọ này, cũng chỉ có nằm ở trong này thì mới khiến chúng ta không có phát hiện ra." Nghe thấy Lý Dương nói như vậy, mọi người đều gật gù đồng ý, bọn họ cũng cảm thấy, đám người mình hẳn là không có khả năng xui xẻo tới mức gặp phải một đầu hung thú cấp nhưng chưa thức tỉnh thiên phú thần thông được. Tộc trưởng lập tức vỗ vai Lý Dương nói: "Tốt, A Dương, vẫn là để ta làm tiếp cho, ngươi đứng nghỉ ngơi là được rồi." Lý Dương đương nhiên là không từ chối, dù sao cái hộp sọ này cũng rất cứng. Thế là hắn đưa đoạn đao của mình cho tộc trưởng, để tộc trưởng tiếp tục cưa, còn hắn thì đứng một bên xem. Tộc trưởng vừa rồi cũng nhìn thấy Lý Dương dùng phần lưỡi cưa để cắt hộp sọ, thế là bắt chước theo động tác của hắn. Sau một hồi cưa, tộc trưởng cảm thấy làm như này còn rất hiệu quả, không giống như bình thường ông ta dùng đao của mình để xử lý xương thú. Thế là vừa cưa tộc trưởng vừa hỏi: "A Dương, cây đoạn đao này của ngươi dùng rất tốt nha. Rõ ràng cùng là bảo tài chế tạo thành bảo khí, vì sao bảo đao của ta cắt không có hiệu quả được như cây đoạn đao này của ngươi?" Lý Dương nghe tộc trưởng hỏi vậy thì mỉm cười, trả lời: "Cái này là đương nhiên, đoạn đao của ta mặc dù chất liệu cũng không khác biệt bao nhiêu so với bảo đao của ngươi. Nhưng ngươi không thấy hình thù của chúng khác nhau sao? Đó là ta cố tình chế tạo như vậy, chuyên để cắt những đồ vật có độ cứng cao. Cái đó ta gọi là răng cưa, giống như răng của thủy quái." Nghe thấy Lý Dương nói, Lao Hắc đứng bên cạnh lập tức tự hào khoe: "Đó chính là ta mất không ít công sức để chế tạo đó. Tộc trưởng, có phải hay không dùng rất thoải mái?" Lý Dương lập tức lườm Lao Hắc một cái, Lao già này đúng là không còn gì để nói, cái sở thích khoe mẽ này là đã ăn vào máu. Chỉ nói ngay cây đao bảo bối của Lao, mặc dù cất rất kỹ, nhưng không biết Lao đã khoe ra với bao nhiêu người. Mà tộc trưởng nghe thấy lời của Lý Dương thì mắt liền sáng lên, chờ nghe thấy lời của Lao Hắc thì mắt lại càng sáng. Ông ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lao Hắc với ánh mắt tha thiết, giọng nói thì khẩn thiết cực kỳ: "Hắc ca, hay là ngươi cũng giúp ta sửa lại cây bảo đao này đi, ta cầu xin ngươi đó." Vừa nói, tộc trưởng vừa đưa ra cây bảo đao của mình. Lao Hắc thấy thế thì hối hận cực kỳ, Lao chỉ muốn vả vào miệng mình một cái, bởi vì Lao cũng không có muốn giúp à, chế tạo một cây đoạn đao của A Dương tiểu tử kia đã phải rất vất vả rồi, nhìn cây bảo đao của tộc trưởng, kích thước càng lớn hơn không ít, vậy thì phải tốn bao nhiêu công sức. Đã thế, giúp A Dương tiểu tử kia còn có thứ tốt để ăn, chứ giúp tộc trưởng thì làm gì có thứ tốt gì. Lao Hắc còn chưa có đồng ý thì Lý Chiến đã chen đến bên cạnh, thái độ cùng tộc trưởng cũng chỉ có hơn chứ không kém, đánh cảm tình bài, vậy mình là huynh đệ trong nhà, muốn Lao Hắc trước tiên giúp mình sửa. Cũng không chỉ có hai người này, những người khác cũng thi nhau chen lên nhờ và khiến cho Lao Hắc rất là đau đầu, Lao hối hận, mặt đều đen xì lại, so với bình thường càng thêm đen. Lý Dương thấy thế thì cười vui vẻ chê ơ, cho chửa cái tội khoe khoang. Lao Hắc nghe thấy thế thì lập tức nổi cáu, hô to không làm, rồi đẩy mọi người ra bỏ đi. Mọi người đương nhiên là sẽ không từ bỏ, chỉ là bây giờ cũng không phải lúc, có lẽ là chờ sau đó sẽ tới gặp Diêm lão. Một số người cũng hiểu được, muốn làm thành lưỡi cưa như đao của Lý Dương sợ là sẽ tốn không ít công sức, chỉ sợ là Lao Hắc cũng không có thời gian giúp họ. Thế là cũng bắt đầu chuyển chủ ý sang các thạch khí sư khác, hoặc là ý định tự mình làm. Cách chương. Chương 91, băng cầu chương 91, băng cầu Lao Hắc rời đi rồi, tộc trưởng lại tiếp tục công việc cưa xương của mình. Sau một hồi dùng sức cưa, cuối cùng cái hộp sọ cũng được tách đôi ra. Chỉ là đập vào mắt mọi người cũng không có cái gì bảo tài, mà là một khối óc không có gì khác thường. Điều này làm mọi người hết sức thất vọng, nhất là tộc trưởng vì ông ta đã tốn không ít công sức để cắt cái hộp sọ này ra. Tộc trưởng đang định quay đầu lại hỏi thăm một chút Lý Dương thì đã thấy hắn tiến lên. Lý Dương cũng không tin tưởng trong cái hộp sọ này không có bảo tài, vì vậy lập tức tiến lên kiểm tra. Hắn cầm lấy đoạn đao của mình, chọc vào bên trong khối óc. Đột nhiên, hắn cảm nhận được đầu mũi đao va chạm vào một vật cứng, đây rõ ràng cũng không phải là va chạm vào xương sọ. Thế là hắn dùng tay trực tiếp thọc vào bên trong tìm kiếm, cuối cùng thì cầm ra được một khối cầu, đường kính ước chừng bằng một găng tay. Chỉ là vừa lấy được vật thể đó ra, Lý Dương đã phải vội vàng thả nó xuống, bởi vì thứ này thực sự rất là lạnh giá, so với cầm một khối băng càng lạnh hơn gấp nhiều lần. Mọi người thấy Lý Dương lấy từ trong óc của Tuyết Hùng một vật thể như vậy thì cực kỳ kinh ngạc, ai cũng muốn lại gần xem đó là thứ gì. Đương nhiên, nó còn có thể là thứ gì nữa, đây rõ ràng là bảo tài của Tuyết Hùng. Sau khi lau sạch những thứ dính bên ngoài, khối bảo tài này mới rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một khối cầu hoàn toàn trong suốt, chẳng khác nào một quả cầu bằng băng. Khối bảo tài này đúng là rất khác biệt với những khối bảo tài thông thường khác. Không chỉ là về vấn đề bề ngoài, mà nó còn không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Đừng nói là cầm nắm, ngay cả lại gần nó cũng không chịu đựng được bao lâu, đám người cảm thấy lạnh quá đều phải lui lại. Tìm thấy được bảo tài, mọi người đều rất vui mừng, chỉ là trước đó đã không biết phải làm gì với thứ này, bây giờ thì họ lại càng không biết nên dùng nó làm gì cả. Lại gần còn khó huống hồ là cầm nó sử dụng. Tộc trưởng thấy như vậy thì buông lời trêu chọc mấy vị đội trưởng. Ha ha ha. Như thế nào? Mấy vị còn ai muốn thứ này không? Không. 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 Mấy ông đội trưởng đội vàng xua tay, ngu gì mà lấy thứ này à, cầm thứ này có mà bị tội chứ có làm được gì. Mọi người thấy thế thì lại được một trận cười vui vẻ. Chỉ là bọn họ đang cười thì chợt nghe thấy tiếng nói. Các ngươi đều không muốn vậy thì cho ta đi, cứ coi như ta giúp bộ lạc giữ cũng được. Nghe thấy câu nói này, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng là nhìn khối bảo tài, chứ không phải nhìn xem là ai nói. Bởi vì vừa nghe, mọi người liền biết là A Dương đứa trẻ kia nói rồi, nhưng cũng chính vì thế mà bọn họ rất kinh ngạc, không biết khối bảo tài này có gì đặc biệt mà A Dương lại muốn lấy. A Dương đã mở miệng muốn lấy, chắc chắn là thứ này hữu dụng, chỉ là nhìn tiểu gì thì họ vẫn không thể biết được vì sao A Dương muốn lấy nó. Đến cuối cùng, vẫn là phải tộc trưởng mở miệng hỏi. A Dương à, thứ này đã như thế, ngươi còn muốn nó để làm gì? Mới lấy ra một lúc, mà nhiệt độ quanh đây đã hạ xuống rất nhiều rồi, ngươi lấy về đừng nói là dùng, chỉ sợ để không ở đó thì cũng khó mà chịu đựng được đi. Lý Dương đương nhiên là sẽ không trực tiếp nói ra mục đích của mình, mà hỏi lại. Như thế nào? Rốt cuộc có thể cho ta không đây? Thấy Lý Dương không chịu nói, mọi người cũng không có cách nào, dù sao bọn họ cũng không thể dùng được thứ này, thế là cuối cùng mọi người cũng đồng ý đưa nó cho Lý Dương, đương nhiên danh nghĩa chỉ là để Lý Dương giữ, cần thiết thì sẽ phải đưa ra cho bộ lạc. Mặc dù đồng ý đưa cho Lý Dương, nhưng mọi người vẫn là có một điều kiện, đó chính là hắn phải nói ra là hắn lấy khối bảo tài này dùng làm gì. Lý Dương có thể lấy được khối bảo tài này thì rất là vui sướng, cũng không từ chối yêu cầu của bọn họ. Hắn vừa cười vừa nói với mọi người. Ha ha, cũng không có làm gì, không phải là nó có thể tỏa ra nhiệt độ thấp sao, vậy nên ta định lấy nó để làm nước đá. Nếu như Lão Hắc còn ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức hiểu được ý đồ của Lý Dương, còn những người này thì không thể hiểu được. Thấy Lý Dương trả lời như vậy thì bọn họ nghĩ là hắn không muốn trả lời thật lòng, mà chỉ đang trêu đùa bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ rất là không vui. Tộc trưởng cũng bực tức hỏi. A Dương, ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Mùa đông đã đến tới nơi, ngươi còn cần làm nước đá. Mà nước đá thì để làm cái gì được, mùa đông ngươi muốn bao nhiêu mà không có. Nghe thấy thế, Lý Dương liền nói. Đúng là mùa đông không thiếu nước đá, nhưng mùa hè thì sao a? Tộc trưởng ngươi cũng biết ta có một cái hầm đá đi, mặc dù bây giờ hầm đá vẫn còn nước đá, nhưng đó là chúng ta sử dụng tiết kiệm, chứ nếu không đã hết từ lâu. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu như thời điểm khí trời nắng nóng mà có một cốc nước mát lạnh để uống thì cỡ nào thoải mái, chắc chắn là các ngươi còn chưa được hưởng qua tư vị kia, ta đảm bảo với các ngươi, so với ăn bất cứ loại mỹ vị nào cũng tốt hơn. Đám người tộc trưởng mới đầu nghe Lý Dương nói còn không có cảm giác gì, chờ hắn nói đến nửa sau thì bắt đầu tưởng tượng tới cảm giác mà Lý Dương nói, rồi bắt đầu chảy nước bọt. Mặc dù chưa có thử qua như là Lý Dương nói vậy, nhưng mùa nóng họ cũng uống qua nước từ trong suối chảy ra, đúng là rất thoải mái, nếu như càng mát lạnh, vậy còn có thể thoải mái tới mức nào. Thế là bọn họ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đưa khối bảo tài cho Lý Dương, nhưng cũng không thể nuốt lời được, vậy nên bọn họ lại đưa ra một điều kiện, đó là để Lý Dương chia sẻ nước đá với mọi người. Lý Dương cũng không từ chối, dù sao có khối bảo tài này, muốn làm bao nhiêu nước đá mà không được. Chỉ là nhiều người như vậy đến tìm hắn muốn nước đá cũng quá phiền, thế là hắn đề nghị, hay vẫn là chúng ta xây dựng một cái hầm đá chung, sau đó bỏ nước vào đó để làm nước đá, ai cần thì tới lấy. Dù sao ta cũng chỉ cần nước đá, nếu như các ngươi đều đến tìm ta muốn nước đá, vậy cũng quá phiền. Mọi người nghe Lý Dương đề nghị như vậy thì cảm thấy rất tốt, lập tức đồng ý, chỉ là làm hầm đá như thế nào thì bọn họ cũng không biết, cuối cùng vẫn là phải hỏi đến Lý Dương. Lý Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp hướng dẫn bọn họ, dù sao hắn cũng không muốn tộc trưởng bắt mình phụ trách làm. Làm hầm đá cũng không có gì khó, chỉ cần chế tạo một không gian kín là được, cửa thì cần có cánh cửa bị kín, không được để một khe hở nào, nếu như các ngươi muốn xây dựng hầm đá riêng thì cũng có thể làm như vậy. Nhưng hầm đá chung này cần làm rộng một chút, cũng cần chế tạo rất nhiều vật chứa để chứa nước làm đá, như vậy mới tiện cho mọi người lấy nước đá. Đúng là việc này cũng không có cái gì khó khăn, vậy nên nghe qua Lý Dương hướng dẫn thì mọi người lập tức đã hiểu. Chỉ là việc này vẫn là để sau đó tộc trưởng cắt cử người làm. Còn bây giờ việc phân chia thịt hung thú càng thêm quan trọng hơn. Tộc trưởng lập tức nói với Lý Dương. A Dương, đã như vậy thì khối bảo tài này vẫn là để ở đây đi, chờ sau đó ta để người xây dựng hầm làm đá, ngươi cũng cần qua xem một chút, tránh người ta làm không tốt. Lý Dương nghe thế thì đề nghị. Dù sao cũng chưa dùng tới, hay vẫn là để ta mang về cất vào hầm đá của ta đi, chứ để ở đây cũng rất là lạnh à. Tộc trưởng nghe vậy thì hơi sững sờ, nhưng vẫn là đồng ý này. Vậy cũng được, ngươi mau cầm đi đi. Thực sự thứ này đúng là rất lạnh, càng để lâu ở đây, nhiệt độ xung quanh lại ngày càng xuống thấp, mọi người cũng sắp không chịu đựng được rồi. Lý Dương mang theo viên băng cầu rời đi, hơi lạnh cũng theo đó giảm bớt, mọi người cũng dần dễ chịu hơn. Tộc trưởng bắt đầu bàn bạc với mọi người về việc để lại bao nhiêu thịt để tổ chức tộc hội. Các ngươi cảm thấy nên để lại loại thịt nào để làm tộc hội và để lại bao nhiêu? Sau khi quyết định chúng ta còn phải chia thịt, đã mất quá nhiều thời gian rồi. Sau khi tộc trưởng mở lời, mọi người cũng bàn tán sôi nổi, muốn đưa ra một ý kiến thống nhất, chỉ là nhiều người như vậy, cũng không có một ý kiến thống nhất nào. Cuối cùng vẫn là phải tộc trưởng lên tiếng. Các ngươi cảm thấy món thổ chư quay của A Dương thế nào? Ta cảm thấy vẫn là dùng món này làm món ăn cho tộc hội đi. Nghe tộc trưởng đề nghị, Lý Chiến lập tức đồng ý, dù sao hai người bọn họ vẫn còn thèm thuồng món này, trước đó vẫn còn chưa được thỏa mãn. Những người đã được ăn khác cũng tỏ vẻ đồng ý, trong khi những người chưa được ăn thì lại lập tức phản đối. Dù sao lần này có nhiều nguyên liệu như vậy, không chỉ có thịt các loại mãnh thú, còn có cả thịt hung thú tuyết hùng. Chưa biết những loại nguyên liệu này chất lượng như thế nào, nhưng cấp bậc cao hơn, lại chưa có cơ hội được ăn nên được họ ưu tiên hơn là thịt thổ chư. Dù sao thịt thổ chư bọn họ cũng đã được ăn không ít lần rồi. Cuối cùng, đa số thắng tiểu số, lại có tộc trưởng và Lý Chiến hai người cầm đầu, bọn họ vẫn là quyết định dùng thổ chư quay làm món ăn trong ngày tộc hội. Chỉ là tộc trưởng bọn họ cũng phải đồng ý với những người còn lại, trong phần phân chia của họ phải có đầy đủ các loại thịt. Đương nhiên, mặc dù quyết định như vậy, nhưng vẫn cần có sự đồng ý của Lý Dương, dù sao không có Lý Dương chế biến, bọn họ có quyết định cũng vô ích. Thế là chờ Lý Dương quay trở lại, tộc trưởng lập tức nói chuyện này cho Lý Dương. Lý Dương nghe xong tộc trưởng nói thì do dự, bọn họ định làm tận mấy chục con lợn quay, vậy cũng quá là nhiều, đồng ý thì cũng quá là vất vả chứ. Vậy là Lý Dương lại đề nghị. Tộc trưởng, hay vẫn là làm nồi lẩu đi, dù sao thời tiết như bây giờ, ăn lẩu rất phù hợp nha, đã thế lại nhanh, chứ quay nhiều thổ chứ như vậy rất là tốn công a. Tộc trưởng nghe vậy thì lập tức không đồng ý, dù sao muốn ăn lẩu, tự mình cũng làm được, cần gì phải Lý Dương. Đề nghị món thịt quay này một phần là muốn ăn món tự tay Lý Dương làm, một phần là ông ta cũng muốn học làm món này để khi muốn ăn có thể tự làm. Biết là Lý Dương ngại tốn công, thế là tộc trưởng liền nói. A Dương ngươi yên tâm, cũng không phải đều bắt ngươi làm, dù sao nhiều người như vậy hỗ trợ ngươi, ngươi căn bản chỉ cần phối chế gia vị tẩm ướp cùng với hướng dẫn mọi người làm mà thôi. Có rảnh thì phụ trách quay mấy con là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tộc trưởng đã nói như vậy, Lý Dương cũng không tiếp tục từ chối, dù sao biết nhiều thì phải chịu vất vả, hắn cũng đành cam chịu. Chỉ là đồng ý chuyện này, Lý Dương cũng đưa ra điều kiện, đó là hắn có thể chọn phần thịt được chia của mình. Có yêu cầu như vậy là vì trong thu hoạch lần này có mấy nguyên liệu hắn muốn nếm thử, này đều là nguyên liệu trong truyền thuyết, hắn muốn biết là chúng có mỹ vị như người ta nói không. Nghe thấy yêu cầu của Lý Dương thì tộc trưởng lập tức do dự, bởi vì ông ta biết, Lý Dương chính là người biết nhìn hàng, thứ hắn lựa chọn cũng đều là thứ tốt mà thôi. Nhưng cuối cùng tộc trưởng vẫn là đồng ý, dù sao Lý Dương biết không có nghĩa là mọi người biết, không cho Lý Dương chọn, bọn họ cũng không biết những thứ đó có cái gì tốt. Chỉ là trước khi đồng ý, tộc trưởng cũng tiến lại gần Lý Dương nói nhỏ mà cả, dù sao rút kinh nghiệm lần trước vụ càng thủy quái, để mọi người biết thì ông ta cũng không có chỗ tốt gì. A Dương, có thứ tốt gì cũng không thể quên ta nha, cùng lắm thì sau đó ta san sẻ bất phần của ta cho ngươi, như thế nào đây? Lý Dương đương nhiên là đồng ý, dù sao bộ phận hắn chọn có thể sẽ mỹ vị, nhưng chưa chắc đã chứa được nhiều năng lượng bằng thứ khác. Nhìn thấy tộc trưởng có hành động mập mờ như vậy, Lý Chiến cũng lập tức đoán được là chuyện gì, cũng không chịu thua kém thầm thì với Lý Dương vài câu. Còn có một người nữa biết được hành động mờ ám của hai người này, đó chính là Tế Sư, nhưng lão cũng không bắt chước làm như vậy, dù sao nếu như tộc trưởng được ăn, lão cũng chắc chắn có phần, không cần phải lo lắng. Đã đồng ý cho Lý Dương tự chọn phần thịt chia của mình, lại là người có công lớn nhất, Lý Dương đương nhiên trở thành người được chia thịt đầu tiên. Nhưng thực ra, Lý Dương muốn tự chọn phần cũng chỉ vì hai thứ, một là bản chân gấu, hai là cánh chim ưng, chứ phần còn lại cũng không quan trọng gì, tùy mọi người chia. Theo như truyền thuyết, món tay gấu này rất là mỹ vị, chỉ là cũng không phải tùy tiện chọn cái tay gấu nào cũng được, mà chỉ có một bàn tay gấu là phù hợp để làm món này, đó là bàn tay con gấu thường dùng để lấy mật ong. Còn những bàn tay khác nghe nói rất hôi, ăn không ngon. Nhưng đó là kiếp trước, chứ đầu tuyết hùng này chính là hung thú, đã thế lại sống ở vùng đất lạnh giá, thân có thần thông, chắc chắn là không hôi, vậy nên Lý Dương lấy đi cả 4 bàn chân của Tuyết Hùng. Còn về phần cánh chim ưng, đó là vì kiếp trước hắn cũng rất thích ăn cánh gà, nhưng cánh gà nào có thể so sánh với cặp cánh khổng lồ này của Thiết Trảo Ưng được. Thực ra món chân gà Lý Dương cũng rất ưa thích, chỉ là chân của đầu Thiết Trảo Ưng này rất là cứng rắn, hắn sợ là răng của mình chịu không nổi. Vốn dĩ thấy Lý Dương muốn tự chọn phần thịt chia cho mình, mọi người cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng thấy Lý Dương chọn cũng đều là chân với cánh, mọi người ngược lại thì tỏ ra vui mừng, dù sao chân cánh cái gì cũng không có bao nhiêu thịt, đối với bọn họ cũng không quá quan trọng. Phần thịt còn lại thì Lý Dương mặc cho mọi người phân chia cho được thêm gì nữa hắn cũng mặc kệ. Mà tộc trưởng và Lý Chiến lấy cớ là Lý Dương chọn đều là chân với cánh thì hơi thua thiệt, vậy nên dùng một phần được chia của mình đền bù cho Lý Dương. Những người khác cũng không có bị ảnh hưởng gì, đương nhiên là sẽ không có ý kiến. Chờ chia thì xong, còn lại thú huyết và tài liệu như da lông thì mọi người cũng phân phối nốt. Lý Dương thấy phần lông của Tuyết Trư rất dài và mềm mại, phù hợp để chế tạo vải làm quần áo, chất lượng thì rất tốt, nếu như làm áo mặc vào mùa nào cũng phù hợp, mùa hè thoáng mát, mà mùa đông cũng chắc chắn giữ ấm tốt, không như là da thú. Thế là hắn đổi lấy nhiều một chút, dự định sau đó nhờ người đàn cho một tấm vải làm áo. Phụ nữ trong bộ lạc cũng biết đan vải, chỉ là công cụ rất thô sơ, dù sao trong bộ lạc vải thô cũng không được dùng phổ biến, nên việc dệt vải cũng không được phát triển. Có lẽ sau đó hắn cần giúp họ sửa đổi một chút công cụ dệt vải. Phức tạp thì hắn không biết chứ một cái máy dệt tay đơn giản thì hắn vẫn có thể làm được. Dù sao thì nó thực sự là đơn giản, cũng chính là một cái khung gỗ mà thôi, nhiều lắm thì thêm mấy cái dụng cụ. Nhưng so với mấy thứ công cụ mà người trong bộ lạc chế tạo ra thì hiệu quả hơn nhiều. Chỉ là chuyện này vẫn là để sau, bây giờ đã chia con mồi xong, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên đó chính là bàn lại với tộc trưởng về việc tổ chức tộc hội như thế nào, như là khi nào tổ chức, cần chuẩn bị những thứ gì. Cũng phải để tâm tới đồ ăn của những tộc nhân bình thường nữa, chứ chỉ quyết định xem đám người bọn họ ăn gì thì cũng quá là sơ sài. Theo như đề nghị của Lý Dương thì làm tiệc cho người thường càng phải thêm phong phú, dù sao nguyên liệu để làm tiệc cho họ cũng đều là thịt dã thú và bình thường thủy quái, một chuyến đi săn và một buổi câu cá là xong. Với lại bọn hắn cũng chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu là được rồi, còn nấu nướng thì có thể để người của các chi mạch tự túc. Về phần nguyên liệu để làm gia vị thì cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Dù sao cũng đều là sản vật của mùa này, các loại quả mọng chín nhà nào cũng thu thập rất nhiều, kể cả bột hương đằng và mật đằng cũng vậy. Trước đó cũng không có ai sử dụng bột hương đằng thứ này, nhưng từ khi thấy Lý Dương dùng nó làm hương liệu, mọi người cũng bắt đầu thu thập hương đằng về dùng. Cuối cùng, bọn hắn quyết định sau 2 ngày nữa thì tổ chức tộc hội, chủ yếu vẫn là để thời gian đi kiếm nguyên liệu cho tộc nhân bình thường nấu ăn. Sau khi đã nhất trí, Lý Dương cũng mang theo phần thịt chia của mình trở về, số lượng nhiều quá nên hắn phải gọi thêm mấy thằng đệ tới trợ giúp. Mang thịt trở về thì Lý Dương cũng đều cất giữ vào trong hầm đá. Nếu như với lượng nước đá trước đó, có lẽ nhiều thịt như thế này sẽ không thể bảo quản được, cũng chỉ có thể tạm thời để đó chờ mùa đông tới mà thôi. Nhưng bây giờ đã có khối bảo tài của Tuyết Hùng, với viên băng cầu này, cái hầm băng của hắn đã được hồi sinh trở lại. Khi để khối băng cầu vào hầm đá, Lý Dương cũng đã để mấy thằng đệ lấy thêm mấy thùng nước để vào cùng, dù sao thì sau đó cũng phải trả lại băng cầu. Bây giờ những thùng nước mới để vào đã có dấu hiệu đóng băng, có lẽ chỉ cần đến ngày mai thì chúng sẽ đều đóng thành những thùng băng. Ngoại trừ huyết đục, Lý Dương còn được chia không ít tài liệu, vậy nên hắn cũng cần phải cất giữ, dù sao tạm thời hắn cũng chưa dùng tới. Chỉ là bây giờ hắn cũng chưa có một cái kho dùng để chứa riêng những vật này, hai cái nhà kho mùa này đều phải dùng để chứa vật tư chuẩn bị cho mùa đông, vậy nên hắn cũng chỉ có thể để tạm những vật này ở trong phòng tu luyện. Sau đó có lẽ hắn cũng cần phải xây dựng thêm một cái nhà kho nữa, dùng để chứa đựng các loại tài liệu như thế này. Ngày hôm nay công việc phân chia con mồi đã tốn quá nhiều thời gian, cũng chẳng còn thời gian để làm việc gì khác nữa. Trước khi chuẩn bị bữa tối, Lý Dương cũng chỉ có thể kiểm tra một lượt những vại rượu của mình. Tình trạng những vại rượu này vẫn rất tốt, đặc biệt là những vại được ủ đầu tiên, Lý Dương cảm thấy những vại này đã được ủ thành công, có thể dùng uống. Chỉ là nguyên liệu để ủ của những vại rượu này có tới 5 loại, vậy nên hương vị của chúng cũng không giống nhau, trong đó đúng là có những vại hương vị không tệ có thể dùng làm rượu uống. Nhưng những vại rượu còn lại mặc dù là thơm hương hoa quả, nhưng vị thì khó mà nói, dù sao hắn cảm thấy mấy cái vại này cũng chỉ thích hợp làm rượu nấu hoặc là cho thêm giấm cái vào để làm giấm mà thôi. Cách trương.